Chương 11168, Kinh Hồng. Chương 11168, Kinh Hồng. Dù sao Thiên Tổ hứa hẹn qua, nếu ai có thể tìm tới vị kia Hồng Nhan, hắn có khả năng vô điều kiện giúp ai làm một chuyện. Diệp Thần trái tim đập bịch bịch, Thiên Tổ ưng thuận to lớn như vậy hứa hẹn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy suy nghĩ, nếu là Thiên Tổ chịu vô điều kiện giúp ta làm một chuyện, ta đây nên cứ gọi hắn làm cái gì? Diệp Thần mong muốn làm sự tình, quả thực không ít, giải cứu Võ Tổ cùng Nhậm Phi Phàm, tiêu diệt Cổ Tinh môn, Thiên Khư thần điện, Đại Chu gia tộc, Tử Thần giáo đoàn các loại, chứng đạo thiên đế, phi thăng tinh không bị ngạn, thành lập hoàn mỹ thế giới, thức tỉnh luân hồi mộ địa hết thảy đại năng, muôn vàng nguyện vọng, tương lai vô hạn, nếu là Thiên Tổ nguyện ý giúp đỡ, hắn trong lúc nhất thời đều không biết gọi Thiên Tổ giúp cái gì tốt. Luân hồi chi chủ, ngươi trước chuẩn bị một chút đi, ban đêm chính là ngũ nhạc giao đấu, đến lúc đó, ngươi cũng xuất chiến, nếu ta nhóm Thiên Khôi phái thắng, ta có khả năng dẫn ngươi đi Kinh Hồng bức tường nhìn một chút. Lăng Ảnh thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Được." Hắn lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, ngược lại sẽ vô ích tinh thần, trước mắt cần làm sự tình, liền là trước thắng được ngũ nhạc giao đấu, ngày mai lại đi Linh Khư thánh địa cứu vớt Mạt Lệ. Này Linh Khư thánh địa, đối Diệp Thần tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Hắn đã trải qua sơ bộ học xong Thiên Công tạo hóa ghi chép cơ giới khôi lỗi chế tạo chi pháp, trong tay nhưng không có thích hợp tài liệu. Mà linh cư trong thánh địa lại có thật nhiều thiên tổ năm đó lưu lại thiên tài địa bảo, nếu là Diệp Thần có thể được đến những tư nguyên này, hắn liền có thể đem ra chế tạo một đúng với máy móc chi thân, hoàn thành chú tinh long thần tâm nguyện. Mà lại, linh cư trong thánh địa chắc hẳn cũng có Huyền Vũ Đế Quân lưu lại manh mối. Huyền Vũ Đế Quân đã chạy trốn, người nào cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, Diệp Thần cần đầy đủ manh mối, đi suy tính Huyền Vũ Đế Quân hạ lạc, thần giác mệnh tinh cuối cùng này một mảnh vụn, hắn là dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Thời gian vội vàng, rất nhanh, màn đêm buông xuống, toàn bộ thiên tổ các thế giới, đèn đuốc sáng trưng, các phe đám võ giả đều hướng về trung ương nhất thiên tổ phong đi đến, tràng diện rất là náo nhiệt. Ngũ nhạc giao đấu sớm tại đêm nay cử hành, tràng tỷ đấu này, đối ngũ đại phái người mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, người thắng có thể nhập chủ thiên tổ phong một năm, hơn nữa còn có thể quan sát kinh hồng bức tượng. Cái kia kinh hồng bức tượng, là thiên tổ lưu lại một đạo manh mối, liên quan tới hắn Hồng Nhan, mong muốn phá giải manh mối này, tự nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng kinh hồng chiếu trên vách đá cắt hình, bản thân liền mang theo rộng rãi đạo vận, quan sát lĩnh ngộ có thể đại đại tăng tiến tự thân tu vi cùng đạo tâm, cho nên hàng năm giao đấu, ngũ đại phái đều là cực lực chiến đấu. Bất quá ngũ nhạc giao đấu, là điểm đến là dừng, cũng không phải là sinh tử đấu, do ngũ đại phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử xuất chiến, thiên tổ các nội bộ mặc dù chia ra thành ngũ đại phái, nhưng giữa lẫn nhau cạnh tranh, đều duy trì tương đương khắc chế, tuyệt không liên quan đến sinh tử, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, còn sẽ buông xuống thành kiến, trên dưới một lòng. Dù sao tại Nam Châu Thiên, thiên tổ các cũng không phải là một nhà độc đại, còn có sát thiên điện cùng đấu chiến phủ tồn tại, nếu như thiên tổ các còn chỉ lo nội đấu, sớm đã bị tiêu diệt. Diệp Thần đi theo Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc đi tới Thiên Tổ phòng, chuẩn bị tham gia ngũ nhạc giao đấu, phía sau là Thiên Khôi phái trùng trùng điệp điệp các đệ tử. Thiên Tổ các nội bộ một chút tình huống, Diệp Thần cũng là theo Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc trong những biết, kỳ thật Thiên Tổ các bên trong có rất nhiều thiên tổ lưu lại thần thông bí tịch, trong đó thậm chí có luân hồi mộ táng công tồn tại. Nhưng, Thiên Tổ các đệ tử, tất cả tâm thần đều cầm lấy đi tu luyện cơ giới chi đạo, cũng rất ít đi học thiên tổ công pháp thần thông đều bởi vì thiên tổ đủ loại thần công, mong muốn luyện thành thiên phú, nội tính, khổ tu, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được, không giống thiên cơ lão nhân cơ giới chi đạo có thể tốc thành. Chỉ cần có thể chế tạo ra đủ mạnh cơ giới tạo vật là có thể có được cường hãn sức chiến đấu. Thiên tổ các bên trong người xa vào cơ giới chi đạo về sau lại nghĩ tính tâm đi học thiên tổ đạo pháp, cái kia cơ hội liền không khả năng. Diệp Thần kỳ thật muốn cùng Lăng Ảnh cùng Lăng Thanh Trúc nói, nội công mới là căn bản, cơ giới chẳng qua là ngoại vật, nhưng nghĩ đến mọi người có mọi người duyên phận, nhiều lời cũng là vô ích, liền duy trì im lặng. Ngược lại đối Diệp Thần tới nói, cơ giới chi đạo chẳng qua là phụ trợ, chân chính căn bản còn là nội công của mình tu vi. Bất quá hắn đại khái cũng có thể minh bạch thiên tổ các bên trong người ý nghĩ, dù sao thiên tổ lưu lại đủ loại công pháp thần thông, thực sự quá khó khăn tu luyện, liền lấy luân hồi mộ táng công tới nói, vạn cổ đến nay chưa có người có thể luyện thành, thiên pháp lộ nguyệt đều không luyện được, cũng chỉ có Diệp Thần có thể luyện thành. Thiên tổ các bên trong cho dù có luân hồi mộ táng công bí tịch, cũng không người có thể lĩnh hội, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đi nghiên cứu cơ giới chi đạo. Chỉ có thể nói, mọi người duyên phận khác biệt. Rất nhanh, Diệp Thần liền theo Thiên Khôi phái đoàn người đi tới thiên tổ trên đỉnh. Thiên tổ phong sơn đỉnh quảng trường bên trên đã đứng đầy người, ngũ đại phái đệ tử tề tụ, còn có thiên tổ các lãnh địa thế giới bên trong, một chút nhân vật có mặt mũi đều đến dự họp, cũng cung phụng rất nhiều thiên tài địa bảo. Người thắng có đại lượng tài nguyên ban thưởng. Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, trước mắt tràng diện náo nhiệt mà hùng vĩ, hắn thấy có thật nhiều võ giả, đều cưỡi từng con cơ quan thú, tượng sư hổ báo, long phượng chó săn các loại, còn có thật nhiều võ giả ăn mặc thật dày chiến giáp cơ giới, cùng áo giáp rõ ràng khác biệt, càng có kim loại cùng lạnh lùng chất cảm, còn có chút trùng cơ giới con tại bay tới bay lui, đều là bên ngoài không từng có cảnh tượng. Lăng trưởng giáo, ngươi thu cái đệ tử giỏi a. Lúc này, một cái lao giả cưỡi một đầu cơ quan hổ, hướng Diệp Thần bên này đi tới, cười híp mắt hướng về Lăng Ảnh chào hỏi, nhưng tầm mắt lại rơi tại Diệp Thần trên thân. Chương 11169, cuồng vọng cử chỉ. Chương 11169, cuồng vọng cử chỉ. Mà theo lão giả này thanh âm hạ xuống, toàn trường người từng kia ánh mắt dồn dập quăng đi qua, tập trung tại Diệp Thần trên thân, phần lớn tầm mắt đều mang cảnh giác, hoài nghi, bất thiện ý vị. Tuy nói thiên tổ từng có tiên đoán, nói Diệp Thần là luân hồi chi chủ, là đánh vỡ thế giới người, nhưng ở thiên tổ các bên trong, cơ hồ không có người nào tán thành Diệp Thần, tất cả mọi người chỉ nhận thiên tổ. Ở trong mắt rất nhiều người, Diệp Thần là một cái đi quá giới hạn người. Coi như là tại Thiên Khôi trong phái, cũng không có người nào cho rằng Diệp Thần có thể thay thế Thiên Tổ, bọn hắn đối Diệp Thần hữu hảo, cũng chỉ là hy vọng Diệp Thần có thể triệt để trấn áp Huyền Vũ Đế Quân, đoạt lại pháp tắc thần thạch thôi. Lăng Ảnh mỉm cười, hướng lão giả kia chắp tay nói, "La trưởng giáo, một năm trước ngũ nhạc giao đấu, ban đầu trận chung kết là hai chúng ta nhà tranh phong, đáng tiếc sát thiên điện cái kia tinh diên ma nữ quấy rối, cuối cùng trận chung kết kết thúc, không người làm chủ thiên tổ phong, thật sự là đáng tiếc a." "Ha ha, năm nay chúng ta liền lại luận bàn một chút." Hắn lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, "Luân hồi chi chủ, vị này là Thiên Thú phái trưởng giáo La Ưng Vi, chớ nhìn hắn tu vi chẳng qua là thần vương sơ kỳ, nhưng hắn nắm trong tay cơ quan thú, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, đủ để xé nát thiên đế. Mà lại, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử, hắn sẽ không phải chết, rất lợi hại đây." Diệp Thần tiến lên một bước, hướng lão giả kia ôm quyền hành lễ nói, "Vạn bối Diệp Thần, gặp qua La trưởng giáo." Hắn thấy rộng trên trận võ giả, cường giả cũng không nhiều, không gây một cái thiên đế, giống ngũ đại phái trưởng giáo, tu vi đều là thần vương, mà trước mắt cái này Thiên Thú phái trưởng giáo La Ưng Vi, thậm chí chỉ có thần vương sơ kỳ tu vi. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn không dựa vào luân hồi mộ địa cùng huyết long trợ lực, đều có thể bóp chết thần vương một, hai tầng trời tồn tại. Nhưng đối cái này La Ưng Vi, Diệp Thần cũng không dám có cái gì khinh thị, bởi vì thiên tổ các ngũ đại phái tu luyện cơ giới chi đạo, chân thực sức chiến đấu, không thể nhìn bề ngoài, muốn xem bọn hắn cơ giới tạo vật. Ngũ đại phái cường giả là bằng vào cơ giới tạo vật chiến đấu, cùng hắn nói bọn hắn là võ giả tu sĩ, chẳng thà nói bọn hắn là cơ giới sư, giống Lăng Ảnh, La Ưng Phi trở đỉnh cấp cơ giới sư, bọn hắn sớm đã đem tự thân thời gian mạch sống phân tán ký thác vào thiên thiên trăm trăm loại cơ giới tạo vật phía trên, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử tận, bọn hắn là sẽ không chết, phi thường kỳ diệu. Mà nghe vừa mới Lăng Ảnh cùng La Ưng Phi nói, một năm trước ngũ nhạc giao đấu cũng không có phân ra thắng bại, không người làm chủ thiên tổ phong, bởi vì trong quá trình trận đấu lọt vào sát thiên điện tinh diên ma nữ nhiễu loạn. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, Lăng Ảnh cùng La Ưng Phi nói tới tinh diên ma nữ, rõ ràng liền là tinh hải công nữ nhi tinh diên. La Ưng Phi con mắt híp lại, đánh giá Diệp Thần, cười nói, "Luân hồi chi chủ uy danh, ta riêng có nghe thấy, luân hồi thần thông rộng rãi, diệu pháp vô tận, chư thiên đều biết, nhưng ta ngũ nhạc giao đấu, chủ yếu là so đấu cơ giới chi đạo, này cơ giới chi đạo, luân hồi chi chủ chắc là không lắm tinh thông a." Diệp Thần đang chờ nói chuyện, Lăng Ảnh lại vượt lên trước cười nói, "Ngũ nhạc giao đấu, chủ yếu so đấu cơ giới chi đạo, nhưng cũng không cấm võ đạo thần thông, ha ha, đêm nay giao đấu, ta dự định nhường luân hồi chi chủ làm một khối đá thử đao, liền nhìn một chút ta thiên tổ các bọn tiểu bối, bọn hắn cơ giới tạo vận, có thể hay không cùng luân hồi chi chủ thần thông đạo pháp so sánh." Diệp Thần lại nói, "Lăng trưởng giáo xin yên tâm, đêm nay giao đấu, liền so đấu cơ giới chi đạo, ta cũng chế tạo chút cơ giới tạo vận, muốn nhìn xem uy lực như thế nào." Lăng Ảnh khẽ giật mình, hắn biết Lăng Thanh Trúc thu Diệp Thần làm đồ đệ, chuyển xuống thiên công tạo hóa ghi chép, nhưng thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần coi như thiên phú vô địch có thể lĩnh ngộ, ngắn như vậy thời gian, lại có thể chế tạo ra cái gì cơ giới tạo vận? "Uy, Đồ Nhi, chớ làm loạn." Lăng Thanh Trúc cũng là lấy làm kinh hãi, nàng cũng không biết Diệp Thần lúc nào chế tạo cơ giới tạo vật ra tới. La Ưng Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Rất tốt, ta cũng là muốn nhìn xem, luân hồi chi chủ cơ giới tạo vật lợi hại đến mức nào, đêm nay có thể được mở mang tầm mắt." Trong sân động, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ánh mắt tụ vào tại Diệp Thần trên thân, không ít người trong mắt lại mang theo một vẻ thần sắc khinh thường, bọn hắn biết Diệp Thần thần thông quảng đại, nhưng nếu như đơn thuần cơ giới chi đạo, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thần có thể siêu việt bọn hắn. Diệp Thần nhìn quanh toàn trường, nhìn xem cái kia rất nhiều thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, cười nói, "Thời gian không còn sớm, đêm nay giao đấu, không bằng các ngươi liền cùng tiến lên, ta có chút thời gian đang gấp." Nghe được Diệp Thần lời này, toàn trường lập tức yên lặng lại, rất nhiều người đại não không có chuyển tới, trong lúc nhất thời không rõ Diệp Thần ý tứ. Lăng Thanh Trúc ngẩn ngơ, nói, "Uy, Đồ Nhi, ngươi nói cái gì?" Diệp Thần cười nói, "Tốc chiến tốc thắng đi, ta cảm thấy, thiên tổ các thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có cái gì nhân vật lợi hại, cùng lên đi, ta đem các ngươi đều nghiền ép, chẳng tỷ đấu này là có thể kết thúc." Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây thế hệ trẻ tuổi thiên tổ các đệ tử, cũng không có ai có thể dẫn tới Diệp Thần chú ý, hắn có lòng tin nghiền ép toàn trường. Hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng chờ bắt lại sau khi thắng lợi, còn có thời gian đi cái kia kinh hồng bức tường nhìn một chút. Luân hồi chi chủ, không thể cuồng vọng. Lăng Ảnh sầm mặt lại, ngang Diệp Thần liếc mắt, "Chàng tỷ đấu này, chính là các ngươi thế hệ trẻ tuổi giao đấu, không thể mượn dùng ngoại lực, ngươi lẻ loi một mình, lại sao có thể đánh được các phái anh kiệt?" Hắn dĩ nhiên biết Diệp Thần lợi hại, có không ít thần vương thiên đế cấp bậc cường giả đều xếp tại Diệp Thần trong tay, nhưng hắn cũng biết, đó không phải là Diệp Thần chính mình một người có thể làm được sự tình, sau lưng còn có mặt khác cao thủ trợ lực. Chương 11170. Ta đạo liền là như thế. Chương 11170, ta đạo liền là như thế. Nhưng đêm nay giao đấu, lại không thể mượn dùng ngoại lực. Diệp Thần cười cười nói, "Lăng trưởng giáo, ta nói thật đi, loại trình độ này giao đấu, còn chưa đủ để cho ta vận dụng át chủ bài, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, ta thời gian đang gấp." Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía các đại phái các đệ tử, "Các ngươi cùng tiến lên tốt." Lời nói này hạ xuống, toàn trường xôn xao. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt đã mang theo tức giận vẻ mặt, Diệp Thần như vậy thái độ, quả thực là tại nhục nhã các đại phái thiên tài. La Ưng Phi biểu lộ đầu tiên là cứng đờ, sau đó cười ha ha, nói, "Luân hồi chi chủ quả nhiên hào khí phách. Đêm nay ngũ nhạc giao đấu, người tham dự hơn trăm người, ngươi lấy một địch trăm, thật không sợ chết sao?" Thiên binh phái, Thiên giáp phái, Thiên trùng phái trưởng giáo nhóm cũng là có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Thần, bọn hắn cũng sợ Diệp Thần chết ở chỗ này, rước lấy luân hồi trận doanh trả thù. Diệp Thần cười nói, "Chư vị mong muốn làm bị thương ta, nhưng cũng không quá dễ dàng, cùng lên đi, như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hậu quả ta tự phụ là được." Ở đây thế hệ trẻ tuổi các đệ tử lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó trong mắt đều mang một vẻ tâm tàn vẻ mặt, cũng không đợi các trưởng bối lên tiếng, riêng phần mình nhanh chân bước ra, bao quanh đem Diệp Thần vây quanh. Vừa mới Diệp Thần lời nói đã gần như nhục nhã, không ai có thể chịu được. Lăng Ảnh muốn ngăn cản, La Ưng Phi lại khoát tay ngừng lại, ha ha cười nói, Lăng trưởng giáo, nếu luân hồi chi chủ như thế có tự tin, liền từ lấy hắn đi thôi. Dừng một chút, kêu lên, thiên thú phái đệ tử nghe lệnh, đem bọn ngươi cơ quan thú triệu hoán đi ra, thỉnh luân hồi chi chủ chỉ giáo. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, thiên thú phái bên này đệ tử lập tức gọi ra từng con cơ giới thú, này chút cơ giới thú hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, từng con đều vô cùng hung mãnh, nanh vuốt sắc bén, đồng tử lập lòe xích mang, vừa nhìn liền biết có bước đầu linh trí, đang nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như theo mặt ngoài thực lực đến xem, thiên thú phái thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, đại bộ phận chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của bọn hắn đều ký thác vào cơ giới thú phía trên, chỗ gọi ra cơ giới thú, từng con đều đủ để dễ dàng xé nát cựu đỉnh cảnh cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy thiên thú phái đã chuẩn bị chiến đấu, thiên binh phái, thiên giáp phái, thiên trùng phái ba phái đệ tử cũng là dồn dập tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên binh phái đệ tử gọi ra từng khối giáp mảnh, tạo thành từng thành hình dạng khác nhau binh khí, mũi nhọn đằng đằng sát khí chỉ Diệp Thần. Thiên giáp phái cũng là triệu hoán giáp mảnh, lại lắp giáp thành khải giáp, bao trùm toàn thân, trên khải giáp có đặc thù hoa văn, uy thế khiếp người. Như vậy giáp mảnh lắp giáp thủ đoạn cũng là cùng Diệp Thần thần giáp mệnh tinh rất tương tự. Thần giáp mệnh tinh trên thực tế là do ngàn ngàn vạn vạn khối vụn vật giáp mảnh cấu thành, này chút giáp mảnh có khả năng tùy ý lắp giáp thành binh khí dụng cụ bảo hộ, 10 điểm kỳ diệu. Hoặc là nói đúng ra là thần giáp mệnh tinh cấu thành, cùng cơ giới chi đạo tương tự. Đến giờ khắc này, Diệp Thần cũng là hiểu rõ, thiên tổ chế tạo luân hồi thất tinh, không phải lăng không chế tạo, mà là có linh cảm đầu nguồn. Tỷ như thần giáp mệnh tinh, thiên tổ chế tạo thời điểm, khẳng định tham khảo quá ngàn cơ lão nhân cơ giới chi đạo. Cái gọi là thần giáp mệnh tinh, kỳ thật cũng xem như một cái cơ giới tạo vật. Ông ngoong, thiên trùng phái các đệ tử thì là gọi ra từng con thật nhỏ trùng cơ giới con, tùy thời chuẩn bị đánh lén Diệp Thần. Mà Diệp Thần tại chúng nhiều thiên tài bao vây dưới, lại là khí định thần nhàn, ánh mắt mang theo một vẻ bình thản. La Hưng Phi cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi vừa nói ngươi đã chế tạo cơ giới tạo vật ra tới, liền lộ ra đến cho đoàn người mở mang tầm mắt. Diệp Thần cười nói, không có vấn đề, ta cơ giới tạo vật chính là cái này. Nói xong, Diệp Thần tay cầm chia đều ra tới, hơi hơi hư nắm, từng sợi luân hồi kim quang theo hắn lòng bàn tay dâng trào mà ra, bay thẳng cửu tiêu, chấn động toàn bộ Nam Châu Thiên. Một khỏa to lớn sáng chói kim loại tinh thần từ từ bay lên. Cái kia viên kim loại tinh thần do ngàn ngàn vạn vạn viên mảnh vỡ cấu trang mà thành, toàn thể đại khái có thể phân chia 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực có một đầu thần thú chấn thủ lấy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam thần thú lấp lánh, chỉ có Huyền Vũ Đồ Đằng vẫn là ảm đạm trạng thái, chính là thần giáp mệnh tinh. Nhìn thấy Diệp Thần tế ra thần giáp mệnh tinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ít tiếng kinh hô tại chỗ phát ra. Này liền là của ngươi cơ giới tạo vật. Nói đùa cái gì, đây không phải thiên tổ chế tạo thất tinh kỳ quan sao? Lúc nào là ngươi? Ngươi đây là đi qua giới hạn. Thiên tổ kinh thế kỳ tài, hắn quan sát thiên cơ lão nhân nói pháp, lại tự sáng tạo chế tạo thần giáp mệnh tinh, hắn thần giáp mệnh tinh là thế gian vĩ đại nhất cơ giới tạo vật, ngoại trừ lão nhân ra ông ta bên ngoài, còn ai có tư cách chấp trưởng. Thần giáp mệnh tinh bay lên không, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, so sánh với người bình thường, bọn hắn càng có thể cảm nhận được thần giáp mệnh tinh vĩ đại, mặc dù này ngôi sao, Diệp Thần còn không có hoàn toàn thắp sáng, nhưng trong đó chỗ toát ra phát sáng cùng năng lượng, cũng đủ làm cho người rung động. Tại thiên tổ các lòng người bên trong, chỉ có thiên tổ mới có tư cách chấp trưởng thần giáp mệnh tinh, nhưng bây giờ, Diệp Thần lại là hoàn mỹ không chế. Cả viên thần giáp mệnh tinh khí tức hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, rung động tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thần cái gọi là cơ giới tạo vật, kỳ thật liền là thần giáp mệnh tinh. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Đoạt lại thần giáp mệnh tinh, đây là thiên tổ kỳ quan. Không biết là ai gầm rú một tiếng, vây công Diệp Thần trên trăm cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, liền cùng giống như nội điên, mắt đỏ hướng về Diệp Thần công kích đi qua. Từng con cơ quan thú, từng thanh cơ giới trọng binh, từng cái bao trùm lấy trọng giáp nằm đấm, phô thiên cái địa bạo sát hướng Diệp Thần. Chương 11171, luân hồi thủ đoạn. Chương 11171, luân hồi thủ đoạn. Ban đầu ngũ nhạc giao đấu là điểm đến là dừng chiến đấu, nhưng theo Diệp Thần thần giác mệnh tinh tế ra, ở đây tuổi trẻ thiên tài nhóm lại là triệt để mất đi lý trí. Nghiên cứu cơ giới chi đạo bọn hắn, so bất luận cái gì người đều rõ ràng, thần giác mệnh tinh có vĩ đại dừng nào, trong đó ẩn chứa kim loại cơ giới cơ quan chi đạo, thậm chí vượt qua thiên cơ lão nhân truyền thừa. Đương nhiên, cái này cần hoàn chỉnh thần giác mệnh tinh mới có cái này năng lượng. Bất quá, Diệp Thần viên này đốt sáng lên 3/4 tinh thần, cũng đầy đủ để cho người ta nóng mắt. Diệp Thần nhìn xem chung quanh điên cuồng công giết đi lên đám người, cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn đối thần giác mệnh tinh phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. Bạch hổ canh kim, hỏa kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp động thủ phản kích, điều động thần giác mệnh tinh bên trong bạch hổ mảnh vỡ, từng khối tràn ngập canh kim tinh khí bọc thép khối vụn, trong nháy mắt tại Diệp Thần trong tay lắp ráp thành một thanh trắng trường kiếm màu vàng nóng. Thần giác mệnh tinh tứ tượng bên trong, bạch hổ mảnh vỡ chủ sát lục, phong mang bén nhọn nhất, Diệp Thần hóa kiếm nhất kiếm chẳng ra, một vệt vô cùng phong duệ kiếm khí, chính là hướng về phía trước phách chạm mà đi. Giang giác. Xoẹt. Cong. Ầm. Một chuỗi tiếng vang đồng thời nổ lên, Diệp Thần nhất kiếm bổ chém tới, mười mấy con cơ giới thú như giấy mỏng bị hắn bổ ra, cũng có 10 cái võ trang đầy đủ đệ tử, trên thân áo giáp cũng chém ra, tại chỗ bị Diệp Thần chém thành hai khúc. Bạch hổ kiếm cùng cơ giới kim loại va chạm, còn có chém ra xương người thịt thanh âm, hỗn hợp lại cùng nhau, như một khúc dữ tợn chương nhạc. Chỉ một cái chớp mắt, trên mặt đất liền nằm xuống mười mấy bộ thi thể, Diệp Thần bạch hổ kiếm sắc bén, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, này chút nằm xuống thi thể, trên thực tế chủ nhân cũng chưa chết, bởi vì bọn họ là cơ giới sư, chỉ cần cơ giới tạo vật bất tử tận, bọn hắn là sẽ không hoàn toàn chết đi, nhiều nhất tổn thất một chút thời gian đường. Nhưng đẫm máu thi thể đối người nhãn cầu trùng kích lại là phi thường lớn, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra Diệp Thần cũng không có sử dụng nhiều ít lực lượng, càng không có mượn dùng ngoại lực, hắn chỉ là thuần túy dựa vào thần giác mệnh tinh lực lượng, liền nhất kiếm nghiền ép toàn trường. Thần giác mệnh tinh mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, đối thông thiên cảnh thần vương trở xuống võ giả, cái tiêu cơ hội liền là nghiền ép. Một kiếm hiển uy, Diệp Thần cũng không có cái gì đặc ý, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn nghe được sau lưng tiếng xé gió gấp, thần thức quét qua, liền thấy là mấy con trùng cơ giới con, đang từ vô cùng xảo trá góc độ, hướng hắn đánh giết tới. Đây là thiên trùng phái đệ tử thủ đoạn, am hiểu nhất dùng trùng cơ giới con đánh lén kẻ địch, bọn hắn chế tạo trùng cơ giới con, răng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên phá người làn da, lại trực tiếp chui vào người trong đầu đi, đem người sống sờ sờ treo. Cổ, thủ đoạn hung hãn cực điểm. Thanh long mảnh vỡ, hóa thuẫn. Diệp Thần gặp nguy không loạn, điều động thanh long mảnh vỡ năng lượng, từng khối màu xanh giáp mảnh hóa thành tâm chắn, đem cái kia đánh lén mà đến trùng cơ giới con đều ngăn trở. Một đám tuổi trẻ thiên tài nhóm nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, tất cả đều choáng váng. Thời khắc này Diệp Thần chấp trưởng lấy bạch hổ kiếm cùng thanh long lá chắn, phản phất nắm trong tay thế gian bén nhọn nhất phong mang cùng kiên cố nhất phòng ngự. Ở đây đám thiên tài bọn họ đều không biết như thế nào mới có thể công phá Diệp Thần phòng ngự, né tránh Diệp Thần phong mang. Chẳng qua là một hiệp giao phong, trên lệnh của song phương đã bại lộ đến vô cùng rõ ràng. Luận cơ giới tạo vật mạnh mẽ, không có bất kỳ cái gì cơ giới tạo vật có thể so với thần giác mệnh tinh còn cường đại hơn. Ngũ đại phái trưởng giao nhóm, còn có Lăng Thanh Trúc, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần lấy một địch trăm, chắc chắn muốn lâm vào khổ chiến, không nghĩ tới chẳng qua là vừa đối mặt giao phong, Diệp Thần trực tiếp nghiền ép toàn trường. Chu Tước, kết thúc chiến đấu đi. Diệp Thần cũng không nói nhảm quá nhiều, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, liền điều động Chu Tước mảnh vỡ năng lượng, đem Chu Tước thần điểu triệu hoán đi ra. Giang giác giang giác. Vốn chỉ là năng lượng thể Chu Tước thần điểu, trên thân bao trùm lên từng tầng một màu đỏ bọc thép mảnh vỡ, toàn thể liền biến thành một đầu kim loại cùng cơ giới cấu trang thành đỏ chim, xuê hai cánh, ngửa mặt lên trời trường minh, mang theo bàng bạc uy nghiêm, chấn xí lao xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết tại chỗ tập trung vang lên, từng cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, căn bản ngăn không được Chu Tước thần điểu bàng bạc trùng kích, từng cái như cỏ khô héo bị đánh bay, thậm chí rơi xuống vách núi, hải cốt không còn, tràn diện kinh người. Hoa lệ Chu Tước thần điểu, toàn thân bao trùm mỗi một khối bọc thép, đều lộ ra đại đạo tự nhiên diệu bao hàm, những cái kia bọc thép thoạt nhìn cũng không phải sức người chế tạo, mà là phản phất xuất từ thiên địa tạo hóa, đây mới thực sự là vĩ đại cơ giới tạo vật. Kỳ thật nếu là lúc trước, thần giác mệnh tinh còn không có triệt để thắp sáng, Diệp Thần khó mà hoàn mỹ thi triển ra thần giác mệnh tinh lực lượng, nhưng hắn đạt được thiên cơ lão nhân truyền thừa, lĩnh hội thiên công tạo hóa lục bên trong có thật nhiều diệu pháp có thể dùng tới khởi động thần giác mệnh tinh. Cho nên, giờ khắc này, Diệp Thần điều động thần giác mệnh tinh năng lượng, liền là trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, coi như này ngôi sao cũng không hề hoàn toàn thắp sáng, nhưng hắn đã có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Là cơ giới, cơ quan, bọc thép, biến hóa lực lượng. Liền là như thế trong nháy mắt, vừa mới vây công Diệp Thần trên trăm cái tuổi trẻ thiên tài nhóm, chết thì chết, thương thương, bọn hắn chế tạo cơ giới tạo vật, liền cùng hài đồng đồ chơi, đều bị Diệp Thần bạch hổ kiếm cùng Chu Tước thần điểu nghiền nát. Nhìn thấy Diệp Thần nghiền ép toàn trường, chú tinh long thần đều kích động lên, khen lớn nói, tốt, mộ chủ, thủ đoạn cao cường, ngươi đã nắm giữ thần giác mệnh tinh tinh túy, không bằng dùng này ngôi sao, đánh cho ta tạo một bộ thân thể đi. Chương 11172, cắn trả, hài hước. Chương 11172, cắn trả, hài hước. Thần giác mệnh tinh năng lượng cường đại, nhường chú tinh long thần đều tâm động, nếu có thể dùng thần giác mạnh mẽ, gen đúc sát thịt, hắn thân thể sẽ là vô cùng cường đại. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, này thần giác mệnh tinh là ta bản mệnh đồ vật, có thể không có cách nào dứt bỏ cho ngươi, chờ ngày mai đi linh khư thánh địa, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một chút thích hợp tài liệu, cho ngươi rèn đúc một bộ xác thịt đi. Chú tinh long thần hít một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là tỉnh táo thêm một chút, nói, được à? Kỳ thật hắn cũng là nói, hắn tự nhiên biết, thần giác mệnh tinh đối Diệp Thần trọng yếu, mà lại coi như Diệp Thần chịu dứt bỏ, hắn cũng nắm chắc không được, dù sao thần giác mệnh tinh quá vĩ đại, là thiên tổ hạch tâm tạo vật một trong, chỉ có Diệp Thần có thể trưởng khống. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, Lăng Hương Phi, còn có các đại phái trưởng giáo các trưởng lão, nhìn xem Diệp Thần chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền nghiền ép toàn trường, toàn đều ngây dại. Ra tay nặng một chút, ta không có gặp rắc rối a. Nếu như muốn trách ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn xem toàn trường nằm không ít thi thể, tầm mắt vừa nhìn về phía Lăng Ảnh, hỏi. Lăng Ảnh hoảng hốt vội nói, không có, không có, đao kiếm không có mắt, cũng trách không được ngươi, mà lại bọn hắn cũng không phải ngã xuống, chẳng qua là tổn thất chút thời gian đường thôi, điều dưỡng nghỉ ngơi cái mấy trăm năm, chậm rãi liền có thể phục hồi như cũ. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ giới sư khuyết điểm chính là chỗ này, không chú trọng nội công tu vi, đem một thân tính mệnh đều ký thác vào cơ giới tạo vật phía trên, một khi cơ giới tạo vật bị hủy, chính mình tuyến thời gian ma diệt một bộ phận, mong muốn khôi phục nguyên khí liền vô cùng gian nan. Lăng Ảnh cũng lấy lại bình tĩnh, cười hướng La Ưng Phi trở trưởng giáo nói, La trưởng giáo, xem ra năm nay ngũ nhạc giao đấu, là ta Thiên Khôi phái bắt lại, ha ha, từ hôm nay trở đi, ta Thiên Khôi phái liền làm chủ thiên tổ ngọn núi. Chiến đấu kết thúc, Diệp Thần thu được nghiền ép thắng lợi, tiếp xuống cũng không cần lại so, hắn chậm rãi đem thần giác mệnh tinh thu hồi trong cơ thể. La Ưng Phi gương mặt có chút âm trầm, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi đi qua giới hạn trưởng không thần giác mệnh tinh, cẩn thận cắn trả." Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Như thế nào đi qua giới hạn?" La Ưng Phi nói: "Thiên tổ nói có người có thể thay thế địa vị của hắn, đó là hắn thụ thương rơi xuống không không lúc nào không, nhất thời khí suy nói ủ rũ lời, không ai có tư cách thay thế hắn, ngươi cái này luân hồi chi chủ, là tiếm chủ. Luân hồi thất tinh ngươi nắm chắc không được, cuối cùng có một ngày sẽ bị cắn trả." Diệp Thần bình tĩnh nói: "Phải không? Nói thật, ta cũng không muốn thay thế người nào, ta cũng không muốn làm người nào quân cờ hoặc là người đại diện cái gì, ta chính là Diệp Thần. Ta có ta nói, ta bây giờ chấp trưởng luân hồi pháp, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ siêu việt luân hồi. La Hưng Phi cười nói, siêu việt luân hồi. Làm sao, ngươi cũng muốn trở thành ánh sáng? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta không biết, con đường tương lai, ta còn không có thấy rõ, ta chỉ cước đạp thực địa, tại trong mắt các ngươi, thần giác mệnh tinh, luân hồi thất tinh, có thể là vĩ đại đồ đẳng không thể khinh nhẫn tồn tại, nhưng trong mắt ta, đây chẳng qua là ta mạnh lên công cụ thôi.
Công cụ?
La Hưng Phi biến sắc. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, còn có ở đây tất cả mọi người, cũng là biến sắc. Ngươi dám vũ nhục thiên tổ? La Hưng Phi hét to. Tại hắn cùng thiên tổ các lòng người bên trong, thiên tổ là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tồn tại, luân hồi thất tinh là thiên tổ sáng tạo vĩ đại kỳ quan, là thần linh đồ đẳng, trong lòng bọn họ, một dạng là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhưng Diệp Thần lại là không quan trọng bộ dáng, chỉ đem luân hồi thất tinh xem như công cụ, mạnh lên công cụ. Diệp Thần thấy La Ưng Phi phản ứng kích động như vậy, thậm chí hai quả đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt, rất có muốn ra tay công kích ý tứ, bất quá hắn cũng không quan tâm, thản nhiên nói: "Kỳ thật nếu như các ngươi thật tôn sùng thiên tổ, cái kia hẳn là đều muốn quỳ xuống cho ta. Bởi vì thiên tổ liền sau lưng ta." Nghe được Diệp Thần lời nói này, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Thần sau lưng, lại thấy luân hồi khí sục sôi, rung động ầm ầm, một cái to lớn luân hồi chi bản từ từ bay lên. Tại cái kia luân hồi chi bản trung ương, bất ngờ có một đạo thiên tổ đồ đằng. Lúc này Diệp Thần thi triển ra luân hồi mộ tăng công, thiên địa khí chạy gào thét, phía sau hắn luân hồi chi bản khí tượng hiển hóa, tròn trong mâm thiên tổ đồ đằng vô cùng sáng chói lấp lánh, hiện ra hai tay kéo ra tư thái, phảng phất muốn nắm ở toàn bộ thế giới. Làm thấy này đạo thiên tổ đồ đằng xuất hiện, toàn trường người tầm mắt liền từ trước tới giờ không mảnh cùng tức giận, triệt để biến thành kinh ngạc cùng chấn động. Hắn có thể hiển hóa thiên tổ đồ đằng, hắn đã được đến thiên tổ tán thành. Thiên tổ thật cam nguyện bị người thay thế sao? Không, ta không tin. Rất nhiều thanh âm kinh ngạc vang vọng, ban đầu có rất nhiều người nhận định Diệp Thần là thiếu chủ, không có tư cách thay thế thiên tổ, nhưng bây giờ, thiên tổ đồ đằng sau lưng Diệp Thần hiển hóa, từ nơi sâu xa, tựa hồ liền thiên tổ chính mình đều muốn bị Diệp Thần thay thế. Cái này thật sự là chuyện bất khả tư nghị, thiên tổ các mọi người kinh ngạc vông luôn, tại thiên tổ đồ đằng chiếu rọi, bọn hắn đều không dám lên tiếng, vừa mới có không ít người trong lòng vẫn tồn tại tham lam sát lục suy nghĩ, muốn giết chết Diệp Thần, chiếm lấy luân hồi thất tinh, nhưng bây giờ thấy thiên tổ đồ đằng hiển hóa về sau, trong mọi người tâm khí phách đều dập tắt, không người lại dám mạo phạm. Tuy nói ngày đó tổ đồ đằng mang theo mũ trùm che phủ lên gương mặt, chỉ lộ ra cằm đường vòng cung cùng râu ria, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc rộng rãi khí tức chính là thiên tổ không sai. Bịch, một chút đạo tâm không kiên người, thậm chí tại chỗ cho Diệp Thần quỳ xuống. Chương 11173 hủy diệt chi thần. Chương 11173 hủy diệt chi thần. Diệp Thần thấy mọi người yên tĩnh, liền chậm rãi đem sau lưng luân hồi chi bản thu hồi, hướng Lăng Ảnh nói ra: Lăng trưởng giáo, mang ta đi cái kia kinh hồng bức tường xem một chút đi. Giao đấu kết thúc, Diệp Thần chỉ muốn đi xem cái kia kinh hồng bức tường đến cùng có cái gì kỳ diệu địa phương. Lăng Ảnh Hoàng nói gấp: "Đúng, mời đi theo ta." Không người làm cái mời giấu tay xin mời, ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Lăng Ảnh tiến đến, lại quay đầu nhìn thiên tổ các mọi người, nói ra: "Ngày mai đi Linh Khư Thánh địa, các ngươi có thể được chuẩn bị kỹ càng a." Mọi người vông nôn, trong ánh mắt chỉ có chấn động, đưa mắt nhìn Diệp Thần cùng Lăng Ảnh đi xa. Diệp Thần đi theo Lăng Ảnh, một đường hướng dưới núi đi đến, vượt qua tầng tầng đường núi, bên tai thanh âm liền thành tịch lại, chỉ thừa trong núi tiếng gió thổi cùng tiếng nước chảy. Cuối cùng hai người tới một chỗ trong sơn cốc, chỗ này sơn cốc tứ phía tuyệt bích, một chỗ phía trước tuyệt bích treo một đầu bạch long thác nước lớn, tiếng nước chảy khuấy động, phía dưới đầm nước lành lạnh, bốn phía hoa cỏ như đệm, ở dưới ánh trăng chớp động lên lăn lăn hào quang. Thiên tổ phong sớm bị cải tạo thành cơ giới thiết sơn, nhưng duy chỉ có nơi đây sơn cốc còn bảo lưu lấy vốn có phong mạo xưa cũ tự nhiên, linh khí mở mịt. Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, hướng Lăng Ảnh hỏi: "Lăng trưởng giáo, kinh hồng bức tường ở đâu?" Lăng Ảnh chỉ Diệp Thần sau lưng một mặt vách núi, nói: "Chính là chỗ này, tại ban đêm thời điểm, kinh hồng bức tường thỉnh thoảng sẽ có một đạo huyền chuyển cắt hình lướt qua, như tiên như quỷ, phiếu miểu hốt hoảng, đó là thiên tổ lưu lại manh mối, thiên tổ nói cái kia cắt hình chính là nàng Hồng Nhan." Diệp Thần nghi hoặc hỏi: "Thiên tổ muốn tìm người, chỉ lưu lại một đạo cắt hình sao? Cho một bức họa cũng tốt ta." Lăng Ảnh cười khổ nói: "Vị kia Hồng Nhan nói muốn lĩnh hội trùng cực luân hồi đại đạo, cho nên muốn ly thiên tổ mà đi, nàng vì đoạn tuyệt nhân quả, đem tự thân thiên cơ cùng tồn tại dấu vết toàn bộ chém hết, thiên tổ liên quan tới nàng trí nhớ liền cấp tốc sụp đổ ma diện, thậm chí không nhớ nổi tên của nàng cùng tướng mạo, chỉ nhớ rõ một đạo cắt hình." Diệp Thần rất đỗi chấn động, nói: "Cái gì? Luân hồi đạo trung cực lại còn có những người khác mong muốn lĩnh hội? Thiên tổ mạnh mẽ, đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia vị Hồng Nhan xem ra cũng là vô cùng kinh khủng, tự chém thiên cơ về sau thế mà có thể làm cho thiên tổ trí nhớ sụp đổ, đưa nàng quên đi. Vị kia Hồng Nhan tung tích liền thiên tổ đều không thể truy tìm, người ngoài mong muốn tìm kiếm lại nói thì dễ làm mới khó làm sao?" Lăng Ảnh thở dài: "Vị kia Hồng Nhan nói trung cực luân hồi đại đạo thiên tổ cũng không thể trưởng khống, tuy nói thiên tổ lật tay ở giữa có thể mai táng chư thiên, nhưng hắn mai táng không được chí cao chủ thần, 72 chủ thần hắn một cái đều giết không chết. Vị kia Hồng Nhan nói chân chính luân hồi là có thể đem 72 chủ thần đều đặt vào sinh tử trong luân hồi, trưởng khống toàn bộ sinh linh vận mệnh, nhưng thiên tổ rõ ràng làm không được." Diệp Thần nói: "Vị kia Hồng Nhan lại là thân phận gì, lại dám nói thiên tổ không được, muốn mai táng chủ thần lại làm sao có thể làm đến đâu? 72 chủ thần tiên thiên mà sinh, bọn hắn mạnh mẽ cường đại đến chính mình cũng giết không chết chính mình, chủ thần ở giữa chiến tranh đối các phương đều là hết sức thống khổ, bởi vì ai cũng không giết chết người nào, chỉ có thể ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ dậy vào cùng tra tấn bên trong tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn không bao giờ khép lại vết thương không ngừng đổ máu, máu lại sẽ không chảy hết, vĩnh sinh đối trụ thần tới nói liền là vĩnh hằng nguyền rủa." Lăng Ảnh nói: "Có thể làm được, vị kia Hồng Nhan thân phận Ta cũng không biết, nhưng ta biết, muốn mai táng Phạm Thiên, y vạ chờ đỉnh cấp chủ thần, là có khả năng làm được, chỉ cần đem luân hồi mộ tăng công, tu luyện tới tầng thứ 9 mức độ. Diệp Thần hít vào một hơi, nói, tầng thứ 9. Lăng Ảnh nói, đúng vậy, luân hồi mộ tăng công, tầng thứ 9 táng bất hủ có thể đem bất hủ trụ thần đô chôn bụi, luân hồi chi chủ, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần cười khổ nói, miễn cưỡng chỉ bước vào tầng thứ nhất thôi. Hắn dựa vào thiên bi khảm nạm trợ lực có thể đem luân hồi mộ táng công tăng lên tới tầng thứ 2 mức độ, nhưng này pháp là kiếm tẩu thiên phong, cũng không phải là đại đạo, mà lại đối khí tức tiêu hao phi thường lớn. Diệp Thần chính mình chân chính mộ táng tạo nghệ, chỉ là tầng thứ nhất. Lăng Ảnh nói, tầng thứ nhất, vậy cũng rất đáng gờm rồi, thiên tổ nói hắn luân hồi mộ táng công, chỉ cần sờ đến một chút một bên, cũng đủ để độc bộ không không thời không, mà tầng thứ 9, đó là thiên tổ trong tưởng tượng cảnh giới, là không thể nào thực hiện. Liên thiên tổ chính mình cũng nói, hắn đều khó có khả năng luyện thành tầng thứ 9, mai táng bất hủ, chẳng qua là ảo tưởng của hắn thôi. Hắn nói nếu như tầng thứ 9 đã luyện thành, đủ để nghiền ép ỷ vạ vi đà chân kinh. Diệp Thần nói, vi đà chân kinh. Lăng Ảnh nói, ừm, đó là ỷ vạ bi pháp thần điện, ẩn chứa hắn suốt đời tâm huyết, hắn hết thảy thần thông cùng trí tuệ đều thu vào tại cái kia vi đà chân kinh bên trong, 72 trụ thần đều có hạch tâm truyền thừa, thiên tổ truyền thừa là luân hồi mộ tăng công, thiên cơ lão nhân là thiên công tạo hóa lục, ỷ vạ chính là cái kia vi đà chân kinh. Luân trụ thần truyền thừa chiến đấu uy lực, dùng ỷ vạ vi đà chân kinh cường hãn nhất, không người có thể địch. Thiên tổ đều đấu không lại, trừ phi có thể đem luân hồi mộ táng công luyện đến tầng thứ 9. Diệp Thần trong lòng khẽ động, lại hỏi, ngày đó tổ cùng ỷ vạ, người nào lợi hại hơn? Lăng Ảnh thở dài, mỗi người mỗi vẻ đi, luận hủy diệt sức chiến đấu, vậy khẳng định ỷ vạ lợi hại nhất, nếu như chỉ là thuần túy chiến đấu, mặt khác 71 cái trụ thần, cộng lại đều đánh không lại ỷ vạ. Diệp Thần đập mạnh lưỡi, nói, ỷ vạ lợi hại như vậy. Chương 11174. Không thể xem. Chương 11174, không thể xem. Lăng Ảnh nói, dĩ nhiên, hắn là hủy diệt đạo bất hủ vĩ thần, đánh nhau lợi hại nhất liền là hắn, nhưng thiên tổ sẽ không ngu đến mức cùng ỷ vạ so đấu vũ lực, luận thần thông đạo pháp ảo diệu biến hóa. Thiên tổ liền so ỷ vạ lợi hại hơn nhiều, luân hồi đạo tinh thâm, có thể nhường toàn bộ thế giới đều không ngừng luân hồi, không ngừng khởi động lại hủy diệt, ỷ vạ đều tránh không khỏi. Ai, tóm lại, 72 trụ thần ở giữa, ai cũng có sở trường riêng, người nào cũng không giết chết người nào. Diệp Thần im lặng, 72 trụ thần thần bí cùng vĩ đại, rõ ràng không phải hắn hiện tại có thể lý giải. Lăng Ảnh khoát tay một cái nói, tốt, không nói cái này, tóm lại, thiên tổ vị kia hồng nhan, là bởi vì mong muốn tìm kiếm luân hồi mộ táng công trung cực huyền bí, cho nên nàng rời đi thiên tổ. Nàng tự chém thiên cơ, thiên tổ cơ hồ quên mất nàng hết thảy, chỉ nhớ rõ nàng một vệ cắt hình. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, khẽ bước cằm, ừm, không sai biệt lắm, cái kia cắt hình hẳn là sắp xuất hiện rồi, luân hồi chi chủ, ngươi cẩn thận quan sát. Diệp Thần thần tâm run lên, nói, tốt. Hắn nhìn xem cái kia kinh hồng bức tường, theo mặt ngoài xem, kinh hồng bức tường liền là một khối bình thường vách núi, chẳng qua là bóng loáng một chút, bóng loáng vách núi mơ hồ tỏa ra đối diện thác nước cùng trên trời ánh trăng, chiếu vào một tầng mông lung như sa hào quang. Diệp Thần ngưng thần quan sát lấy, chớp nhoáng ở giữa, liền thấy một màn màu đen cắt hình, theo vách núi bên trái xuất hiện, phảng phất vô hạn nhanh, lại phảng phất vô hạn chậm theo trên vách núi đá lướt qua. Cái kia đạo cắt hình là một nữ tử cắt hình, nữ tử tư thái thức tha huyền chuyển, váy dài bồng bềnh, tóc dài phất phới, cầm trong tay trường kiếm, cầm kiếm lướt ngang mà qua, dáng người nhẹ nhàng múa kiếm, tới như tơ bông vũ điệp, đi giống như chạy phong suy tuyết, cắt hình theo bên trái lướt qua bên phải về sau, lại từ bên phải lướt qua bên trái, thật sự là phiếu miểu cô hồng ảnh, múa kiếm đạp tuyết vô ngân dấu vết. Diệp Thần ngây dại, hốt hoảng ở giữa, cảm giác đến thời gian đình chỉ, rõ ràng chẳng qua là một đạo cắt hình tả hữu lướt qua, tại đêm tối dưới ánh trăng, hình ảnh thoạt nhìn còn có chút quỷ bí bộ dáng, nhưng Diệp Thần trong óc lại phảng phất thấy được một cái áo trắng đồng bền tiên nữ, tại đầy trời tuyết bay hạ múa kiếm bộ dáng. Hắn dùng hết toàn lực muốn nhìn rõ cái kia tiên nữ tướng mạo, nhưng căn bản thấy không rõ, cái kia áo trắng tiên nữ tại tuyết động bên trên múa kiếm, trên trời mịt mờ tuyết bay ở giữa, rồi lại che giấu một vành mặt trời, hoặc là nói đúng ra, đó không phải là thái dương, mà là luân hồi mộ táng công hiện hóa ra luân hồi chi bản. Theo áo trắng tiên nữ múa kiếm, cái kia luân hồi chi bản răng rắc chuyển động, không ngừng có kinh khủng táng diện sát khí lan tràn ra, làm cho tiên nữ múa kiếm tuyệt thế hình ảnh, lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Thiên tổ vị này hồng nhan, luân hồi pháp cao thâm a. Diệp Thần âm thầm tán thưởng, trước mắt hắn đã không nhìn thấy cái khác cảnh vật, trong mắt thấy chỉ có mịt mờ tuyết bay, tiên nữ múa kiếm, luân hồi chi bàn treo cao bầu trời hình ảnh. Thiên tổ hiển nhiên là đem cái kia luân hồi mộ tăng công truyền thụ cho hắn hồng nhan, vị này hồng nhan luân hồi pháp tu vi cao thâm đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với Diệp Thần phải cường đại ngàn vạn lần. Diệp Thần chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất táng địa cảnh giới, nhưng vị này hồng nhan không ngờ tu luyện tới tầng thứ 8, táng vận mệnh cảnh giới. Diệp Thần chẳng qua là quan sát, liền có loại chính mình linh hồn, vận mệnh, toàn bộ được mai táng đi cảm giác, cũng may mắn trong mắt của hắn thấy, chẳng qua là bọt nước hiện tượng. Nếu như chân chính nhìn thấy vị kia hồng nhan, hắn khẳng định không chịu nổi trùng kích. Tiên nữ múa kiếm, này áo trắng tiên nữ trong kiếm ý, mang theo ngàn sắc vạn tượng biến hóa, Diệp Thần nhìn ra thiên quang luân hồi trạm bảo diệu, chấn động trong lòng, vội vàng hội tụ tinh thần quan sát, suy nghĩ. Vị tiên tử này luân hồi đạo, chỉ sợ cũng chẳng qua là gần với thiên tổ, quan sát dáng người của nàng, đối ta tự thân tu vi cũng rất có ích lợi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tĩnh tâm lĩnh hội áo trắng tiên nữ một chiều một thức, nhất cử nhất động, lại cảm ngộ trên trời luân hồi chi bản khí tức pháp tắc biến hóa. Dần dần, Diệp Thần nội tâm giống như có điều ngộ ra, có một loại khai khiếu cảm giác, đối luân hồi mộ táng công bản thân, trong đó ẩn chứa đủ loại mai táng áo nghĩa, lại có càng sâu kiến lý giải. Còn có cái kia thiên quang luân hồi trạm, hắn cũng là tiến một bước lĩnh ngộ. Chẳng qua là, tại lĩnh ngộ đủ loại cao thâm luân hồi pháp thời điểm, Diệp Thần lại thấy thân thể khô khốc một hồi xẹp, có một loại máu thịt bị nghiền ép khốn cùng cảm giác. A, là, ta lĩnh ngộ đạo pháp, quá mức cao thâm, thân thể không chịu nổi. Diệp Thần lập tức hiểu được, suy nghĩ thương thân, đại não cao tốc vận chuyển, cần thân thể máu thịt năng lượng chống đỡ, hắn bản mệnh tu vi, cuối cùng chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng sơ giai, tại trong chớp mắt, đi sâu lĩnh hội luân hồi mộ táng công cùng thiên quang luân hồi trạm, đối thân thể của hắn tiêu hao quá lớn. Nhưng, như vậy khó được ngộ đạo cơ duyên, Diệp Thần lại không muốn bỏ qua, hắn liền đem chính mình cất giữ tất cả tài nguyên, rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ dùng để bổ sung thân thể, chống đỡ ngộ đạo cần thiết tiêu hao. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, mãi đến trước mắt đầy trời tuyết bay, áo trắng tiên nữ múa kiếm, luân hồi chi bản như mặt trời giữa trưa hình ảnh, dần dần tan biến mà đi, hắn mới thanh tỉnh lại, mở mắt xem xét, lại phát hiện sắc trời đã hơi trắng, không ngờ đi qua một đêm thời gian. Luân hồi chi chủ, ngươi. Một bên Lăng Ảnh, lại là vô cùng kinh hãi rung động chỉ Diệp Thần, toàn thân đều đang run rẩy. Ta làm sao? Diệp Thần lấy lại tinh thần, mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở kinh hồng chiếu trên vách đá, trên vách núi đá cắt hình đã không thấy, hắn một đêm lộ đạo, thân thể tiêu hao đến lợi hại, chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng, nhìn một chút cách đó không xa trong đầm nước cái bóng của mình, đúng là hình tiêu mảnh rẻ, máu thịt tiểu tụy. Chương 11175, không thể nào điều tra. Chương 11175, không thể nào điều tra. Ngươi thật giống như thành một đầu cương thi. Ngươi nhất định là lĩnh hội cắt hình bên trong đạo ẩn quá mê muội. Lăng Ảnh đại chấn, hắn biết thiên tổ hồng nhan cắt hình, bên trong chứa có vô cùng đạo ẩn, thiên tổ các bên trong người đều thử qua lĩnh hội, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lâm vào to lớn tinh thần bên trong hao tổn bên trong, cắt hình đạo ẩn quá mức quần quần tinh thâm, thiên đế thần vương đều khó mà lĩnh ngộ. Hắn nghĩ đến Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt, có lẽ có thể tìm hiểu một chút huyền bí, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần xuất hiện tác dụng phụ, so với bình thường người còn muốn đáng sợ hơn, không chỉ là tinh thần bên trong hao tổn liên đối lấy thân thể đều lâm vào tiểu thụy, chỉ còn lại có một lớp da kề sát ở xương cốt lên, như vậy hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng, 10 điểm khủng bố. Diệp Thần nhìn một chút chính mình khô héo hai tay cùng thân thể, cười một thoáng, hắn cũng không nghĩ tới, tối hôm qua ngộ đạo, đối thân thể tiêu hao, thế mà nghiêm trọng đến nước này. Nhưng, hắn cũng không hối hận. Hắn nhẹ nhẹ nổ một ngụm, nhìn xem Lăng Ảnh nói ra, "Lăng trưởng giáo, ngươi không cần lo lắng cho ta không sao. Thân thể ta mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng ta có được đồ vật càng nhiều." Thiên tổ Hồng Nhan, vị kia áo trắng tiên nữ thân ảnh, còn có luân hồi chi bản cái bóng, tại Diệp Thần trong lòng lướt qua, đêm qua đủ loại đạo pháp linh ngộ, từng cái xông lên đầu. Oanh long long, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí gợn sóng, cỗ sát khí kia gợn sóng chính muốn tán thiên. Lăng Ảnh hoảng hốt, chỉ cảm thấy vừa mới vẫn là hình tiêu mảnh rẻ, tựa như cương thi Diệp Thần, giờ phút này phảng phất hóa thân thành mai táng chư thiên ma thần, vô tận sát khí ở sau lưng hắn sôi trào hội tụ, từ từ bay lên không, sát khí bên trong truyền ra răng rắc tiếng vang, một cái luân hồi chi bản chậm rãi hiện lên. Cái này luân hồi chi bản chính là luân hồi mộ táng công khí tượng hiện, nhưng khí tức khủng bố vừa xa di vãng, lại có một cỗ mai táng chư thiên đại khủng bố. Lăng Ảnh cảm thấy mình đầu óc đều muốn héo rút, dọa đến hắn cuống quýt lui lại, hoàn toàn không còn dám tới gần Diệp Thần. Táng thiên chi cảnh, đây là táng thiên chi cảnh a? Lăng Ảnh phát ra chấn động không gì sánh nổi tiếng hô, đầu đau dữ dội, tại Diệp Thần cái kia luân hồi chi bản khí tức uy hiếp dưới, hắn đại não đều đang khô héo héo rút, vội vàng đánh xuất ra đạo thần vương pháp tắc, lại lần nữa lui lại, trong mắt chỉ có rung động. Luân hồi mộ táng công có cựu cảnh, giờ này khắp này Diệp Thần, thế mà mơ hồ đạt đến tầng thứ 2 táng thiên cảnh giới. Táng thiên chi cảnh có thể mai táng chư thiên, cơ thể người một thân, đan điền bì, thức hải vì thiên, Diệp Thần bước vào táng thiên chi cảnh, trên người tán phát ra khủng bố táng diệt khí tức, phúc bắn đi ra, Lăng Ảnh liền không chịu nổi, đại não phảng phất đều muốn bị mai táng, triệt để héo rút. Cái này là luân hồi mộ táng công, táng thiên chi cảnh lợi hại. Thời khắc này Lăng Ảnh hoàn toàn không dám tới gần Diệp Thần, hắn biết, nếu như dám tiếp xúc Diệp Thần trên người táng thiên sát khí, đủ để cho hắn thức hải băng diệt, linh hồn sụp đổ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Luân hồi chi bàn treo cao tại thiên, sát khí quang mang kỳ lạ lấn át mới lên thái dương, toàn bộ thiên tổ các thế giới đều bao phủ tại cái kia táng thiên chi cảnh khí tức khủng bố bên trong. CCC. Không gian bặm mẹo, bên trên bầu trời xuất hiện từng tia không tầm thường hắc ám vết nứt, toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn nổ tung đi, đây là Diệp Thần táng thiên chi cảnh khí thế, nghiền ép bầu trời, bày biện ra khí tượng. Theo Diệp Thần bước vào táng thiên chi cảnh, hắn toàn thân khí thế cũng là bao táp, tối hôm qua khô héo tiêu hao hết máu thịt, cấp tốc khôi phục lại, tu vi viên mãn lại đột phá, nước chảy thành sông bước vào 8 tầng trung giai lực kê. Nghĩ không ra, thế mà có thể bước vào táng thiên chi cảnh. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hắn cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Tối hôm qua ngộ đạo, đối với hắn tu vi tăng thêm quá lớn, đúng là khiến cho hắn luân hồi mộ tăng công, bước vào tầng thứ 2 táng thiên chi cảnh cấp độ. Bất quá vì bước vào cảnh giới này, Diệp Thần thân thể máu thịt tiêu hao hầu như không còn, cho nên tu vi của hắn chẳng qua là đột phá một cái nhỏ cấp độ, đi đến 8 tầng trung giai, bởi vì luân hồi mộ táng công tấn thăng mang tới tiền lời, rất lớn một bộ phận đều cầm lấy đi bổ sung máu thịt. Thân thể của hắn lần nữa khôi phục viên mãn, không còn là khô héo bộ dáng. Tuy nói tu vi chân chính cấp độ đột phá không lớn, nhưng Diệp Thần nội tâm lại là vô cùng mừng rỡ. Có thể bước vào táng thiên chi cảnh, lực chiến đấu của hắn có thể nói là tăng nhanh như gió. Tuy nói thi triển táng thiên luân hồi pháp cần tiêu hao, tất nhiên là to lớn, nhưng nhiều một lá bài tẩy như vậy, Diệp Thần lực lượng liền sung túc nhiều. Thiên tổ vị kia Hồng Nhan, ta có thể được thật tốt tạ ơn nàng, liền là không biết nàng là ai, cũng không biết nàng bây giờ người ở nơi nào. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn biết luân hồi mộ táng công tu luyện độ khó cực lớn, hắn nghĩ dựa vào chính mình đột phá tấn thăng, cái kia là phi thường chật vật sự tình, nếu như không phải tối hôm qua quan sát vị kia áo trắng tiên nữ cắt hình, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá. Luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá a. Lăng Ảnh đứng ở đằng xa, run rẩy nhìn xem Diệp Thần, đều suýt chút nữa thì cho Diệp Thần quỳ xuống, lại hỏi: Thiên tổ vị kia hồng nhan, ngươi có thể nhìn ra điểm mi mục, biết nàng ở nơi nào sao? Thiên tổ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vô pháp nhìn trộm, hắn là hy vọng người ngoài có thể giúp hắn điều tra. Lăng Ảnh thân là thiên tổ các bên trong người, đối thiên tổ vô cùng tín ngưỡng, tự nhiên cũng hy vọng vì thiên tổ bài ưu giải nạn. Thiên tổ đời này nhất quyến luyến, liền là vị kia hồng nhan, Lăng Ảnh cũng muốn giúp thiên tổ tìm kiếm được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có, thiên cơ quá mức phiếu miểu, không, nói đúng ra, là một điểm thiên cơ dấu vết đều không có à, căn bản không thể nào điều tra. Chương 11176, nhìn chằm chằm. Chương 11176, nhìn chằm chằm. Hắn hồi tưởng lại tối hôm qua ngộ đạo, vị kia áo trắng tiên nữ tướng mạo, hắn thủy chung vô pháp nhìn thấy, càng không cách nào theo trên người đối phương bắt được dù cho mảy may tung tích. Lăng Ảnh nói, phải không? Diệp Thần lời này cũng là nằm trong dự liệu của hắn, nghĩ muốn tìm thiên tổ vị kia hồng nhan, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Thần nói ra, Lăng trưởng giáo, về sau từ từ sẽ đến đi, sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Hiện tại liền muốn thu lại thiên táng luân hồi bản khí tượng, đã thấy lúc này, thiên tổ các bốn phương tám hướng, có từng đạo thần quang bay vụt tới. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền thấy, thiên tổ các ngũ đại phái trưởng giáo trưởng lão, rất nhiều chân truyền đệ tử, tất cả đều buông xuống. Bọn hắn vây ở trong sân gốc, ngước nhìn Diệp Thần vùng trời cái kia chưa thu liễm luân hồi chi bản, tất cả mọi người choáng váng. Cái kia luân hồi chi bản hạch tâm nhất địa phương, thiên tổ đồ đằng lóng lánh, này đồ đằng so với trước đây, lại có biến hóa. Trước kia thiên tổ đồ đằng, thiên tổ bộ dáng, hoàn toàn bị hạ kéo mũ trùm che quất, chỉ lộ ra cái cằm, nhưng lúc này thiên tổ đồ đằng, thiên tổ mũ trùm hơi hơi đi lên kéo một chút, lộ ra toàn bộ miệng, đôi môi hơi hơi hạ nhấp, tư thái có chút lạnh lùng khiến cho người không dám ngước mắt. Thiên tổ các ngũ đại phái trưởng giáo các trưởng lão đều rung động, ngơ ngác nhìn ngày đó táng luân hồi bản, lại cảm thấy thiên tổ đồ đằng quá mức rực rỡ, không dám nhìn nữa, tầm mắt rời xuống dưới, biểu lộ phức tạp nhìn xem Diệp Thần. Nếu như nói tối hôm qua còn có người cho rằng Diệp Thần là tiếm chủ, vậy hôm nay liền không có người còn dám nghi vấn thân phận của Diệp Thần. Luân hồi mộ táng công, đây là thiên tổ hạch tâm nhất thần công, Diệp Thần đã luyện đến táng thiên chi cảnh, này sau lưng không có thiên tổ chúc phúc cùng ngầm đồng ý, là tuyệt đối không thể nào làm được. Hắn là luân hồi chi chủ, hàng thật giá thật luân hồi chi chủ. Thiên tổ dứt bỏ quyền hành, muốn gọi tiểu tử này thay thế hắn. Thiên tổ ngự long phi thiên, vân du thiên ngoại, hắn thật muốn từ bỏ ta Nam Châu thiên, thậm chí thiên tổ thất giới cũng sẽ không trở lại nữa. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người nhìn Diệp Thần tầm mắt đều là vô cùng phức tạp. Diệp Thần đã bước vào táng thiên chi cảnh, khí thế như cầu rồng, xem bộ dáng tương lai là chân chính phải thừa kế thiên tổ quyền hành, đây đối với thiên tổ các người mà nói, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Trong lòng bọn họ chỉ nhận có thể thiên tổ, ngoại trừ thiên tổ bên ngoài, không đồng ý bất luận cái gì người. Bọn hắn đều đang đợi chờ đợi lấy tương lai có một ngày, thiên tổ sẽ một lần nữa buông xuống, hoàn thành lúc trước thành lập thiên tổ thất giới hoành nguyện, chính là muốn chế tạo luân hồi đạo thiên môn, trực tiếp mang theo tất cả tín đồ đi tới tinh không bị ngạn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần rõ ràng liền là thiên tổ người thừa kế, có người thừa kế, thiên tổ liền sẽ không trở lại nữa, thiên tổ các vô tận kỷ nguyên chờ, mong muốn đi tinh không bị ngạn nguyện vọng, liền triệt để thành bọn nước. Thế giới bên ngoài là thống khổ, nhưng tinh không bị ngạn không phải, tinh không bị ngạn là lớn cực nhạc thế giới, bên trong lẫn chứa rất nhiều thế giới bên ngoài pháp tắc, tỉ như 1 cộng 1 không phải là 2, mà là tương đương vô tận, đây là giải thích tinh không bị ngạn thiên tài địa bảo tài nguyên, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thiên tổ các tu luyện cơ giới chi đạo, so bất luận cái gì người đều cần tài nguyên, dùng tới chế tạo đủ loại cơ giới tạo vật, cũng có vô cùng tài nguyên tinh không bị ngạn. Đối bọn hắn tới nói dĩ nhiên chính là trong ngộng hoàn mỹ thế giới, cũng chỉ có thiên tổ mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi cái kia hoàn mỹ thế giới. Nhưng bây giờ, nguyện vọng của bọn hắn thất bại, không có người cho rằng Diệp Thần có thể dẫn bọn hắn đi tinh không bị ngạn. Diệp Thần nhìn xem mọi người phức tạp biểu lộ, thu hồi luân hồi chi bản, bất đắc dĩ nhún nhún vai cười nói: "Chư vị không cần nhìn ta như vậy, ta nói, ta sẽ không thay thế thiên tổ, ta cũng không cần các ngươi cung phụng tín ngưỡng, các ngươi tán thành ta vẫn là phụ lệnh ta cũng sẽ không ít khối thịt. Nay chút tín ngưỡng sự tình, vẫn là đặt một bên đi. Hiện tại, chúng ta hẳn là thương lượng một chút, nên làm sao đi linh khư thánh địa cứu người." Mọi người chấn động, lại là yên lặng. Bọn hắn vô cùng xem trọng tín ngưỡng vấn đề, người nào mới thật sự là luân hồi chúa tể người, kỳ thật Diệp Thần cũng không để ý, hắn chưa từng có nghĩ tới thay thế thiên tổ, hắn đã có hắn trận doanh cùng tín đồ, thiên tổ các bên trong người quang không đầu nhập vào hắn, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất là cứu ra tiểu Mạc Lệ. Lăng Ảnh đứng dậy, thở dài một hơi, nói: "Chư vị, luân hồi chi chủ nói không sai, chúng ta vẫn là nhanh đi linh khư thánh địa đi. Năm đó thiên tổ thiếu thiên đạo nữ thần một phần nhân quả, hôm nay cũng nên đến hoàn lại thời điểm." Chư trưởng giáo, trưởng lão, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó im lặng gật đầu. Gọi bọn hắn ruồng bỏ thiên tổ, thờ phụng Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể nào, bất quá để bọn hắn đi thu dưỡng tiểu Mạc Lệ, vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử, dù sao đây là thiên tổ năm đó thiếu nhân quả. Thiên tổ năm đó dùng móng tay của hắn, tại thiên đạo phía trên khắc lên luân hồi pháp tắc, đây là thiên đạo rèn đúc người Điệp Mộng Tinh Quân ngầm đồng ý sự tình, chính là bởi vì Điệp Mộng Tinh Quân ngầm đồng ý, thiên tổ mới có thể so sánh thuận lợi tiến vào thế giới bên trong. Nay phần nhân quả, thiên tổ các bên trong người cũng có tâm thay thiên tổ hoàn lại, thu dưỡng tiểu Mạc Lệ liền là tốt nhất trả nợ chi pháp. Chờ sau này tiểu Mạc Lệ lớn lên, khôi phục thiên đạo nữ thần trí tuệ, có lẽ còn có thể giúp bọn hắn tìm thiên tổ. Như mỗi một loại này, thiên tổ các bên trong người đối thu dưỡng tiểu Mạc Lệ, tự nhiên là vô cùng nhu cầu địa vị, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết đem người cứu ra. Lăng Ảnh lại nói, lần này đi linh khư thánh địa, 10 phần nguy hiểm, không chỉ có là còn sót lại cấm chế tổn thương, còn có sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người, cũng chắc chắn ở bên nhìn chằm chằm. Chương 11177. Giao ra thiên tổ lệnh. Chương 11177. Giao ra thiên tổ lệnh. Linh cư thánh địa cấm chế mãnh liệt, coi như chẳng qua là còn sót lại cấm chế, cũng không phải bình thường đệ tử có thể chịu được nổi. Dù sao ta thiên tổ các chủ tu cơ giới chi đạo bình thường đệ tử bản thể tu vi thường thường, tuyệt đối không thể cùng thánh địa cấm chế đối kháng, mà lại các ngươi cơ giới tạo vật, cường độ cũng có hạn, cũng có thể là ngăn không được cấm chế trùng kích. Vì vậy, lần này đi linh cư thánh địa, ta thiên tổ các chỉ có hộ pháp, trưởng lão, trưởng giáo cấp bậc người mới có tư cách đi, bình thường đệ tử tuyệt đối không thể đi theo, miễn sinh vấn đề, biết không? Ở đây đệ tử bất đắc dĩ đáp, biết. Linh cư trong thánh địa có vô tận thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng muốn đi thu lấy, nhưng làm sao thực lực không cho phép. Thiên tổ các khuyết điểm chính là chỗ này, chủ tu cơ giới chi đạo, tự thân tu vi theo không kịp, một khi đối mặt linh khư thánh địa này loại mang theo mãnh liệt cấm chế trùng kích địa phương, bình thường cơ giới sư căn bản là không có cách tới gần, một cái tu vi không đủ, thứ hai cơ giới tạo vật cũng sẽ nhận trùng kích. Thiên tổ các bên trong chỉ có hộ pháp, trưởng lão, trưởng giáo ba loại cấp bậc cường giả mới có tư cách tại linh khư thánh địa sinh tồn. Lăng Ảnh nhìn xem ở đây chư lão, nói, như vậy chư vị, chúng ta hôm nay liền trước buông xuống thành kiến, cùng nhau đi linh khư thánh địa, trước cứu ra thiên đạo nữ thần lại nói, đến mức tại linh khư thánh địa thu hoạch tài nguyên, trước mang về thiên tổ các bên trong, về sau lại thương lượng phân chia. Chư lão dồn dập gật đầu, thiên tổ các nội bộ tranh đấu về tranh đấu, nhưng đối mặt ngoại địch lại là phi thường đoàn kết, đấu chiến phủ cùng sát thiên điện đều đối linh khư thánh địa nhìn chằm chằm, nếu như không đoàn kết, căn bản là không có cách tới đánh nhau. Lên đường đi. Lăng Ảnh nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút Diệp Thần, liền chuẩn bị xuất phát. Chấm đã. Cha, ta cũng đi. Ngay lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, chỉ thấy một cái bọc lấy ngân giáp, tư thái mảnh khảnh nữ tử bay lượn tới, chính là Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc đến về sau, biểu lộ có chút phức tạp nhìn Diệp Thần liếc mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Ảnh, lần nữa nhắc lại nói, "Cha, ta cũng cùng theo một lúc đi." Lăng Ảnh nói, "Không được. Đừng quấy rối, Thanh Trúc, linh cư thánh địa quá mức nguy hiểm, ngươi tu vi không đủ, vẫn là để ở nhà đi." Lăng Thanh Trúc nói, "Không, ta muốn đi. Ta nghe được mẫu thân kêu gọi, nàng đang gọi ta, ta muốn đi." Lăng Ảnh lớn tiếng nói, "Mẫu thân ngươi đã chết." Lăng Thanh Trúc vành mắt đỏ lên, cũng lớn tiếng kêu lên, "Là linh hồn của nàng đang kêu gọi ta." Toàn trường chấn động kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Lăng Ảnh thân thể cũng lung lay, da mặt có chút co lại, vẫn là trầm giọng nói, "Linh khư thánh địa như thế cấm địa, ngươi đi liền là chết, ta không cho ngươi đi." Có trưởng lão cũng khuyên ta nói, "Lăng tiểu thư, ngươi liền để ở nhà đi, chúng ta này chút làm trưởng bối, nếu như tại thánh địa thu hoạch được vật gì tốt, nhất định trước tiên mang về cho ngươi." Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, rõ ràng không có lui bước ý tứ, đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng nói, "Thiên tổ lệnh ở đây, ta dùng đời thứ ba thiên tổ lắng nghe người thân phận mệnh lệnh các ngươi, mang ta cùng đi linh khư thánh địa." Kẻ trái lệnh cùng cấp chống lại thiên tổ. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc xuất ra lệnh bài, toàn trường người kinh hãi thất sắc, thế hệ trẻ tuổi các đệ tử càng là đồng loạt quỳ ngã xuống. Diệp Thần thấy Lăng Thanh Trúc xuất ra lệnh bài, phía trên khắc ấn lấy một cái thiên chữ, cái này thiên chữ nét bút cơ cấu đạo ẩn lại cùng thiên trên tấm địa thiên chữ hoàn toàn tương tự. Đây là thiên tổ lệnh, thiên tổ lưu hạ lệnh bài. Diệp Thần trong lòng thầm nói. Lăng Ảnh nhìn thấy thiên tổ lệnh, vô cùng khí nộ, quắc, "Thanh Trúc, lập tức đem thiên tổ lệnh thu lại, ngươi đang làm gì?" Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, nói, "Cha, căn cứ chúng ta thiên tổ các quý củ, thiên tổ lắng nghe người cầm trong tay thiên tổ lệnh có thể vô điều kiện yêu cầu thiên tổ các bên trong người làm một chuyện, ta muốn cứ gọi các ngươi làm sự tình, liền là mang ta đi linh khư thánh địa." Lăng Ảnh nói, "Quấy rối." Lăng Thanh Trúc đem trong tay thiên tổ lệnh, mặt hướng Lăng Ảnh, nói, "Cha, ngươi muốn đối thiên tổ bất kính sao?" Lăng Ảnh vông nôn, tức giận phía dưới, gương mặt đỏ lên. Có trưởng lão nói, "Lăng tiểu thư, đích thật là có cái quy củ này, nhưng ngươi vận dụng thiên tổ lệnh, ngươi liền không thể lại đảm nhiệm lắng nghe người, ngươi nhất định phải giao ra thiên tổ lệnh." Tiếng nói vừa ra, toàn trường thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, ánh mắt liền lửa nóng. Thiên tổ lắng nghe người, tại thiên tổ các bên trong, có loại đặc quyền, mỗi tháng có khả năng nhận lấy đại lượng tài nguyên, tự do xuất nhập thiên tổ phòng, đọc qua đủ loại cấm kỵ bí tịch, còn nắm giữ lấy hình phạt quyền hành. Căn cứ thiên tổ các quy củ, Lăng Thanh Trúc vận dụng thiên tổ lệnh, tuy có khả năng vô điều kiện ra lệnh cho người làm việc, nhưng nàng về sau cũng không thể tiếp tục lại làm lắng nghe người, nhất định phải đem thiên tổ lệnh giao ra. Lăng Thanh Trúc nói, "Giao ra liền giao ra, các ngươi người nào có tư cách cầm lấy này tấm lệnh bài, người đó là đời kế tiếp lắng nghe người." Cái gọi là lắng nghe người, liền là cùng thiên tổ câu thông người, trước kia thiên tổ tung tích còn không có ẩn nấp thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ ban thưởng chỉ bảo, làm tín đồ giải hoặc. Ngày nay tổ lệnh, liền là một cái môi giới, là lắng nghe người cùng thiên tổ câu thông môi giới. Tuy nói tại thiên tổ ẩn độn về sau, lắng nghe người không cách nào lại nghe được thanh âm của hắn, nhưng lắng nghe người cái thân phận này, tại thiên tổ các bên trong dù sao vô cùng đặc thù, địa vị cao thượng, cho nên thế hệ trẻ tuổi các đệ tử đều có hứng thú trở thành lắng nghe người. Chỉ thấy Lăng Thanh Trúc đem trong tay thiên tổ lệnh đặt vào cách đó không xa một khối trên nham thạch lớn mặt, nhìn quanh mọi người, nói, "Chỉ có cùng thiên tổ hữu duyên người mới có thể cầm lấy thiên tổ lệnh, các ngươi cứ việc có khả năng thử một chút, ha ha, nếu như không ai có thể cầm nổi, cái kia đời kế tiếp lắng nghe người vẫn là ta." Chương 11178. Lắng nghe. Hạ Lạc. Chương 11178. Lắng nghe. Hạ Lạc. Diệp Thần nhướng mày, xem ngày đó tổ lệnh cũng không nặng, đặt ở trên mặt đá, nham thạch cũng không có thấy vỡ tan, chẳng lẽ càng không có cách nào cầm lấy. Thiên thú phái trưởng giáo La Ưng Phi nói, "Nếu Lăng tiểu thư chịu giao ra thiên tổ lệnh, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí." Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đệ tử ra khỏi hàng. Thiên thú phái các đệ tử liền dẫn đầu đi vào thiên tổ lệnh trước mặt, từng cái xếp hàng, thử nghiệm đem thiên tổ lệnh cầm lấy. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, nhìn như một khối nho nhỏ lệnh bài, chúng đệ tử lần lượt nếm thử, mười mấy người thử một lần, lại không một người có thể dịch chuyển được. Có người vận đủ chất lực, có người điều động cơ giới giáp mảnh bao trùm tay cầm, có người hai tay cùng lên, nhưng đều không thể dung chuyển lệnh bài một chút. Lệnh bài này đặt ở nham thạch bên trên, nhưng thật giống như cùng toàn bộ thế giới khảm nạm đến cùng một chỗ, kiên cố không nhúc nhích tí nào. Lăng Thanh Trúc cười nói, xem ra các ngươi đều cùng thiên tổ không có duyên phận à, đời kế tiếp lắng nghe người, vẫn là ta. Nàng đưa tay đi lấy nham thạch bên trên lệnh bài, nhưng tiếp theo sắc mặt nàng biến. Bởi vì, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà cũng cầm không nổi thiên tổ làm. La Hưng Phi cười nói, ha ha, Lăng tiểu thư, chính ngươi bỏ thiên tổ lệnh, lại nghị chấp trưởng, đã có thể không dễ dàng như vậy. Lăng Thanh Trúc vẻ mặt âm tình biến hóa không chừng, nàng chịu giao ra thiên tổ lệnh, nhưng thật ra là nghĩ thẻ cái quy củ lỗ thủng, thiên tổ các quy củ cũng không có quy định lắng nghe người không thể liên nhiệm, chỉ cần không người có thể cầm lấy thiên tổ lệnh, chỉ có nàng có thể cầm lấy, nàng mãi mãi cũng là lắng nghe người. Nhưng nàng trăm triệu không ngờ tới, ngày này tổ lệnh, chính nàng thế mà đều không thể một lần nữa cầm lên. Diệp Thần trong lòng hơi động, nghĩ đến thiên tổ lệnh có khả năng câu thông thiên tổ, thực sự có không gì sánh được tiềm ẩn giá trị, hắn lúc này tiến lên trước hai bước, nói, không bằng ta đến thử xem. Nói xong, Diệp Thần liền đã đi đến thiên tổ lệnh trước mặt. Thấy thế, toàn trường người biến sắc, La Hưng Phi vội vàng nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi không phải ta thiên tổ các người, ngươi không có tư cách chấp trưởng thiên tổ lệnh." Hắn e sợ cho Diệp Thần cầm lấy thiên tổ lệnh, xem Diệp Thần đã bước vào Táng Thiên chi cảnh bộ dáng, hắn khẳng định đạt được thiên tổ tán thành, muốn bắt lên thiên tổ lệnh lại có gì khó. Chẳng qua là, đối thiên tổ các tới nói, Diệp Thần trung quy là người ngoài, mặc kệ là La Hưng Phi, vẫn là Lăng Ảnh, đều không hy vọng Diệp Thần lấy đi thiên tổ lệnh. Nhưng Diệp Thần đã đưa tay, nói ra, "Ta là Lăng cô nương đồ đệ, cũng xem như thiên tổ các bên trong người, ta có tư cách chấp trưởng ngày này tổ lệnh." Lăng Thanh Trúc lui lại một bước, trừng to mắt, liền thấy vừa mới nàng và rất nhiều đệ tử đều cầm không nổi thiên tổ lệnh, Diệp Thần đưa tay, như nhặt lên một mảnh lá cây dễ dàng, lập tức liền đem thiên tổ lệnh cầm lên, nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, toàn trường người kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Thần cầm lấy thiên tổ lệnh về sau, bầu trời kịch chấn, có vạn đạo thuần trắng hào quang như là thác nước hạ xuống, bao phủ tại Diệp Thần trên thân. Ông ngoong. Diệp Thần trong tay thiên tổ lệnh tại chấn động, cùng cái kia thuần trắng hào quang cộng minh lấy, hắn cảm thấy mình thức hải cũng đang chấn động, trước mắt tràn ngập thuần trắng hào quang, nhưng ở này thuần trắng hào quang bên trong, hắn thấy được ngàn sắc vạn tượng biến hóa. Này hào quang là thiên tổ chúc phúc, ẩn chứa thiên quang luân hồi trảm ảo diệu ứng biến. Diệp Thần tinh thần một hồi hốt hoảng, từ nơi sâu xa có một loại đại đạo quán đỉnh cảm giác, đối thiên quang luân hồi trảm lĩnh ngộ lại sâu hơn rất nhiều. Y dựa theo tiến độ tu luyện, thiên quang luân hồi trảm tu vi tạo nghệ có thể phân chia nhập môn, tinh thông, tiểu viên mãn, đại viên mãn, đỉnh phong năm cái cảnh giới. Trước đây tại kiếm bắc giới thời điểm, Diệp Thần đạt được khô kiếm si kiếm đạo cảm ngộ kết tinh, xem như nhập môn. Tối hôm qua lĩnh hội thiên tổ vị kia hồng nhan tát hình, hắn kiếm đạo tu vi lại tinh tiến, bất quá còn chưa tới tinh thông mức độ. Giờ này khắc này, hắn chấp trưởng thiên tổ lệnh, đạt được thiên tổ chúc phúc, thuần trắng hào quang ra thân, đối thiên quang luân hồi trạng cảm ngộ, liền đạt đến tinh thông mức độ. Lần này đột phá, liền Diệp Thần tự thân tu vi cũng đi theo đột phá, tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai mức độ. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Thần lại đạt được thiên tổ chúc phúc, lập tức kinh hãi không, chín thành người đều hướng Diệp Thần quỳ xuống, mang theo vẻ kính sợ, không biết là kính sợ Diệp Thần vẫn là kính sợ thiên tổ. Thiên tổ chúc phúc, ngươi lại đạt được thiên tổ chúc phúc. La Hưng Phi choáng váng, như đầu gỗ sững sờ tại chỗ. Lăng Ảnh lại là trở nên kích động, vội vàng nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi có thể nghe được thiên tổ thanh âm." Kỳ thật coi như là Lăng Thanh Trúc, dựa vào thiên tổ lệnh, đều có thể bắt được từ nơi sâu xa thiên tổ khí tức, nhưng vô pháp đến bất kỳ đáp lại nào, cũng không biết thiên tổ ở nơi nào. Thiên tổ biết rõ tại không lúc nào trong không gian, có thật nhiều tín đồ đang tìm hắn, nhưng hắn cũng không có trở về, không biết là có điều kiện kỳ gì. Diệp Thần lúc này cầm lấy thiên tổ lệnh, cũng là tại từ nơi sâu xa bắt được thiên tổ khí tức, hắn nếm thử ở trong lòng phát ra âm thanh, kêu gọi thiên tổ, nhưng căn bản không có đến bất kỳ đáp lại nào. Diệp Thần này một đầu, thiên tổ tại bên kia, hai người cách xa nhau vô tận thời không, dựa vào thiên tổ lệnh thành lập mỏng manh liên lạc, là có thể tiến hành đối thoại trao đổi, chẳng qua là thiên tổ không có trả lời. "Thiên tổ, ngươi không chịu đáp lại ta sao? Vẫn là nói ngươi có cái gì nỗi khổ? Ta có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ngươi." Diệp Thần không ngừng đặt câu hỏi, đáng tiếc vẫn là không được đến bất kỳ đáp lại nào, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng Lăng Ảnh nói, "Không có, thiên tổ không có trả lời ta." Lăng Ảnh ngốc nói, "Phải không? Thiên tổ lão nhân gia ông ta, thật chẳng lẽ không có ý định hồi trở lại không thời không? Vẫn là chúng ta muốn đi tinh không bị ngạn tìm hắn?" Chương 11179. Hạ Lạc không biết. Chương 11179. Hạ Lạc không biết. Thiên tổ ẩn độn về sau, người nào cũng không biết hắn đi nơi nào, có người nói hắn hồi trở lại đi thế giới ở ngoài, cũng có người nói thiên tổ đại khái suất còn tại thế giới bên trong. Bởi vì, thế giới bên ngoài thế giới, là thiên ngoại thiên, là hoang vu đất điệu, chống rồng thống khổ tồn tại, chỉ có không thời không chư thiên vạn giới, tinh không bị ngạn thế giới, mới thật sự là đại võ đài, chân chính phồn hoa thịnh vượng đại thế giới được chứng kiến phồn hoa về sau, sẽ rất khó lại lần nữa về trong không. Ban đầu 72 trụ thần liền muốn trường kỳ thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, nếu như còn phải lại tiếp nhận thế giới hoang vu cùng cô tịch, đó thật là quá đau khổ. Ta không biết thiên tổ ở nơi nào. Diệp Thần xem lấy lệnh bài trong tay, trên trời thuần trắng hào quang dần dần tan mất, hắn nếm thử bắt thiên tổ vị trí, nhưng là thiên cơ không còn tăm hơi, phiếu miểu không thể tìm ra. Theo đạo lý suy tính, thiên tổ đại khái suất còn tại thế giới bên trong, nhưng chân tướng như thế nào, lại là ai cũng không biết. Ngày này tổ lệnh, ta liền cầm trước. Diệp Thần nắm chặt lại thiên tổ lệnh, sau đó đem thu vào trong lòng, đây là cùng thiên tổ câu thông trọng yếu môi giới. Hắn dĩ nhiên không muốn giao cho trong tay người khác. Chuyến này tới Nam Châu Thiên, Diệp Thần vốn là muốn nhận lấy Huyền Vũ mảnh vỡ, cái kia nghĩ đến Huyền Vũ mảnh vỡ đã chạy đi, hiện tại cầm tới một khối thiên tổ lệnh, cũng tính thất chi đông ung, thu chi tăng du. Nhìn thấy Diệp Thần nhận thiên tổ lệnh, Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, La Ưng Phi đám người muốn nói lại thôi, mong muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng người nào đều không có mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc, thần sắc khá phức tạp. Đối Thiên Tổ các tới nói, Diệp Thần đương nhiên là người ngoài, nhưng người ngoài này lại là bây giờ Luân Hồi Đạo Chúa Tể Giả, Thiên Tổ công nhận truyền nhân, thậm chí vừa mới còn chiếm được Thiên Tổ hào quang chúc phúc, bọn hắn thái độ đối với Diệp Thần có thể nói là 10 điểm mâu thuẫn. Diệp Thần nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu như Thiên Tổ đáp lại ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Một cái lao giả lớn tiếng nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi đã tự nhận là Thiên Tổ các bên trong người, lại chấp trưởng Thiên Tổ lệnh, vậy ngươi có thể được vì ta Thiên Tổ các bàn bạc hiện thực. Lão giả người mặc một bộ trọng giáp chiến khải, chính là Thiên Giáp phái trưởng giáo Thái Giáp Thần Quân, ta Thiên Tổ các pháp tắc thần thạch, nhiều năm trước bị Huyền Vũ Đế Quân mang đi, bây giờ Huyền Vũ Đế Quân bỏ chạy, cái kia pháp tắc thần thạch liền lưu tại Linh Khư trong thánh địa, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp đoạt lại. Nhiều năm trước, Huyền Vũ Đế Quân giết chết Lăng Thanh Trúc mẫu thân, cướp đi pháp tắc thần thạch, bỏ chạy Linh Khư thánh địa, bây giờ Huyền Vũ Đế Quân biết Diệp Thần buông xuống, doa đến bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu, nhưng này pháp tắc thần thạch hắn lại mang không đi. Bởi vì pháp tắc thần thạch là Nam Châu Thiên Địa mạch căn cơ sở tại, cùng đại địa tương liên, là Thiên Tổ lưu lại thánh vật, mong muốn cướp đi, so với Diệp Thần chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, còn phải gian nan gấp trăm lần, trừ phi đem chọn cái Nam Châu Thiên Đồ là tung. Huyền Vũ Đế Quân cũng không cách nào đem pháp tắc thần thạch mang đến bên ngoài, cho nên hắn chạy trốn về sau, khối này pháp tắc thần thạch liền lưu tại Linh Khư trong thánh địa. Thiên Tổ các thất lạc nhiều năm, không có lòng tin đoạt lại pháp tắc thần thạch, dù sao đấu chiến phủ cùng sát thiên điện đều tại nhìn chằm chằm, cho nên Thái Giáp Thần Quân liền ủy thác Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu nói, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ tận lực. Hắn không có đem lại nói đầy, chỉ nói sẽ tận lực. Thái Giáp Thần Quân mỉm cười nói, vậy thì tốt, có Luân Hồi Chi Chủ trợ lực, ta Thiên Tổ các đoạt lại pháp tắc thần thạch có hy vọng rồi. Nếu là có thể một lần nữa trưởng khống pháp tắc thần thạch, ta Thiên Tổ các về sau bồi dưỡng thiên đạo nữ thần cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Pháp tắc thần thạch ẩn chứa thế giới bên ngoài pháp tắc, dùng tới bồi dưỡng tiểu mạt lỵ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Diệp Thần cười cười nói, thời điểm không còn sớm, lên đường đi. Bây giờ Diệp Thần Luân Hồi Mộ Táng Công bước vào tầng thứ 2 Táng Thiên Chi Cảnh, chấp trưởng Thiên Tổ lệnh sau đạt được Thiên Tổ chúc phúc, Thiên Quang Luân Hồi Trạm tinh thông, toàn thể sức chiến đấu có thể nói là tăng nhanh như gió. Lần này đi Linh Khư Thánh Địa, hắn tràn ngập lòng tin, mặc kệ có cái gì gian nan khó ngăn, tất có thể dốc hết sức phá đi. Thái Giáp Thần Quân nói, ha ha, cái kia đi thôi, cũng đừng làm cho sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người nhanh chân đến trước. Không phải chúng ta liền rác rưởi đều thu hoạch không được nữa. Thương nghị cố định, đoàn người lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi tới Linh Khư Thánh Địa. Lần này đi Linh Khư Thánh Địa, cùng sở hữu hơn 50 người, ngoại trừ Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc bên ngoài, mặt khác tất cả đều là Thiên Tổ các bên trong trưởng bối cường giả, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, căn bản không có tư cách tới gần thánh địa. Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc sóng vai mà đi, Lăng Thanh Trúc thanh âm thâm thẳm nói, "Luân Hồi Chi Chủ, chúc mừng ngươi à, ngươi là ta Thiên Tổ các đời thứ tư lắng nghe người." Trước kia nàng là lắng nghe người, hiện tại biến thành Diệp Thần, nàng tâm tình vẫn có chút phức tạp. Diệp Thần nói, "Hả, đời thứ ba là ngươi, cái kia đời thứ hai cùng đời thứ nhất lắng nghe người là?" Lăng Thanh Trúc nói, "Đời thứ hai là mẫu thân của ta, đời thứ nhất chính là Thiên Nam Tu." Diệp Thần con ngươi híp lại, tựa hồ hiểu rõ mấy phần, nói, "Nguyên lai là hắn sao?" Lăng Thanh Trúc nói, "Ừm, Thiên Nam Tu từng là Nam Châu Thiên đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ, cũng là ta Thiên Tổ các thủ lĩnh, toàn bộ Nam Châu Thiên Thiên Đế chúa tể, hắn không tu cơ giới chi đạo, cũng không tu Thiên Tổ luân hồi đạo, mà là tu luyện Hắc Hoàng Đế công pháp." Diệp Thần nói, "Hắc Hoàng Đế?" Lăng Thanh Trúc nói, "Đúng vậy, pháp tắc thần trên đá, ngoại trừ cơ sở pháp tắc cùng Thiên Tổ bản thân luân hồi pháp tắc bên ngoài, chủ yếu còn ẩn chứa ba vị trụ thần pháp tắc truyền thừa. Cái kia ba vị trụ thần chính là Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng Đế, Đại Hiền Giả." Thiên Cơ lão nhân truyền thừa, ngươi đã tiếp xúc qua, bất quá Hắc Hoàng Đế ngươi còn không biết. Chương 11180, Linh Cư Thánh Địa. Chương 11180, Linh Cư Thánh Địa. Hắc Hoàng Đế truyền thừa, gọi Hắc Nguyên Thôn Thiên Pháp, hắn từng cùng Thiên Tổ luận đạo, nói Thiên Tổ luân hồi địa ngục không tốt, Thiên Tổ luân hồi đạo, thành lập lục đạo luân hồi, khi còn sống làm ác người, sau khi chết linh hồn nhập luân hồi, tiếp sau muốn sung làm heo chó chịu tội. Hắc Hoàng Đế nói dạng này không tốt, diệt cỏ tận gốc, hẳn là nắm ác nhân đều giết chết, không muốn cho bọn hắn luân hồi cơ hội sống lại, dạng này mới là chính đạo. Thiên Tổ nói đơn thuần giết người, quá mức tiện nghi người xấu, hẳn là để bọn hắn chịu đủ nhất thế luân hồi nỗi khổ, nhưng Hắc Hoàng Đế không đồng ý, hắn muốn thành lập Hắc Nguyên Thôn Thiên Pháp, phát hiện người xấu, liền trực tiếp nuốt mất, thế gian hết thảy tội ác, xấu xí, ô uế đồ vật, hắn đều muốn nuốt mất, dạng này là có thể thành lập một cái tuyệt đối hoàn mỹ quang minh thế giới. Thiên Tổ nói, trụ thần tiếp nhận phần thiên đại kiếp, ban đầu liền thống khổ dày vò, Hắc Hoàng Đế còn muốn thôn phệ thế gian tội ác, vậy đơn giản là tự tìm khổ ăn, không cần thiết. Hắc Hoàng Đế nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chỉ cần nắm thế gian tội ác đều thôn phệ sạch sẽ, thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, là có thể đạt thành sáng thế mục tiêu, cuối cùng biến thành quang. Hiện ở cái thế giới này, như thế ghê tởm ô uế, khắp nơi tràn ngập sát lục cùng thống khổ, sáng thế trái cây cũng là xấu xí, không sẽ có được thái sơ tán thành, chỉ có chân chính thành lập hoàn mỹ thế giới mới có cơ hội biến thành quang. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói: "Hắc Hoàng Đế, Hắc Nguyên Thôn Thiên Pháp, thôn phệ thế gian hết thảy tội ác sao?" Này tư tưởng cũng là có thú. Hắn nghe Lăng Thanh Trúc nói, tầm mắt lại mở rộng hết thảy. Lăng Thanh Trúc nói tiếp: "Bất quá cuối cùng, Hắc Hoàng Đế chết rồi." Diệp Thần sững sờ, nói: "Chết như thế nào? Là thôn phệ tội ác quá nhiều, thân thể chống đỡ không nổi sao?" Lăng Thanh Trúc lắc lắc đầu nói: "Đó cũng không phải, chủ thần thân thể là rất mạnh mẽ, cơ hồ là bất tử bất diệt bất hủ chi thân, ngay cả mình đều giết không chết chính mình, Hắc Hoàng Đế coi như thôn phệ lại nhiều ô uế cùng tội ác, hắn đều sẽ không chết, chẳng qua là sẽ phi thường thống khổ. Theo Hắc Hoàng Đế thôn phệ tội ác càng ngày càng nhiều, hắn tiếp nhận thống khổ càng ngày càng dày vò, nhưng hắn chậm chạp cũng không có thay đổi thành ánh sáng, cuối cùng có một ngày, hắn chịu đựng không nổi, liền đi chất vấn Thái Sơ, vì sao chính mình tích lũy nhiều công đức như vậy, còn không thể biến thành quang. Nhưng Thái Sơ không có trả lời hắn, Thái Sơ là không dung chất vấn, thân thể của hắn cùng Thiên Cơ lão nhân một dạng, bị Thái Sơ chi quang sỏ xuyên qua ép diệt thành tro, linh hồn tại hủy diệt trong biển ánh sáng chìm nổi, thừa nhận so phần thiên đại kiếp không biết thống khổ gấp bao nhiêu lần tra tấn cùng dày vò, một mực tiêu thảm cho tới hôm nay. Thiên Tổ Liệm Hắc Hoàng Đế còn sót lại ly tán pháp tắc mảnh vỡ, đúc nóng đến pháp tắc thần trong đá, bất quá chúng ta Thiên Tổ Các cũng không quá tán thành Hắc Hoàng Đế ý nghĩ, liền không có tu luyện cái kia Hắc Nguyên thôn thiên pháp, chỉ có một người ngoại lệ. Diệp Thần nói, Thiên Nam Tu. Lăng Thanh Trúc nói, đúng. Thiên Nam Tu, hắn là cái dị số, hắn lại lựa chọn Hắc Hoàng Đế truyền thừa, tu luyện Hắc Nguyên thôn thiên pháp, dựa vào thôn phệ ma thần không ngừng tăng tiến tu vi, tu luyện ra một thân sát khí, danh xưng thiên hạ đệ nhất sát. Mà lại, bản thân hắn là luân hồi địa ngục thủ một người, năm đó Thiên Tổ từng tại không không lúc nào không thành lập luân hồi địa ngục, muốn cho thiện giả hưởng phúc, ác giả trầm luân, Thiên Nam Tu chính là cái kia địa ngục thủ một người, bản thân liền tiếp xúc vô tận hung sát tà khí. Hắc Nguyên thôn thiên pháp cùng luân hồi địa ngục sát khí, cuối cùng nhường Thiên Nam Tu thân đọa ma ầm, chính hắn cũng thay đổi thành một đầu điên cuồng ma thần, nhưng chúng ta khi đó còn không biết hắn đã điên rồi. Mãi đến hắn sau này rời đi Nam Châu Thiên, nói muốn chinh phạt chư thiên, muốn uy lâm toàn bộ không không lúc nào không, chúng ta mới biết được hắn đã điên rồi, không không lúc nào không mênh mông bực nào, hắn nếu như không phát điên, như thế nào lại vọng tưởng uy lâm thống trị. Diệp Thần biểu lộ có chút phức tạp, nói, cuối cùng hắn bị đấu chiến thần hạ gục, lại xám xịt chạy trở về Nam Châu Thiên. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, năm đó hắn bị đấu chiến thần hạ gục về sau, không có gì cả, thậm chí đấu chiến thần còn có đại lượng hậu duệ truy giết tới, bất quá hắn cũng là cường hãn, bị khu trục ra Thiên Tổ Các về sau, rơi xuống bụi trần, thế mà còn có thể đồng sơn tái khởi, phá rồi lại lập, đối Hắc Hoàng Đế đạo pháp lĩnh ngộ càng sâu, thành lập sát thiên điện cũng là ghê gớm. Diệp Thần nói, người đại hiền giả kia đâu, đại hiền giả truyền thừa lại là cái gì? Pháp tắc thần thạch bên trong có ba vị trụ thần truyền thừa, Diệp Thần đã biết Thiên Cơ lão nhân cùng Hắc Hoàng Đế, đối cái cuối cùng đại hiền giả cũng là có phần cảm thấy hứng thú, đá ở núi khác có thể công ngọc, biết nhiều một chút trụ thần bí mật, đối Diệp Thần chính mình tu luyện cảm ngộ cũng có chỗ tốt. Lăng Thanh Trúc đang chờ nói chuyện, trước mặt Lăng Ảnh quay đầu nhíu mày nhìn xem hai có người nói, Thanh Trúc, các ngươi nói nhỏ nói cái gì? Linh Khư Thánh Địa đã đến. Diệp Thần thân hình dừng lại, ngưng mắt xem xét, liền thấy phía trước, rừng rậm liên miên, phiếu miểu tiên khí bao phủ, tiên hạc hàm nhánh, linh thú xuyên qua, cái kia từng cây cổ thụ, to lớn không thể tưởng tượng nổi, lại có cao ngàn trượng, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Nơi này chính là Linh Khư Thánh Địa sao? Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, liền thấy này mảnh thánh địa vùng trời, một cái to lớn mâm tròn hư ảnh lơ lửng, mâm tròn kia đúng là luân hồi chi bản, tản mát ra kinh khủng táng thiên khí tức, từng tia năng lượng ba động khủng bố, bóp méo thiên vũ, dẫn đến bầu trời xuất hiện từng đầu màu đen vết nứt dây nhỏ, âm phong thảm thảm, cùng phía dưới thánh địa tiên khí phiếu miểu khí tượng, tạo thành tương phản to lớn. Nhìn kỹ lại, cái kia luân hồi chi bản trung tâm, thế mà còn khảm nạm lấy một khóa tinh thạch, cái kia tinh thạch tinh xảo đặc sắc, tản ra quần quần pháp tắc gợn sóng, trong đó thật nhiều pháp tắc, cùng thiên đạo pháp tắc là hoàn toàn khác biệt. Chương 11181. Mỗi người dựa vào thực lực. Chương 11181. Mỗi người dựa vào thực lực. Tỷ như thiên đạo có một đầu pháp tắc, là vật thể tại lực hút tác dụng dưới sẽ rơi xuống, nhưng viên tinh thạch này lại căn bản không có đầu này pháp tắc, dẫn đến tinh thạch hào quang bao phủ phía dưới, Linh Khư Thánh Địa có rất nhiều vật thể, lại có thể là tự động đi lên trên, có từng khối tảng đá, từng sợi nhánh cây, còn có chút giã thú hải cốt, bay lên không bay lên, hình thành một đầu nhỏ dây lưng, vờn quanh tại luân hồi chi bản trung quanh, hình ảnh thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Cái kia viên tinh thạch là pháp tắc thần thạch. Diệp Thần chỉ với liếc mắt, liền thấy thiên cơ khảm nạm tại luân hồi chi bản bên trong tinh thạch, tựa hồ chính là toàn bộ Nam Châu Thiên Chí Cao Thánh Vật, pháp tắc thần thạch. Không sai, cái kia chính là pháp tắc thần thạch. Lăng Thanh Trúc cũng ngước nhìn cái kia tinh thạch, ánh mắt mang theo vô hạn kỳ vọng, nhưng pháp tắc thần thạch treo cao tại thiên, hoàn toàn khảm nạm tại luân hồi chi bàn bên trong, chỉ có thể nhìn mà thèm. Lăng Thanh Trúc thở dài, này pháp tắc thần thạch, năm đó bị Huyền Vũ Đế Quân mang đi về sau, liền cùng Linh Khư Thánh Địa Táng Thiên Cấm Chế hòa làm một thể, rất khó cướp bóc đi, chớ nói chi là nắm trong tay. Diệp Thần nói, này luân hồi chi bàn chính là thiên tổ bày ra cấm chế. Hắn theo cái kia luân hồi chi bàn bên trong, cảm nhận được luân hồi mộ táng công khí tức khủng bố, hắn là táng thiên chi cảnh khí tức, năng lượng chi sâu lắng khủng bố, hoàn toàn vượt qua cảnh giới của hắn. Lăng Thanh Trúc nói, thiên tổ cũng không có tận lực bố trí xuống cấm chế, chẳng qua là khí tức của hắn quá cường đại, hắn phát ra khí tức, hô hấp ở giữa, tự động tạo thành táng thiên cấm chế, trong thánh địa còn có đếm không hết cấm chế, bất quá rất nhiều đều bị thiên đạo nữ thần đập đi. Bây giờ Linh Khư Thánh Địa cấm chế, so dĩ vãng giảm bất 7-8 phần, ít nhất ta là có thể đến gần, trước kia là dựa vào gần đều làm không được, thiên đế tới gần đều muốn bị táng thiên cấm chế mai táng, chết không toàn thây. Diệp Thần nội tâm có chút chấn động, hắn hiện tại có thể cảm nhận được cấm chế khí tức, vẫn là vô cùng mãnh liệt, đủ để cắn giết nhân thân, nhưng không có nghĩ tới những thứ này cấm chế, cùng dĩ vãng so sánh, đã giảm bất 7-8 phần. Cái kia đỉnh phong thời điểm, Linh Khư Thánh Địa cấm chế, khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà Huyền Vũ Đế Quân, dựa vào Huyền Vũ mảnh vỡ năng lượng thủ hộ, lại có thể tại Linh Khư Thánh Địa dừng chân, rõ ràng Huyền Vũ mảnh vỡ lực phòng hộ mạnh mẽ, Diệp Thần đều vô cùng tâm động, chỉ muốn đem Huyền Vũ mảnh vỡ chiếm lấy tới tay, đáng tiếc Huyền Vũ Đế Quân đã chạy đi. Lúc này, toàn bộ Linh Khư Thánh Địa, tại Táng Thiên cấm chế bao phủ bên ngoài, bên ngoài mang theo một tầng thiện thiện nhạt nhạt, mắt trần cơ hồ không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại trong suốt vòng bảo hộ. Nương mắt nhìn kỹ, có thể thấy vòng bảo hộ phía trên có một ít màu vàng nhạt luân hồi phù văn đang lưu động. Muốn tiến vào Linh Khư Thánh Địa, trước hết phá vỡ vòng bảo hộ. Phanh! Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng oanh kích. Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc nhìn nhau, Lăng Ảnh cùng La Ư Phi, Thái Giáp Thần Quân mấy người cũng nhìn nhau, mọi người liền lần theo tiếng oanh kích phát ra địa phương lao đi. Rất nhanh, hai đội nhân mã ánh vào Diệp Thần tầm mắt. Trong đó một đội người ngựa, thuần một sắc áo đen, khác một đội người ngựa thì là thuần một sắc áo trắng, hắc bạch phá lệ rõ ràng. Hai đội nhân mã cộng lại, có tới số hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp. Là sát tiên điện cùng đấu chiến phủ người. Lăng Thanh Trúc cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói với Diệp Thần, đen quần áo là sát tiên điện, quần áo trắng chính là đấu chiến phủ. Thiên tổ các chỉ có hơn 50 người, nhưng sát tiên điện cùng đấu chiến phủ người cộng lại, có tới mấy trăm, có rất nhiều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Mà thiên tổ các bên này, ngoại trừ Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc bên ngoài, liền không có thế hệ trẻ tuổi đệ tử, bởi vì đệ tử căn bản không chịu nổi linh khư thánh địa cấm chế gợn sóng, nội công tu vi quá kém. Sát thiên điện cùng đấu chiến phủ đệ tử không giống thiên tổ các như vậy, chủ tu cơ giới chi đạo, bọn hắn chủ tu công pháp, nội công tạo nghệ thâm hậu, vì vậy có thể đối kháng linh khư thánh địa cấm chế. Chỉ thấy sát thiên điện cùng đấu chiến phủ hai phái trưởng bối đang hợp lại hoành kích lấy linh khư thánh địa cấm chế vòng bảo hộ, xem bọn hắn lo lắng vừa bất đắc dĩ bộ dáng, hiển nhiên là hoành kích rất lâu, nhưng một mực không có thể đột phá. Diệp Thần bên này đến, lập tức làm cho hai phái nhân vật đều lộ ra một vẻ cảnh giác chi ý, dừng tay xuống tới, từng tia ánh mắt quét nhìn tới. Lăng Ảnh trước đứng dậy, khép mắt cười một tiếng, nhìn xem sát thiên điện cùng đấu chiến phủ nhân vật cao tầng, kêu lên: Hắc Ma lão tổ, Sư Tâm lão tổ, các ngươi bận rộn cả ngày, còn không có đánh phá cấm chế sao? Sát thiên điện bên này, một cái áo bào đen lão giả, nghe được Lăng Ảnh lời về sau, vẻ mặt liền sụt xuống, hắn chính là Hắc Ma lão tổ, chính là sát thiên điện đại diện điện chủ. Sát thiên điện chân chính điện chủ chính là Thiên Nam Tu, nhưng bình thường ở vào bế quan trạng thái, sát thiên điện rất nhiều sự vụ đều do đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ xử lý. Lúc này nghe được Lăng Ảnh châm chọc khiêu khích, Hắc Ma lão tổ vẻ mặt tự nhiên khó coi. Đấu chiến phủ bên này, một cái lão giả áo bào trắng ánh mắt lướt qua che lấp, thậm chí lộ ra một vẻ phong mang sắc cơ. Hắn chính là đấu chiến phủ phủ chủ Sư Tâm lão tổ, tóc dài như sư bẩm, hiện ra màu vàng kim, hỗn hợp có đồng dạng màu vàng kim râu ria, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra vô cùng bá khí. Hai vị lão tổ đều là tiên đế cấp bậc cường giả, nhưng bọn hắn đối Lăng Ảnh cái này thần vương, lại cũng không dám có chút khinh thị. Bởi vì, Lăng Ảnh thân là Thiên Khôi phái trưởng giáo, lực chiến đấu của hắn không thể nhìn bề ngoài, muốn nhìn hắn cơ giới tạo vật. Hắc Ma lão tổ lãnh đạm nói, linh cơ thánh địa cấm chế, không dễ dàng như vậy phá vỡ, Lăng trưởng giáo, đã ngươi tới, vậy chúng ta hợp tác chính là trước hợp lại phá tan cấm chế, đến mức trong thánh địa đồ vật, liền mỗi người dựa vào thực lực chiếm lấy. Chương 11182, lại là vật chứa. Chương 11182, lại là vật chứa. Hắn cũng là bảo trì bình thản, mặc dù vừa mới Lăng Ảnh châm chọc khiêu khích, hắn giờ phút này vẫn là phát ra mời, dự định cùng Lăng Ảnh hợp lại. Lăng Ảnh cười nói, phá tan cấm chế, không thành vấn đề, có luân hồi chi chủ ở đây, thiên tổ lưu lại cấm chế, hắn có khả năng dễ dàng phá vỡ. Lăng Ảnh nghiêm thân, nhường Diệp Thần bại lộ tại sát thiên điện cùng đấu chiến phủ mặt người trước. Từng tia ánh mắt lập tức dồn dập tập trú tại Diệp Thần trên thân, làm cảm nhận được Diệp Thần trong cơ thể quần quần nguyên thâm luân hồi khí tức, toàn trường người thần sắc của biến, rất đối chấn động. Đây là luân hồi chi chủ. Hắn quả nhiên tới, luân hồi pháp tắc năng lượng ba động, còn lợi hại như thế. Thiên tổ truyền nhân a, hôm nay cuối cùng mở mắt. Rất nhiều kinh ngạc tiếng nghị luận, trong nháy mắt nổ vàng, tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi thoạt nhìn, vẫn là chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, nhưng bên trong ẩn chứa luân hồi pháp tắc gợn sóng, đủ để cho người động dung. Nam Châu Thiên mọi người, bởi vì từng chiếm được pháp tắc thần thạch hào quang tầm bổ, cho nên ánh mắt của bọn hắn xa so với bên ngoài người sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thần chân thực sức chiến đấu, cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lão tổ, xương chi thạch cũng ở trên người hắn. Đấu chiến phủ bên này, một thanh niên nam tử tiến đến Sư Tâm lão tổ bên người, thấp giọng nói ra, trong ánh mắt không che giấu được kiêng kỵ chi ý. Sư Tâm lão tổ gật gật đầu, hướng Diệp Thần chắp tay nói, lâu nghe luân hồi chi chủ ý danh, hôm nay nhìn thấy, an lòng bình sinh. Sát thiên điện bên này, Hắc Ma lão tổ biểu lộ cũng là trở nên phức tạp, bất quá xuất phát từ lễ tiết, vẫn là hướng Diệp Thần chắp tay nói, luân hồi chi chủ, hạnh ngộ. Diệp Thần ôm quyền hoàn lễ nói, hạnh ngộ, tại hạ Diệp Thần gặp qua chư vị. Hắc Ma lão tổ nói, ngươi có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Diệp Thần nói, phá giải cũng không khó, nhưng nơi này bao phủ táng thiên cấm chế, đối Diệp Thần tới nói, phá giải rất đơn giản, bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ lấy luân hồi mộ tăng công, cũng bước vào táng thiên chi cảnh. Nhưng hắn lại không nghĩ nhường sát thiên điện cùng đấu chiến phủ chiếm tiện nghi của mình. Lăng Ảnh tiếp lời nói, luân hồi chi chủ có khả năng ra tay, nhưng cấm chế phá vỡ về sau, các ngươi tiến vào thánh địa, không thể đụng vào thiên đạo nữ thần. Thiên đạo nữ thần nhất định phải do ta thiên tổ các mang đi. Đến mức trong thánh địa tài nguyên, vậy liền đều bằng bản sự chiếm lấy. Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng cũng chính là ý tứ này, hắn quan tâm nhất liền là tiểu Mạn Lệ, nói, đúng là như thế. Hắc Ma lão tổ cười ha ha, nói, cái gì thiên đạo nữ thần, ta không biết, ta chỉ biết là bên trong cô bé kia là đấu chiến thần chuyển thế. Ta sát thiên điện điện chủ, năm đó từng thua ở đấu chiến thần thủ hạ, dẫn vì bình sinh sỉ nhục cứu hận, hôm nay có báo thù rửa nhục cơ hội, ta lại có thể bỏ lỡ. Lăng Ảnh nói, Hắc Ma lão tổ, các ngươi muốn giết thiên đạo nữ thần. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Hắc Ma lão tổ chưa trả lời, phía sau hắn một cái đi ra một thiếu nữ, tiếng nói mềm giòn dễ vỡ, nhưng lại mang theo một vẻ bất khuất của tường, nói, nghịch thiên lại như thế nào? Ta sát thiên điện tu Hắc Hoàng đế truyền thừa, Hắc Hoàng đế vị cách, xa xa lăng giá tại trên thiên đạo. Thiếu nữ kia người mặc váy đen, dáng người thon dài thẳng tắp, vóc người cao gầy lộ ra một vẻ ưu nhã cùng tự tin, đôi mắt sáng lưu chuyển lên hào quang, da thịt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt xanh ngọc, tự mang lấy một cỗ tuyết liên mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Diệp Thần nhìn thấy cái này váy đen thiếu nữ, trong lòng lập tức khẽ động, theo váy đen thiếu nữ trên thân, hắn đúng là bắt được cùng tinh hải công khí tức tương liên. Lăng Ảnh sầm mặt lại, nói, tinh diên ma nữ, chúng ta trưởng bối nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi ngắt lời. Thiếu nữ này chính là tinh hải công nữ tử, tinh diên. Tinh diên gương mặt lạnh lùng, nói, Lăng Ảnh, một năm trước, các ngươi ngũ nhạc giao đấu, ta pháp giá buông xuống, kém chút tiêu diệt các ngươi thiên tổ các, ngươi cũng là không nhớ lâu, hôm nay còn dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Nàng tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao, nhưng nói chuyện 10 điểm cuồng vọng, càng đem toàn bộ thiên tổ cắt như không có gì. Lăng Ảnh chấn nộ, nói: "Ngươi ma nữ này, bị Hắc Hoàng đế phụ thân, ngươi đạo tâm đã trầm luân, còn hung hăng cản quấy chút gì?" Diệp Thần nghe nói Lăng Ảnh lời ấy, chấn động trong lòng, suy nghĩ, chẳng lẽ vị này tinh diên cô nương đã thành Hắc Hoàng đế vật chứa? Hắn từ nơi sâu xa, từ trên người tinh diên bắt được một tia vô cùng xâm nghiêm thiên cơ, cùng Hắc Hoàng đế có quan hệ, tinh diên cùng Hắc Hoàng đế ở giữa, tồn tại đặc thù nào đó đưa quan hệ, liền như ngày đó Giả Thiên Ma đế cùng Ma tổ Vô Thiên quan hệ mở dạng. Nàng là Hắc Hoàng đế vật chứa. Diệp Thần đầu ngọng, nhìn thấy này đạo thiên cơ, liền cảm thấy có một luồng ma khí xông lên thức hải, muốn đem hắn bao phủ, cũng may mà hắn đạo tâm mạnh mẽ có thể trấn áp, nếu như đổi lại người bình thường, dám nhìn trộm Hắc Hoàng đế tương quan thiên cơ, chỉ có một con đường chết. Coi như Hắc Hoàng đế thân thể đã vẫn diệt, chỉ còn lại có linh hồn tại hủy diệt trong biển ánh sáng trôi nổi, nhưng hắn dù sao cũng là 72 trụ thần một trong, cùng hắn tương quan thiên cơ, cũng không phải bình thường người có thể nhìn trộm. Tinh Diên nói, ta đạo tâm trầm luân. Thật sự là chê cười, ngươi là ghen ghét ta kế thừa Hắc Hoàng đế quyền hành. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên trong đôi mắt lướt qua một vẻ thanh lãnh, lại đột nhiên ra tay, mảnh khảnh tay cầm nổ lên một vệt đen kịt ma khí, cái kia ma khí bên trong ẩn chứa ô uế sát khí, thậm chí so với thiên ma tinh hải còn kinh khủng hơn, hướng về Lăng Ảnh vô tới. Lăng Ảnh rất đỗi chấn động, đang chờ đánh trả, một bên Diệp Thần đã ra tay. Diệp Thần thấy Tinh Diên thế công mãnh liệt, hắc ám sát khí khủng bố, e sợ cho Lăng Ảnh ngăn không được, hắn liền một trường gỗ ra, trong lòng bàn tay nổ lên thao thiên Phật quang, cùng Tinh Diên đầu ngón tay đụng vào nhau, bộ một tiếng, Phật ma địa vị ngang nhau, lẫn nhau không rơi vào thế hạ phòng, các lùi về sau hai bước. Chương 11183. Cùng ta về nhà. Chương 11183. Cùng ta về nhà. Ừm. Tinh Diên ngưng mắt nhìn xem Diệp Thần, luân hồi chi chủ, ngươi Phật pháp cũng là thâm hậu, đã siêu việt Phật tổ. Diệp Thần cái này luân hồi Phật, Phật pháp sự cao thâm, bây giờ thậm chí so với Phật tổ còn muốn lợi hại hơn, trong lúc phất tay, đủ để tích dịch vạn ma đương nhiên, luận bản thể tu vi, Diệp Thần cùng Phật tổ vẫn là có vô cùng chênh lệch cực lớn. Tinh Diên cô nương. Diệp Thần thu về bàn tay, đang muốn nói chuyện, Tinh Diên lại nói tiếp, trên người ngươi có phụ thân ta đổ vật. Diệp Thần nói, đúng, Tinh Hải công gọi ta mang người trở về. Nếu Tinh Diên đã nhìn thấy, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Tinh Hải công cho hắn nửa khối Uyên Ương Ngọc bội, đây là ngày xưa Tinh Hải công cùng hắn thê tử Khương Khiếu Vân tín vật đính ước. Tinh Diên nhìn thấy cái kia nửa khối Uyên Ương Ngọc bội, tiểu khu lập tức chấn động, tiến lên trước hai bước, đưa tay muốn đi đoạt, nhưng lại dừng lại, lui ra phía sau một bước, hừ một tiếng, nói, cha mẹ ta thông thái rộng, ta cùng bọn hắn không có gì đáng nói, ta tạm thời còn không có trở về ý nghĩ, ngươi trở về nói với bọn họ một tiếng chờ ta thế nào thiên hoàn toàn kế thừa Hắc Hoàng đế quyền hành, thế nào thiên ta liền sẽ về nhà. Diệp Thần gặp nàng thần sắc si mê, hiển nhiên là trầm mê Hắc Hoàng đế đủ loại đạo pháp, đã gần như tẩu hỏa nhập ma, nhân tiện nói, Tinh Diên cô nương, ngươi đã nhập ma, may mắn đạo tâm vẫn tính tỉnh táo, ta nhất định phải lập tức mang ngươi về nhà. Ngươi đi theo ta đi. Diệp Thần biết hảo luôn khuyên bảo, là tuyệt đối không thể nào khuyên Tinh Diên về nhà, chỉ có thể dùng sức mạnh. Hắn lập tức vươn tay, hướng về Tinh Diên thủ đoạn chụp tới. Sát Thiên Điện đại diện điện chủ Hắc Ma lão tổ quát, lớn mật. Tiểu tử, ngươi dám mạo phạm Tinh Diên thánh nữ. Hắn hai mắt dâng lên lửa giận, ngang tàng ra tay, tay cầm nổ lên một cỗ thiên đế hào quang, ra tay ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần quát to, ai dám ngăn cản ta? Này hét lớn một tiếng, có như lôi đình nổ tung, chấn động đến Hắc Ma lão tổ đầu ông tắc hưởng, toàn thân khí huyết bị hành. Chỉ thấy Diệp Thần trên thân, luân hồi khí mãnh liệt, một cái to lớn luân hồi chi bản, từ từ theo phía sau hắn bay lên, khủng bố vô cùng táng thiên oai, hóa thành quần quần âm sát khí tức, gào thét mà ra, càn quét toàn trường. A! Hắc Ma lão tổ một tiếng kêu sợ hãi, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hai mắt mang theo sợ hãi vô ngần, nhìn xem Diệp Thần sau lưng cái kia luân hồi chi bản. Táng thiên luân hồi? Điều đó không có khả năng. Diệp Thần này đạo luân hồi chi bản, khí tức quá kinh khủng, quá mức rung động lòng người, đặc biệt là tại đây mảnh linh khư thánh địa, từ nơi sâu xa có thiên tổ ý chí gia trì, cái kia luân hồi chi bản tản ra hung hãn khí tức, càng là quần quần rộng rãi, lồng che trời địa phương. Kỳ thật Diệp Thần vẫn là cái này Diệp Thần, tu vi vẫn là thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, nếu như Hắc Ma lão tổ thật muốn mạnh mẽ ra tay, Diệp Thần chưa hẳn có thể ngăn trở. Nhưng, luân hồi chi bản táng thiên khí tức, thực sự quá khủng bố, giờ phút này Diệp Thần khí thế đã hoàn toàn nghiền ép toàn trường, Liên Thiên Đế không dám nhìn thẳng thân ảnh của hắn. Hắc Ma lão tổ biết rõ chính mình tu vi xa xa cao hơn Diệp Thần, ấn lý thuyết chỉ trong nháy mắt là có thể đem Diệp Thần ép diệt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn trong lòng không dám có chút chiến đấu ý nghĩ, chỉ có chấn sợ cùng kinh dị, đại não đau đau dữ dội, phảng phất đã bị chôn vùi táng. Hắn không ngừng lùi lại, ở đây sát thiên điện, đấu chiến phủ đám người cũng là vô cùng kinh dị, tất cả mọi người kinh khủng lùi lại lấy, một chút đệ tử trẻ tuổi ngăn không được Diệp Thần táng thiên uy áp, trực tiếp bị chấn quỳ trên mặt đất, ôm đầu thống khổ có gắp. Lăng Ảnh, Lăng Thanh Trúc, La Hư Phi, Thái Giáp Thần Quân chờ thiên tổ các bên trong người cũng là kinh hãi và phần, cũng đều không dám tới gần Diệp Thần, dồn dập lùi lại. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Diệp Thần ý chí mãnh liệt, xâm nghiêm khí tức, hắn có muốn không tiếc bất cứ giá nào mang đi Tinh Diên. Ta muốn mang đi Tinh Diên cô đường, ai dám ngăn trở, ta liền giết ai. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, không người nào dám cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, tất cả mọi người đều là kinh dị cúi đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn biết muốn mang đi Tinh Diên nhất định là gian nguy tầm tầng, cho nên hắn vừa ra tay liền bùng nổ cường hãn nhất luân hồi uy thế, táng thiên luân hồi bản phóng xuất ra, quả thực là quét ngang toàn trường, không ai có thể ngăn cản. Chẳng qua là luân hồi mộ táng công tầng thứ hai, táng thiên chi cảnh, uy thế mặc dù kinh thiên động địa, nhưng đối thân thể tiêu hao phi thường lớn, Diệp Thần linh khí, khí huyết trong cơ thể năng lượng đều đang nhanh chóng bay hơi, da thịt của hắn dần dần khô héo xuống, bộ dáng cũng biến thành dữ tợn. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy giữ tận lại bá đạo tư thái, Tinh Diên cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Luân hồi chi chủ, ta nói, ta không quay về, chết cũng không quay về. Muốn ta trở về, trừ phi chờ ta trước dung hợp Hắc Hoàng Đế quyền hành. Ngươi bức bách ta, vậy hôm nay chúng ta chỉ có cùng chết." Bàn tay nàng hư nắm, cô lỗ lỗ một hồi vàng, từng sợi hắc ám năng lượng cuộn, cuối cùng hóa thành một thanh vô cùng ố huế, tràn ngập bóng đêm vô tận sát khí trường kiếm. "Tinh Diên cô nương, ta nhận Tinh Hải công nhờ vả, nhất định phải mang ngươi về nhà, ngươi không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh, đã tội." Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, không tiếp tục nói nhảm, xuất thủ lần nữa hướng Tinh Diên thủ đoạn chụp tới, sử dụng ra Thiên Cung xếp mai tay bắt pháp, tốc độ tay nhanh chóng, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tinh Diên cắn răng, chỉ cảm thấy đại não vang ào ngọng, Diệp Thần trong lúc phất tay, đều mang luân hồi táng thiên đại khí thế, cỗ này táng thiên oai, đủ để ép bạo người thức hải đại não. Hắc Nguyên Ma kiếm quyết. Tinh Diên vung động trong tay hắc kiếm, thân kiếm nổ lên một cỗ thâm nguyên hắc ám sâu lắng sương mù, kiếm khí gào thét rung động, hướng Diệp Thần tay cầm bộ tới. Chương 11184. Thần cản giết thần. Chương 11184. Thần cản giết thần. Không ngờ Diệp Thần thủ pháp 10 điểm linh hoạt, tay cầm khẽ động, trực tiếp vòng qua kiếm khí của nàng công kích, ba một thoáng, liền bóp lại cổ tay của nàng. Ôi. Tinh Diên chỉ cảm thấy thủ đoạn đau nhức, như bị vòng sắt bóp chặt, trong tay hắc kiếm hạ xuống, đau đến nàng nước mắt đều nhanh rơi ra tới, dãy rủa nói, "Thả ta ra." Diệp Thần đưa nàng bắt giữ, lại há chịu buông tay, nói, "Tinh Diên cô nương, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi." Nói xong, hắn liền đem Tinh Diên kéo qua. Toàn trường người thấy cảnh này, không một người ra tới ngăn cản, Sát Thiên Điện bên kia, cho dù có tâm ngăn cản, nhưng khiếp sợ Diệp Thần như thế, ai cũng không dám đứng ra. Tinh Diên thủ đoạn mệnh mạch bị quản chế, bị Diệp Thần kéo một phát, liền cảm thấy toàn thân bủn rủn, tiểu khu mềm nhũn đổ vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ngửi được một hồi thanh nhã mùi thơm, thấy Tinh Diên hai con ngươi rừng rừng, mắt đục đỏ đầu, thật sự là 10 điểm tội nghiệp, nhưng hắn biết phải dùng thủ đoạn cương ngạnh, mới có thể đưa nàng mang về Tinh Hải công bên người, hiện tại liền muốn trước đem nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc bên trong. Tinh Diên rơi lệ khóc không ra tiếng, tại sao phải bức ta, vì cái gì, ngươi thật muốn cùng ta cùng chết sao? Diệp Thần lúc này muốn đem nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Tinh Diên thân thể đã trải qua trở nên vô cùng trầm ngưng, tản mát ra một cỗ kinh khủng pháp tắc gợn sóng, hắn đã vô pháp đưa nàng thu phục, thậm chí trên người nàng tán phát pháp tắc khí tức, còn khiến cho hắn thấy kim châm khó chịu, chỉ có thể bị ép buông lỏng ra cổ tay của nàng, lui lại mấy bước. Chỉ thấy thời khắc này Tinh Diên không ở rơi lệ, nước mắt xẹt qua trắng non gương mặt, giọt rơi trên mặt đất, lại phát ra quỷ dị tiếng xèo xèo, rõ ràng là trong suốt nước mắt, sau khi hạ xuống lại bốc hơi lên màu đen ma khí. Chỉ thấy tại Tinh Diên trắng non gương mặt bên trên, trên cổ, trên cánh tay, dần dần bò lên trên từng đạo màu đen chú ấn phù văn. Từng đạo chú ấn phù văn, tựa như độc xà, lại giống như là ma quỷ nguyền rủa, cấp tốc bò đầy nàng nửa người. Nàng mọc ra răng nanh, vừa mới vẫn là vô cùng thanh lệ xinh đẹp nàng, trong nháy mắt phảng phất biến thành ác quỷ. Diệp Thần choáng váng, chỉ cảm thấy Tinh Diên khí tức trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều, cũng kinh khủng rất nhiều. Nay cố khí tức kinh khủng, cùng hắn Táng Thiên Luân Hồi bản so sánh, thế mà cũng không hề yếu. Không tốt. Tinh Diên thánh nữ lại triệu hoán Hắc Hoàng Đế phụ thân. Hắc Ma lão tổ lên tiếng kinh hô, mặc dù hắn là thiên đế, nhưng thấy đến thời khắc này Tinh Diên, hắn cũng thấy kinh khủng. Diệp Thần cấp tốc tỉnh táo lại, cảm thấy được Tinh Diên trạng thái, cùng hắn mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng thời điểm không sai biệt lắm, chỉ bất quá, hắn mượn dùng là luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, mà Tinh Diên mượn dùng chính là Hắc Hoàng Đế lực lượng. Ta muốn ngươi chết, luân hồi chi chủ. Tinh Diên mặt tái nhợt trên má tràn đầy sát ý, thanh âm khàn giọng đến như địa ngục chỗ sâu ma quỷ, bảo bọc chú ấn tay phải nhẹ nhàng vừa nắm, hư không vô tận bên trong hắc ám năng lượng quần quần gào thét tới, tại nàng lòng bàn tay hóa ra một cái đen kịt hỗn độn khối cầu, phía trên tư tư nhảy lên lôi điện. Theo cái này màu đen khối cầu xuất hiện, thiên địa khí tượng đều phát sinh biến hóa kinh người, toàn bộ bầu trời trở nên đen xuống, như có vô cùng thai hỏa ấp ủ, lớn thiên hỗn độn bạo. Tinh Diên hung hãn như dã thú, bóp trong tay hỗn độn quả cầu sét, cuốn theo lấy kinh thiên hắc ám oai, liền hướng về Diệp Thần mặt nổ đi. Diệp Thần sầm mặt lại, biết hôm nay mong muốn lắng lại mầm thai vạn, trấn áp Tinh Diên, chỉ có thể động dụng toàn lực. Ngàn sắc và tượng, đúc nóng thành ánh sáng, thiên quang luân hồi, kiếm phá vật pháp. Diệp Thần phát ra kinh thiên ngâm sướng, triệu hoán huyết long cùng chú tinh long thần song long trợ lực, sau đó thôi động thiên quang luân hồi trảm. Song long hội tụ, tại Diệp Thần trên thân gào thét, Diệp Thần khí tức đột nhiên bao tác, cùng Tinh Diên sánh vai cùng, đồng thời ở trên người bạo phát ra vô tận sáng chói thần thánh bạch quang. Thần thánh thuần trắng hào quang, so thái dương còn chói mắt hơn gấp trăm lần, trong nháy mắt phóng thích mở đi ra, xuyên thấu toàn bộ Nam Châu thiên, vừa mới Tinh Diên điều động Hắc Hoàng Đế lực lượng, đưa tới thiên địa hắc ám khí tượng, trong nháy mắt liền bị bạch quang ép thành hư vô. Nam Châu Thiên chi bên trong chỉ có bạch quang hạo đãng, chỉ có Diệp Thần khí tượng. Ở đây tất cả mọi người kinh hô, tại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy mình hai mắt, cơ hồ đều muốn bị Diệp Thần trên thân tuân ra thuần trắng hào quang cho chọc mù. Cái tia thuần trắng hào quang, vô cùng lóa mắt, trên thực tế bên trong ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ảo diệu biến hóa, đương thế gian ngàn loại màu sắc, mọi loại sơn hà tinh không khí tượng, đúc nóng đến cùng một chỗ về sau, liền thành ánh nắng thuần trắng tồn tại. Này thiên quang luân hồi trảm, đang ẩn chứa quang chi đạo vô thượng huyền bí, bên trong ký thác thiên tổ đối thái sơ chi quang kiến giải, kiếm đạo thâm ảo, đã siêu việt thế giới, không phải thiên bên trong kiếm đạo, là thiên ngoại chi kiếm. Tại toàn trường người đều bị Diệp Thần trên thân nở rộ hào quang chiếu rọi đến mở mắt không ra thời điểm, Tinh Diên lại không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên mở to con mắt nhìn thẳng Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo vô tận hận ý cùng sát khí, trong tay hắc ám hỗn độn quả cầu sét vẫn là bẻ gãy nghiền nát hướng về Diệp Thần nhân tới. Nhưng lúc này Diệp Thần trên thân toát ra thuần trắng hào quang, đã phân hóa ra trăm ngàn đầu thuần trắng kiếm mang, phá toái hư không, vụ vụ rung động, trực tiếp liền chém về phía Tinh Diên. Đây là thiên quang luân hồi chạm sát lục áo nghĩa, đầu tiên là nở rộ vô tận hào quang, lại dùng hào quang hóa kiếm nối liền trời đất cả khôn, chạm diệt tinh không hoàn vũ, uy lực vô biên, sát phạt vô lượng. Này thiên quang kiếm nói là thiên tổ năm đó quan sát thái sơ, diện sát hắc hoàng đế, thiên cơ lão nhân, đại hiền giả các loại hình ảnh tìm hiểu ra tới, trong đó quang chi đạo huyền bí, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Chương 11185, cấm chế buông lỏng. Chương 11185, cấm chế buông lỏng. Tinh diên chấn động, cũng là cảm nhận được Diệp Thần này thiên quang luân hồi trạng khủng bố, thậm chí siêu việt phụ thân nàng hảo hữu Khô Kiếm Si. Khô Kiếm Si cũng tu luyện thiên quang luân hồi trạng, nhưng chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn, mà Diệp Thần, thiên quang kiếm đạo đã có tinh thông chi cảnh. Chỉ bất quá, đến cái này trước mắt, Tinh Diên cũng không cách nào rút lui, nàng nhìn đối diện gào thét chém tới trăm ngàn đầu thuần trắng kiếm mang, chỉ có thể ngang tàng đem trong tay mình hỗn độn quả cầu sét hung hăng tuôn ra đi. Oeng! Làm hỗn độn quả cầu sét cùng thiên quang kiếm mang va chạm, kinh thiên nổ tung lập tức nổ lên, Diệp Thần cùng Tinh Diên giữa hai người hư không sụp đổ thành hư, to lớn hung mãnh nổ tung song khí bao phủ, làm cho ở đây thiên tổ các, sát thiên điện, đấu chiến phủ tam đại thế lực người đều vô cùng chấn tủng, thế hệ trẻ tuổi đệ tử càng là dồn dập bị nổ bay, tiếng kêu rên liên hồi. To lớn nổ tung trùng kích, thậm chí làm cho linh khư thánh địa cấm chế vòng bảo hộ cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cấm chế này vòng bảo hộ, liền sát thiên điện cùng đấu chiến phủ cao tầng, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển, nhưng bây giờ Diệp Thần cùng Tinh Diên kinh thiên chiến đấu, lại làm cho cấm chế bùng lòng. Thậm chí, hai người va chạm bùng nổ uy áp sinh ra, còn truyền lại đến trong thánh địa đi, làm cho trong thánh địa mảnh lớn mảnh nhỏ cổ thụ chọc trời băng xếp, chim bay cá nhảy chấn kinh vang lên, thánh địa chỗ sâu còn giống như truyền đến một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Phốc phốc. Va chạm kết quả, lại là Tinh Diên vô cùng chật vật bị đẩy lui vài chục bước, đàn hé miệng, liền phun ra máu tươi, nàng hỗn độn quả cầu sét đã bị Diệp Thần kiếm mang trực tiếp nghiền nát, mà Diệp Thần chỗ toát ra hào quang, đầy trời thuần trắng hào quang, lại không có chút nào yếu bớt. Tinh Diên ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thần thế mà mạnh mẽ đến nước này. Tinh Diên, đi theo ta đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Ngươi coi như có thể mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, nhưng ở thiên đạo bên trong, chỉ sợ cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực. Ít nhất, lực lượng của ngươi đối ta không tạo được uy hiếp. Mặc kệ ngươi làm cái biện pháp gì, ta đều dùng một kiếm phá chi. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Tinh Diên, ngón tay giữa trời bấm quyết, sau lưng trăm ngàn thuần trắng kiếm mang như dương cánh mở, hùng vị hoa lệ tới cực điểm. Nếu như là vừa tới Nam Châu Thiên thời điểm, Diệp Thần muốn đối mặt Tinh Diên, có thể sẽ hết sức cố hết sức, nhưng buổi sáng hôm nay, hắn chấp trưởng Thiên Tổ lệnh, từ nơi sâu xa đạt được Thiên Tổ chúc phúc, Thiên Quang kiếm đạo tiến nhanh về sau, lực chiến đấu của hắn đã là vô cùng khủng bố, lại thêm huyết long cùng chú tinh long thần trợ lực, nghiền ép Tinh Diên không thành vấn đề. Mấu chốt nhất, là Diệp Thần luân hồi mộ táng công tu vi, đã bước vào táng thiên chi cảnh, trong lúc phất tay, đều mang mai táng chư thiên tinh không lớn uy thế, coi như Tinh Diên mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, cũng là tuyệt đối không thể ngăn cản. Tinh Diên đạo tâm nhanh hỏng mất, nhìn xem Diệp Thần, lộ ra không cam lòng, phẫn nộ, oán hận chờ các loại thần sắc, nàng không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Hắc Hoàng Đế quyền hành, thế mà so ra kém Diệp Thần. Không, Hắc Hoàng Đế là chân chính đế hoàng, hắn là muốn thành lập hoàn mỹ thế giới vĩ đại tồn tại, cũng không phải thiên tổ này loại chỉ muốn đánh cắp sáng thế đạo quả tiểu nhân hèn hạ. Hắc Hoàng Đế đạo pháp, nhất định so thiên tổ lợi hại. Ta làm sao lại đánh không lại ngươi? Không có khả năng, không có khả năng. Tinh Diên liền cùng như bị điên, trong cổ họng gầm thét khàn cả giọng lời nói, toàn thân hắc ám khí tức sôi trào tới cực điểm. Thiên phạt chi mâu, phá cho ta. Bàn tay nàng lại lần nữa vừa nắm, vô tận hắc ám năng lượng hội tụ thành một cây chiến mâu, mang theo thiên phạt uy thế, năng lượng độ cao ngưng kết tựa như bằng đá, lộ ra lạnh lùng sáng bóng, cùng nàng mảnh khảnh tư thái đặc biệt không tương xứng. Hưu. Nàng đem trong tay chiến mâu hung hăng ném mạnh mà ra, phá giết hư không, xỏ xuyên qua hướng Diệp Thần. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, sau lưng từng đạo kiếm quang vụ vụ chém bay mà ra, mang theo vô cùng đáng sợ sát phạt khí tức, chạm tại Tinh Diên chiến mâu phía trên, răng rắc rung động, lập tức liền đem cái kia chiến mâu chém đập tan. Tinh Diên gương mặt tái nhợt, không nghĩ tới chính mình toàn lực bùng nổ thần thông, lại bị Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy phá hết. Còn không chịu nhận thua sao? Ngươi muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Diệp Thần nhìn chằm chằm Tinh Diên con mắt. Tinh Diên thân thể đang phát run, nàng mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, ban đầu cũng định cùng Diệp Thần đồng quy vu tận, nào nghĩ tới Diệp Thần cường đại như vậy, coi như nàng đem hết toàn lực, cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Không, ta thả chết cũng không túi đầu trước ngươi. Tinh Diên khẽ cắn môi, đồng nhiên gọi ra chín tòa thần đỉnh. Tại không không lúc nào không bên trong, tu vi đi đến cựu đỉnh cảnh sau có thể đúc đỉnh, tạo thành tạo nên thần đỉnh, thuộc tính khác nhau, chính là người bản mệnh tu vi ký thác chỗ. Cái gọi là cựu đỉnh, thuộc tính có kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại phân chia, nhưng giờ này khắc này, Tinh Diên cứ gọi ra chín tòa thần đỉnh, thế mà toàn bộ là đen kịt hỗn độn màu sắc, tản mát ra vô cùng hung uy. Hiu hiu hiu, chín tòa thần đỉnh vây quanh thân thể của nàng, không ngừng xoay tròn, trên mặt nàng lộ ra một vẻ thần sắc dữ tợn, nói: "Ta tự bạo cựu đỉnh, liền cùng ngươi ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không cúi đầu." Trong lúc nói chuyện, Tinh Diên liền muốn trực tiếp dẫn nổ cựu đỉnh. Nay cựu đỉnh ký thác nàng bản mệnh tu vi, bên trong còn ẩn chứa Hắc Hoàng Đế ý chí năng lượng, một khi nổ tung, cái kia uy lực tuyệt đối kinh người, nàng nghĩ đến coi như nổ bất tử Diệp Thần, cũng có thể đem Diệp Thần nổ thành tàn phế. Nhưng Diệp Thần sớm dự liệu được nàng muốn liều mạng, không đợi nàng dẫn nổ cựu đỉnh, hắn liền ngự kiếm chém bay mà ra, đạo đạo kiếm quang phá giết, chạm tại Tinh Diên cựu đỉnh phía trên, đem một tòa tọa thần đỉnh triệt để chém bạo liệt đập tan, vang dội keng keng. Chương 11186, đại giới thảm liệt. Chương 11186, đại giới thảm liệt. Ta không cần ngươi túi đầu trước ta chỉ cần ngươi cùng ta về nhà thôi. Diệp Thần chạm phá cựu đỉnh, kiếm quang làm cho cựu đỉnh diệt vong, lại không thương tổn Tinh Diên một chút, cái này kiếm đạo thần thông tạo hóa, có thể xưng người tiên. Bất quá, cựu đỉnh phá thoái, Tinh Diên vẫn là nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, lại há miệng phun ra máu tươi, da thịt trắng loáng trở nên ảm đạm đi. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, biết Diệp Thần thần thông tu vi so từ bản thân lợi hại nhiều lắm, nàng thậm chí liền dẫn nổ cựu đỉnh, đồng quy vu tận đều làm không được. Diệp Thần cất bước hướng nàng đi đến, muốn đem nàng trước an đốn đến luân hồi thiên quốc bên trong đi. Cách ta xa một chút. Tinh Diên cắn răng gào thét, toàn thân ma khí sôi trào, đã là trạng thái trọng thương, nhưng mảy may cũng không chịu túi đầu khuất phục. Đúng, luân hồi chi chủ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn ta đi với ngươi, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngươi chớ đắc ý chờ ta lấy đến sư phụ nói thánh tuyển chi thủy, ngươi liền chết chắc. Ta nhất định có khả năng giết ngược lại ngươi. Dứt lời, Tinh Diên bỗng nhiên về sau thả người lao đi. Phía sau nàng liền là Linh Khư Thánh Địa, có cấm chế bao phủ, nhưng nàng lúc này mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng, coi như không địch lại Diệp Thần, tự thân cũng là vô cùng cường đại. Chỉ gặp nàng ngón tay kéo một phát, lôi ra mấy cái màu đen lưỡi kiếm, xuy một tiếng, liền đem Thánh Địa cấm chế vòng bảo hộ triệt để chém ra, chính mình lách mình chui vào, trong nháy mắt thân hình liền tan biến tại Thánh Địa mãng hoang trong cổ lâm đấu chiến. Phủ cung sát thiên địa người thấy thế đều choáng váng, đằng trước Hắc Ma Lão Tổ cùng Sư Tâm Lão Tổ nhọc lòng đều mở không ra cấm chế, Tinh Diên một thoáng liền chém ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có thể mặt bên nhìn ra, Hắc Hoàng Đế quyền hành lực lượng khủng bố cỡ nào, Tinh Diên mượn dùng Hắc Hoàng Đế lực lượng đủ để dễ dàng phá tan cấm chế, mà cường đại như vậy Tinh Diên lại hoàn toàn bị Diệp Thần nghiền ép, Diệp Thần mạnh mẽ, cái kia càng là bất khả tư nghị. Diệp Thần nhìn thấy Tinh Diên chạy trốn, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Tinh Diên dù sao mượn Hắc Hoàng Đế lực lượng, coi như không địch lại Diệp Thần, nhưng nghĩ muốn chạy trốn, Diệp Thần cũng là khó mà đuổi kịp. Nàng cứng rắn muốn chạy trốn tránh né, ta cũng khó có thể đưa nàng bắt, này có thể khó giải quyết. Diệp Thần cảm thấy ngưng trọng, cũng thấy Tinh Hải Công này phần ủy thác thực sự không dễ dàng hoàn thành. Chiến đấu kết thúc, đầy trời hào quang, còn có Táng Thiên Luân hồi bản, còn có huyết long cùng chú tinh long thần thu lại hồi trở lại Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhìn xem cánh tay của mình, máu thịt đã khô cạn, chỉ còn lại có một lớp da dán vào xương cốt, bộ dáng rất là thảm liệt. Bản thể tu vi trung quy là không đủ a, vận dụng Táng Thiên Luân hồi bản cùng Thiên Quang Luân hồi trạm, đối thân thể ta tiêu hao quá lớn quá lớn. Trừ phi ta thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, thực lực vượt ngang một cái lớn bậc thang. Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ, vừa mới hắn vận dụng Táng Thiên Luân hồi bản cùng Thiên Quang Luân hồi trạm, vậy thì thật là rực rỡ vô địch, rất có che đậy nơi này rất nhiều cường giả uy thế, nhưng như vậy thủ đoạn, đối thân thể tiêu hao, rõ ràng cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiến đấu trước đó Diệp Thần vẫn là cái phong thái hùng vĩ thanh niên, hiện tại hắn toàn thân máu thịt tiểu tụy, hình tiêu mảnh rẻ, chỉ còn lại có da bọc xương, bộ dáng cùng cương thi không sai biệt lắm. Nhưng sát thiên điện, đấu chiến phủ cùng thiên tổ các người, nhìn xem bộ dáng như thế Diệp Thần, lại cũng không dám có chút lòng kinh thị. Vừa mới Diệp Thần biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự quá khủng bố, toàn trường trực tiếp yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem hắn. Luân hồi chi chủ, ngươi không sao chứ? Thân thể ngươi thật là tệ. Lăng Thanh Trúc trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến Diệp Thần trên thân, nâng lên hắn khô héo thân thể, lại có chút hoảng hốt nói, Thiên Cơ lão nhân nói, máu thịt khổ yếu, cơ giới phi thăng, xem ra cũng là có nhất định đạo lý, thân thể máu thịt vẫn là quá dễ dàng tiêu hao. Diệp Thần cười lắc đầu, cũng không đồng ý cái quan điểm này, nhưng lúc này chiến đấu kết thúc, thân thể của hắn quá hư nhược, cũng không muốn nói chuyện. Toàn trường mọi người cũng lần lượt lấy lại tinh thần, Hắc Ma lão tổ nhìn thấy Tinh Diên chạy vào Linh Khư Thánh Địa, e sợ cho sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, lớn tiếng kêu lên, Sát Thiên Điện mọi người nghe lệnh, theo ta tiến vào thánh địa, đón về Tinh Diên thánh nữ. Thân hình hắn trước tiên bay lượn, bước vào linh khư trong thánh địa, Sát Thiên Điện hơn 200 võ giả vội vàng đi theo đấu chiến phủ bên này, nhìn thấy cấm chế phá vỡ, Sư Tâm lão tổ cũng ra lệnh một tiếng nói, chúng ta cũng đi thôi. Thiên đạo nữ thần chiếm cư đấu chiến thần đại nhân linh hồn, chúng ta nhất định phải nắm linh hồn tiêu diệt, đón về đấu chiến thần đại nhân. Tiểu Mạt Lệ là một thể song hồn, trong cơ thể có đấu chiến thần cùng thiên đạo nữ thần linh hồn, thân thể của nàng đến cùng thuộc về người nào, cái này thật sự là khó mà phân rõ sự tình, trong đó nhân quả dây dưa chi phức tạp, có thể muốn chờ Tiểu Mạt Lệ chính mình sau khi lớn lên mới có thể đủ quyết đoán. Nhưng đấu chiến phủ bên này có thể không cần quan tâm nhiều, bọn hắn chỉ thờ phụng đấu chiến thần. Nếu Tiểu Mạt Lệ trong cơ thể có hai đạo linh hồn, bọn hắn liền muốn đem thuộc với thiên đạo nữ thần linh hồn diệt sát, chỉ lưu lại đấu chiến thần linh hồn. Ngay sau đó, Sư Tâm lão tổ liền dẫn đấu chiến phủ mọi người cũng tiến vào linh khư trong thánh địa. Phía sau hắn có cái thanh niên đệ tử quay đầu nhìn Diệp Thần liếc mắt, mắt trong mang theo điểm vẻ suy tư. Thiên tổ các bên này, mọi người nhìn thấy Diệp Thần máu thịt khô héo bộ dáng, cũng là có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần thoải mái cười một tiếng, cũng không có quá quan tâm tình huống của mình, nói ra, chư vị, chúng ta cũng nhanh tiến vào thánh địa đi, không phải Mạt Lệ nàng có thể muốn bị người khác cướp đi. Lăng Thanh Trúc nói, cái kia Tinh Diên ma nữ. Diệp Thần mất hết cả hứng khoát khoát tay, nói, đằng sau lại nói, trước nhập thánh địa. Chương 11187. Bi thương chi tâm. Chương 11187. Bi thương chi tâm. Tinh Diên kế thừa Hắc Hoàng Đế quyền hành, mà lại ý chí còn như thế ngoan cố chống lại, tiên tính chết cũng không chịu cùng Diệp Thần hồi nhà, đây là Diệp Thần không có nghĩ tới, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước. Ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất, liền là tiến vào Linh Khư Thánh Địa, tìm tới Tiểu Mạt Lệ. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Thiên Tổ các đoàn người cũng tiến vào Linh Khư Thánh Địa bên trong. Nay mảnh Linh Khư Thánh Địa, cương vực diện tích phi thường lớn, có chừng vạn dặm phương viên, từ bên ngoài nhìn lại là rừng rậm mênh mang bộ dáng, nhưng trên thực tế thánh địa hoàn cảnh đa dạng, ngoại trừ rừng rậm bên ngoài, còn có hoang mạc, đất đông cứng, thung lũng, đầm lầy, sơn nhạc các loại địa hình, có chút địa hình là tự nhiên trạng thái dưới, tuyệt đối không thể có thể cùng tồn tại, so như núi lửa bên cạnh liền là núi tuyết. Trong thánh địa địa hình phức tạp như vậy, là bởi vì Thiên Tổ năm đó cư ngụ ở nơi này thời điểm, tâm tình của hắn cũng là phi thường phức tạp, đạo tâm của hắn bắn ra đến hiện thực thế giới địa hình, liền sẽ tùy theo vặn vẹo biến hóa. Còn có vào thánh địa về sau, khí hậu cũng thay đổi, thỉnh thoảng cuồng phong bạo vũ, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, thỉnh thoảng thiên thanh không khí sảng khoái, điều này đại biểu lấy Thiên Tổ năm đó tâm tình, cũng là phức tạp đa dạng đạp nhập thánh địa về sau. Diệp Thần nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, hắn vô pháp bắt được Tiểu Mạt Lệ khí tức. Thánh địa hoàn cảnh quá phức tạp đi, thiên cơ hỗn loạn, mong muốn truy tìm một người khí tức, vô cùng gian nan. Lăng Ảnh, Thái Giáp Thần Quân, La Hưng Phi đám người, cũng là lộ ra nghi nan chi sắc, nhìn quanh thánh địa bốn phía rừng rậm, nói ra: "Nơi này phức tạp như vậy, không biết thiên đạo nữ thần ở nơi nào. Thánh địa hoàn cảnh đa dạng, thiên cơ phức tạp, nghĩ muốn tìm người cũng không dễ dàng a. Chỉ có thể chậm rãi suy tính, chậm rãi tìm, luân hồi chi chủ, ngươi có biện pháp gì?" Rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú Diệp Thần, thiên tổ các bên này mơ hồ đã dùng hắn cầm đầu. Diệp Thần bàn tư một hồi, nhân tiện nói: "Chia ra tìm đi, có tin tức dùng đưa tin phủ liên lạc." Hắn lúc này dùng linh khí huyễn hóa ra một chút đưa tin phủ để mà liên lạc. Thánh địa mịt mờ, cũng chỉ có chia ra đi tìm mới có nhiều một chút cơ hội, nếu như đụng phải có nguy hiểm gì, cũng có thể dựa vào đưa tin phủ liên lạc cầu viện. Mọi người đều gật đầu, cầm đưa tin phủ, liền dự định chia ra hành động. Lăng Thanh Trúc vị Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, chúng ta cùng một chỗ." Diệp Thần khẽ gật đầu, hiện tại liền cùng thiên tổ các mọi người tách ra. Lăng Thanh Trúc mang theo mấy cái hảo thủ đi theo Diệp Thần bên người. Tại thánh địa phức tạp hoàn cảnh dưới, Diệp Thần bắt được thiên cơ, hoàn toàn là hỗn loạn, hắn liền mới vừa tiến vào thánh địa sát thiên điện cùng đấu chiến phủ người, đều không thể nhìn rõ bọn hắn đi nơi nào, chớ nói chi là tìm kiếm tiểu Mạc Lệ. Bất quá người có khả năng thích ứng hoàn cảnh, Diệp Thần đoán chừng lại cho hắn 2 ngày thời gian, hắn thăm dò thánh địa thiên cơ pháp tắc biến hóa sau khi, có lẽ liền có cơ hội nhìn thấy tiểu Mạc Lệ hạ lạc, chính là sợ tiểu Mạc Lệ tại thời gian này sẽ xảy ra chuyện. Lăng Thanh Trúc nhìn xem Diệp Thần âm tình biến hóa không ngừng biểu lộ, nói ra: "Luân hồi chi chủ, ngươi là tại lo lắng thiên đạo nữ thần sao?" "Đạo cũng không cần quá lo lắng, thiên đạo nữ thần cường đại như vậy, nàng không có việc gì. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục thân thể của mình đi, thân thể ngươi quá kém." Bây giờ Diệp Thần máu thịt hoàn toàn khô héo, bộ dáng thoạt nhìn thật sự là đáng sợ. Diệp Thần thở dài một hơi, nói: "Được a." Hắn hiện tại đích thật là nghĩ cần nghỉ ngơi, vừa mới cùng Tinh Diên chiến đấu, hắn tiêu hao quá lớn. Lăng Thanh Trúc chỉ phía trước là Thánh Tuyển Sa Mạc, là linh cơ thánh địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, ta mang ngươi tới, ngươi hấp thu bên kia thiên địa linh khí, chắc hẳn có thể cho thân thể phục hồi như cũ. Diệp Thần gật gật đầu, đi theo Lăng Thanh Trúc đi về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh mênh mông sa mạc, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, màu vàng kim hạt cắt tại ánh nắng chiếu rọi, hiện ra hào quang chói sáng, để cho người ta một hồi hoa mắt. Nhưng thần kỳ là, trong sa mạc, thế mà không có nóng bức cảm giác, đối diện quét gió, là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, lại mang theo khe núi u tuyền mát lạnh, linh khí vô cùng dồi dào. À, vùng sa mạc này, linh khí cũng là đặc thù, khí hậu thế mà cũng không có chút nào nóng, cũng không biết vì cái gì, ta tâm tình giống như có loại không hiểu xấu não. Diệp Thần nhìn xem vùng sa mạc này, nội tâm không hiểu sở động, thật giống như thi nhân xuân đau thu buồn, thấy vật nghĩ tỉnh, hắn nhìn xem vàng nóng sa mạc cảnh sắc trắng lệ, không hiểu thế mà sinh ra một cô đau buồn. Này loại đau buồn cảm xúc, nhường Diệp Thần rất đỗi kỳ lạ, dù sao hắn đạo tâm vô cùng cường đại, theo lý mà nói, là sẽ không còn có cái gì xuân đau thu buồn. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lăng Thanh Trúc, phát hiện Lăng Thanh Trúc cũng là có chút điểm sầu não biểu lộ. Lăng Thanh Trúc đùi ngùi thở dài nói: "Chúng ta là bị thiên tổ cảm xúc cảm nhiễm, cho nên sẽ có sầu não." Diệp Thần nghi ngờ không thôi nói: "Thiên tổ cảm xúc?" Lăng Thanh Trúc gật gật đầu, ngắm nhìn sa mạc, trong con ngươi mang theo một vẻ xa xăm hồi tưởng, nói: "Này mảnh thánh tuyển sa mạc, địa phương ngàn dặm, linh khí nơi phát ra là sa mạc chỗ sâu một chỗ suối nguồn, cái kia suối nguồn cứ gọi thánh tuyển chi nhãn, bên trong có đại lượng thánh tuyển chi thủy. Cái kia thánh tuyển chi thủy, kỳ thật liền là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành. Năm đó Hồng Nhan rời đi, thiên tổ vì nàng rơi lệ, hắn một giọt nước mắt hóa thành thánh tuyển, là này mảnh linh khư thánh địa đồ vật quý giá nhất, giá trị cao nhất, linh khí nồng nặc nhất. Bất quá, cái kia thánh tuyển mang theo thiên tổ tâm tình bi thương, thánh tuyển chi nhãn phủ cận bao phủ to lớn bi thương không khí, tới gần người đạo tâm muốn sụp đổ, phải thừa nhận thống khổ to lớn cùng bi thương, cỗ này cảm xúc so với bất kỳ cấm chế gì đều khủng bố hơn, cái kia đã là thiên tổ một giọt nước mắt, cũng là bi thương của hắn chi tâm. Chương 11188. Chứng đạo chi pháp. Chương 11188. Chứng đạo chi pháp. Diệp Thần nghe Lăng Thanh Trúc nói, lập tức ngơ ngẩn xuất thần, không nghĩ tới thiên tổ là như thế tính tình thật người, năm đó vị kia Hồng Nhan rời đi, hắn đúng là rơi lệ. Lăng Thanh Trúc nói, chúng ta đứng ở chỗ này, đều có không hiểu sầu não, nếu là tới gần thánh tuyển chi nhãn, chỉ sợ đạo tâm thật muốn hỏng mất, thiên tổ bi thương chi tâm, không phải chúng ta người bình thường có thể thừa nhận được. Ai, nếu có thể cầm tới thánh tuyển chi thủy liền tốt, đó là dùng tới tầm bổ cơ giới tạo vật cực tốt tài liệu. Thân là cơ giới sư, Lăng Thanh Trúc đối thánh tuyển chi thủy cũng là 10 điểm khát vọng, bất quá vật kia cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, có thể không có cách nào thu lấy. Dù sao, thánh tuyển chi nhãn phụ cận tràn ngập bi thương không khí, thực sự quá khủng bố, trước kia thiên tổ các đã từng phái người mạo hiểm tới gần, chỉ bất quá hết thảy người mạo hiểm đều đã chết, trước khi chết thống khổ tuyệt vọng khắp thét, đạo tâm đều không ngoại lệ toàn bộ hỏng mất. Bất quá, mặc dù thánh tuyển chi thủy lấy không được, nhưng vùng sa mạc này bên trong vẫn là có rất nhiều đồ tốt, kỳ hỉ, thiên linh tinh quáng, phượng vũ thiên kim, tử dương canh kim, vô cực vẫn thạch các loại, trong sa mạc tài nguyên khoáng sản đều là chế tạo cơ giới tạo vật cực tốt tài liệu. Lăng Thanh Trúc nhìn xem trong sa mạc, không ít chiếu lấp lánh địa phương, liền không cấm lộ ra ý cười, coi như lấy không được thánh tuyển chi thủy, nhưng có thể cầm tới trong sa mạc hiếm có khoáng vật, đó cũng là không sai thu hoạch. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn muốn vì chú tinh long thần chế tạo thân thể, cũng đang cần đại lượng khoáng vật, nhân tiện nói, Lăng cô đường, ta cũng cần một chút thượng thừa khoáng vật, chúng ta cùng đi tìm đi. Lăng Thanh Trúc hoảng hốt vội nói, không cần, luân hồi chi chủ, thân thể ngươi quá kém, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, lấy quặng liền giao cho ta. Diệp Thần nhìn một chút chính mình khô héo thân thể, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vậy được rồi, ta nghỉ ngơi trước, chờ ta khôi phục một nửa cũng đủ để đối phó hết thảy. Lăng Thanh Trúc nói, ừm. Ngay sau đó, nàng sai người trong sa mạc đáp cái doanh địa, đóng tốt lều vải, nhường Diệp Thần nghỉ ngơi, lại móc ra một cái nho nhỏ quả cầu kim loại, vứt trên mặt đất. Giang rắc giang rắc. Chỉ thấy cái kia quả cầu kim loại bày ra, biến thành một cái nho nhỏ người máy, sau đó thân thể sinh trưởng tốt, không ngừng tất cao, đến cuối cùng lại hóa thành một đầu cao trăm trượng to lớn cơ giới khôi lỗi. Tiểu Bảo, ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt luân hồi chi chủ, ta ra ngoài lấy quặng. Lăng Thanh Trúc nhìn xem cái kia cơ giới khôi lỗi, phân phó nói ra. Này cơ giới khôi lỗi là nàng tạo vật, tạo công biến hóa 10 điểm tinh xảo có thể có rút lại thành một cái nho nhỏ kim loại viên cầu tùy thân mang theo, biến hình phóng to sau liền là một đầu cự thần cơ giới khôi lỗi, bên hông đeo khoa trương hạng nặng trường kiếm, sức chiến đấu 10 phần dũng mãnh. Cái kia cơ giới khôi lỗi song đồng chớp động lên hồng mang, 10 điểm có linh tính, nói ra, đúng, tiểu thư. Liền cung kính thủ hộ tại Diệp Thần bên người. Lăng Thanh Trúc cười hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi chờ ta trở lại. Diệp Thần nói, ừm. Ngay sau đó, Lăng Thanh Trúc liền mang theo một cái tùy tùng rời đi doanh địa, ra ngoài lấy quặng. Nàng bản thể tu vi mặc dù thường thường, nhưng chế tạo cơ giới khối lỗi, sức chiến đấu mạnh mẽ, trong sa mạc chuyển động bình thường hung thú cũng không đả thương được nàng. Lăng Thanh Trúc ra ngoài lấy quặng về sau, Diệp Thần liền một thân một mình trong lều vải, tính toán điều tức khôi phục, bên ngoài một đầu cơ giới khối lỗi, cùng mấy cái tùy tùng đệ tử tại đóng giữ lấy. Diệp Thần không ngừng hô hấp thổ nạp, tham lam hấp thu thánh tuyển trong sa mạc thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, hắn hấp thu đến thân thể về sau, lập tức liền thấy sảng khoái tinh thần, không nói ra được dễ chịu, nguyên bản khô héo máu thịt cũng đang dần dần khôi phục. Diệp Thần đoán chừng, cho hắn 2 ngày thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà luân hồi mộ địa bên trong, chú tinh long thần cùng huyết long cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục hao tổn. Huyết long thở dài, chủ nhân, ta cùng chú tinh long thần tiền bối, luân phiên chiến đấu tiêu hao quá lớn, chúng ta hao tổn, chỉ sợ không có nhanh như vậy khôi phục. Tiếp xuống ngươi tại đây mảnh linh khư thánh địa chuyển động, chúng ta khả năng không giúp được gì. Đằng trước tại kiếm bắc giới thời điểm, huyết long cùng chú tinh long thần liền tiêu hao rất lớn, vừa mới Diệp Thần cùng tinh diên giao thủ, bọn hắn lại tái xuất lực, đã sắp muốn không chịu nổi. Diệp Thần trong lòng chìm xuống, huyết long cùng chú tinh long thần, có thể là hắn to lớn trợ lực, nếu là bọn hắn đều nghỉ cơm, vậy hắn liền phiền toái. Dù sao hắn đủ loại luân hồi pháp, tương đương với một cái to lớn động cơ, cần quán chú đại lượng nhiên liệu mới có thể chân chính vận chuyển, huyết long cùng chú tinh long thần cung cấp linh khí, liền là tốt nhất nhiên liệu. Nhưng xem huyết long cùng chú tinh long thần mệt mỏi bộ dáng, bọn hắn cũng là nhanh đến cực hạn, lại để bọn hắn hỗ trợ chiến đấu, bọn hắn có thể sẽ hao hết năng lượng tan biến mà đi. Diệp Thần liền nói ra, không có việc gì, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Hắn nghĩ đến mình còn có một đạo át chủ bài, cái kia chính là thần lôi thanh đăng, còn có một lần sử dụng cơ hội, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, một dạng có khả năng ứng đối mối nguy. Huyết long khẽ bước cằm, lại thở dài một hơi, nói, chủ nhân, ta cảm thấy tu vi của ta còn chưa đủ, cho dù có đỉnh cấp thiên đế năng lượng, cũng còn chưa đủ. Ta nếu có thể chứng đạo siêu phẩm thiên đế, vậy cũng tốt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Huyết Long, ngươi mong muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế? Siêu phẩm thiên đế, nơi nào có tốt như vậy bước vào? Lúc trước Nhậm Phi phạm vì chứng đạo, có thể là chết qua một lần, là Diệp Thần dùng luân hồi sách mới đưa hắn cứu trở về. Huyết Long lại muốn chứng đạo siêu thiên, này theo Diệp Thần, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Huyết Long nói, đúng vậy, chủ nhân, ta nghĩ chứng đạo siêu thiên, mà lại từ nơi sâu xa, ta đã nhìn thấy chứng đạo chi pháp. Chương 11189, dung hợp hết thảy. Chương 11189, dung hợp hết thảy. Diệp Thần nói, ồ. Huyết Long nói, nếu như có thể để cho ta thôn vệ 9 loại vi thú năng lượng, ta là có thể dựa vào cửu vĩ chứng đạo. Diệp Thần nói, cửu vĩ chứng đạo. Huyết Long nói, đúng. Diệp Thần nói, 9 đầu vi thú, ngươi đã thôn vệ không ít ta. Để cho ta tính toán, ngươi thôn vệ vi thú, có 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, tứ vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ, còn kém 6 đôi, 8 đôi, cửu vĩ, ngươi không có thôn vệ. Huyết Long còn không có thôn vệ vi thú, chỉ còn lại có 6 đôi, 8 đôi, cửu vĩ 3 đầu. Trong đó, 6 đôi là một đầu thiên cầu, sau khi hóa hình là một cái đáng yêu thiếu nữ, gọi Tô Diệu. Diệp Thần trước kia tại đại đạo tranh phong tranh tài thời điểm gặp qua nàng, nàng bây giờ cùng ma nữ chuyển thế Bùi Vũ Hàm, ở tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Cái kia Hắc Ám Sâm Lâm, truyền thuyết là đế rơi vũ trụ vị trí. Muốn tìm 6 đuôi, vậy sẽ phải đi Hắc Ám Sâm Lâm, mà lại 6 đuôi lại không phạm cái gì sai, Diệp Thần cũng không thể nói là bản thân chi tư, liền muốn đưa nàng ăn hết. Còn có Cửu Vĩ, tại đã từng đà đế cổ thần đại đệ tử, dạ hàn trong tay, càng không dễ dàng chiếm lấy đến mức 8 đuôi, cái kia cũng là có thể giải quyết, 8 đuôi kim ô tước, phong ấn tại tiểu mộng trong cơ thể. Tiểu mộng là một cái tiểu cương thi, bây giờ cùng thân hạc ở tại Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, Diệp Thần cũng là có thể nghĩ biện pháp đem trong cơ thể nàng 8 đuôi năng lượng lấy ra. Nhưng 6 đuôi cùng Cửu Vĩ, mong muốn chiếm lấy thôn phệ, vậy liền không quá dễ dàng. Huyết Long muốn dựa vào Cửu Vĩ chứng đạo, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Huyết Long nói, không phải, không chỉ là 6 đuôi, 8 đuôi, Cửu Vĩ, còn có một đầu nửa đuôi, ta không có thôn phệ. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, nửa đuôi. Hắn nghĩ tới, lúc trước một đuôi thần thú là bị cắt chia làm 2 nửa, Huyết Long chỉ thôn phệ một nửa, mà khác nửa đuôi tại Tán Thần Thiên Tôn Trùng Dương chân nhân trong tay. Trùng Dương chân nhân thân là Tán Thần Thiên Tôn, đối Tán Thần nhất mạch thần khí Thiên Đế Kim Luân vô cùng coi trọng, mà Thiên Đế Kim Luân đã bị Diệp Thần chấp trưởng, cho nên hắn cùng Diệp Thần ở giữa mâu thuẫn ân oán thực sự không cạn. Diệp Thần lập tức cảm thấy khó giải quyết, mong muốn trong tay Trùng Dương chân nhân chiếm lấy nửa đuôi, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Huyết Long thở dài, ai, chủ nhân, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, ta biết chiếm lấy 9 đầu vi thú không dễ dàng, nghị chứng đạo siêu thiên, lại nơi nào sẽ dễ dàng. Hiện ở đây, chủ nhân, ngươi trước tiên có thể nghĩ biện pháp cầm tới Thánh Tuyển Chi Thủy, đó là thiên tổ lưu lại thánh vật, ta nếu có thể đạt được, đằng sau dung hợp vi thú năng lượng, còn có hóa giải vi thú sát khí, rất có tác dụng. Mà lại cái kia Thánh Tuyển Chi Thủy, đối ngươi cũng rất hữu dụng, ngươi nếu là có thể luyện hóa, đoán chừng có khả năng đại đại tăng tiến tu vi. Hiện tại Diệp Thần tại đây bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, khô héo máu thịt liền dần dần khôi phục, những thiên địa linh khí này, chỉ bất quá mang theo điểm Thánh Tuyển Chi Thủy mỏng manh năng lượng, linh chất giống như này rồi dào, nếu là chân chính thánh tuyển chi thủy, linh khí năng lượng khủng bố, vậy đơn giản là người tiên. Diệp Thần trong lòng khẽ động, hắn tự nhiên cũng biết thánh tuyển chi thủy giá trị, đằng trước Tinh Diên thậm chí nói qua, nàng nếu có thể đạt được thánh tuyển chi thủy, nàng là có thể giết ngược lại Diệp Thần. Bất quá, Lăng Thanh Trúc cũng đã nói, thánh tuyển chi thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, giọt này nước mắt bên trong ẩn chứa to lớn tâm tình bi thương, với thân thể người đạo tâm trùng kích to lớn, người bình thường liền tới gần thánh tuyển chi nhãn đều làm không được, chớ nói chi là chiếm lấy thánh tuyển chi thủy. Đằng sau ta nhìn lại một chút, hiện tại không thể gấp. Diệp Thần lắc đầu, hắn mới vừa tiến vào Linh Khư Thánh Địa, đối với nơi này tiền cơ còn hết sức chưa quen thuộc, coi như nghị chiếm lấy thánh tuyển chi thủy, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn mưu định sau động. Huyết Long nói, ừm, tốt, chủ nhân, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Huyết Long trước hết ngủ say nghỉ ngơi. Chú Tinh Long Thần cũng đánh một cái ngáp, nói, mộ chủ, ta cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, ai, ta chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, không có có thân thể, đủ loại hạn chế vẫn là quá lớn, ngươi có thể được tận mau giúp ta chế tạo một bộ thân thể à? Ha ha, vùng sa mạc này bên trong quan tài, cũng là cực tốt tài liệu, ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, chú Tinh Long Thần cũng ngủ say. Song Long điều tịch, Diệp Thần thở dài một hơi, bất quá may mắn hắn còn có không ít át chủ bài, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đủ để ứng biến. Diệp Thần tiếp tục điều tức, khôi phục khô héo máu thịt, tại đại lượng thiên địa linh khí tầm bổ dưới, hắn khô quắt thân thể liền một chút khôi phục lại. Mà lều vải bên ngoài, Diệp Thần mơ hồ nghe được phương xa truyền đến thanh âm đánh nhau, cơ giới kim loại răng rắc tiếng vang, hung thú gào thét các loại, nghĩ đến là Lăng Thanh Trúc ra ngoài lấy quặng thời điểm, cùng hung thú phát sinh tranh đấu. Cả ngày thời gian, Lăng Thanh Trúc đều tại bên ngoài lấy quặng, Diệp Thần ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, Lăng Thanh Trúc trở về, mà lúc này Diệp Thần trạng thái cũng khôi phục 5/6. Diệp Thần ra đến doanh địa bên ngoài, chỉ thấy trở về Lăng Thanh Trúc, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời, trên thân nhuộm vết máu, rõ ràng trải qua chiến đấu không ít, mà phía sau nàng đi theo 7-8 đầu to lớn cơ giới khối lỗi, tất cả đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Lăng cô nương, thế nào? Diệp Thần liền vội hỏi. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói, không có việc gì, luân hồi chi chủ, ta lấy quãng thời điểm đụng phải không ít hung thú, cùng những cái kia nghiệt xúc đánh bại khung, không có gì đáng ngại, chính là ta người máy hư hại chút, ta đêm nay đến xây một chút. Nàng móc ra một cái túi đựng đồ, đem đồ trong túi toàn bộ đổ ra, ào 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 một đống lớn khoáng thạch, ngũ thải ban lan chớp động lên hào quang, thiên linh tinh quáng, phượng vũ thiên kim, tử dương canh kim, vô cực vẫn thạch các loại, đều là thượng hạng tài liệu. Chương 11190, cơ giới tạo vật. Chương 11190, cơ giới tạo vật. Đây là thu hoạch của ta, phân ngươi một nửa đi. Lăng Thanh Trúc cười nhẹ một tiếng. Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, này chút khoáng vật phẩm chất cực tốt, dùng đến giúp chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân, cái kia là hoàn toàn đầy đủ. Chẳng qua là Lăng Thanh Trúc vất vả thu thập khoáng vật, hắn vô duyên vô cớ liền muốn phân đi một nửa, trong lòng băn khoăn, nói, Lăng cô đường, ta không thể vô ích thu ngươi đồ vật, ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Lăng Thanh Trúc cười nói, kỳ hì, hỗ trợ cũng không cần à, luân hồi chi chủ, ngươi tốt xấu cũng xem như đồ đệ của ta đâu, sư phụ cho đồ đệ một chút đồ vật, còn dùng so đo sao? Diệp Thần trong lòng ấm áp, mỉm cười nói ra, cái kia liền đa tạ sư phụ. Dừng một chút, hắn lại có chút cẩn thận mà hỏi, đúng rồi, Lăng cô đường, ngươi khăng khăng muốn tới Linh Khư Thánh Địa, nói là nghe được mẫu thân ngươi linh hồn kêu gọi, đây là thật sao? Nếu có cần ta hỗ trợ, cứ việc có khả năng mở miệng. Nghe được Diệp Thần này tra hỏi, Lăng Thanh Trúc biểu lộ cũng là trở nên có chút phức tạp, nói, ừm, ta đích xác là nghe được mẫu thân của ta kêu gọi, nàng năm đó bị Huyền Vũ Đế Quân giết chết, ta cho là nàng đã triệt để vẫn diệt, không nghĩ tới còn có linh hồn tồn tại, lại không biết phiêu đáng tại thánh địa phương nào. Khả năng, linh hồn của nàng liền ký thác vào pháp tắc thần trên đá đi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn xem trôi nổi tại Thiên Táng Thiên Cấm Chế Luân Hồi Bản, cái kia Luân Hồi Bản hư ảnh hạch tâm đang khảm nạm lấy pháp tắc thần thạch. Viên này pháp tắc thần thạch cùng Linh Khư Thánh Địa Táng Thiên Cấm Chế hòa làm một thể, khó mà tước đoạt. Năm đó, Lăng Thanh Trúc mẫu thân nắm trong tay pháp tắc thần thạch, sau này nàng bị Huyền Vũ Đế Quân giết chết, pháp tắc thần thạch liền bị cướp đi. Nhưng cho dù là Huyền Vũ Đế Quân, cũng không cách nào một mình chấp nắm phép tắc thần thạch, pháp tắc thần thạch năng lượng quá kinh khủng, đỉnh cấp thiên đế đều không cầm nổi. Huyền Vũ Đế Quân đi vào Linh Khư Thánh Địa về sau, cái kia viên pháp tắc thần thạch liền tự động bay lên không, cùng bầu trời Táng Thiên Cấm Chế Luân Hồi Bản hòa làm một thể. Huyền Vũ Đế Quân chưa từng có chính thức có được qua pháp tắc thần thạch, hắn cùng những người khác so sánh, ưu thế là có thể một mực ở tại Linh Khư Thánh Địa bên trong, khoảng cách gần quan sát pháp tắc thần thạch, cảm thụ huyền bí trong đó. Mà giống Thiên Tổ Các, Đấu Chiến Phủ, Sát Thiên Điện tam đại thế lực người, mong muốn quan sát pháp tắc thần thạch, lĩnh hội trong đó diệu pháp, cũng chỉ có thể ở ngoại vi cự ly xa quan sát, hiệu quả phải kém rất nhiều. Mẫu thân ngươi linh hồn ở phía trên sao? Này pháp tắc thần thạch lại muốn thế nào lấy xuống? Diệp Thần ngước nhìn không trung, hoàng hôn dưới bầu trời, cái kia to lớn luân hồi chi bản thoạt nhìn thần bí mà hùng vĩ, trong đó chỗ tản ra cấm chế uy thế, mang theo thiên tổ còn sót lại ý chí, kinh khủng dị thường. Nếu như trực tiếp đến gần lời, rất có thể muốn bị cấm chế lực lượng xoắn nát. Lăng Thanh Trúc nói, muốn lấy hạ pháp tắc thần thạch, chỉ có triệt để đánh vỡ thiên tổ lưu lại Táng Thiên cấm chế. Thiên điệu tương liên, này Táng Thiên cấm chế, năng lượng đầu nguồn lại không ở trên trời, mà là tại trên mặt đất, liền là Thánh Tuyển Chi Nhãn. Chỉ cần đem Thánh Tuyển Chi Nhãn nước suối, toàn bộ lấy đi, Táng Thiên cấm chế mất đi nguồn năng lượng, liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng, nô, ngươi cũng biết, Thánh Tuyển Chi Thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, tràn ngập thao thiên bi thương, thiên đế tới gần đạo tâm đều muốn sụp đổ, mong muốn lấy đi nước suối, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói cách khác, chỉ cần lấy đi Thánh Tuyển Chi Thủy, liền có thể phá vỡ Táng Thiên cấm chế, cầm tới pháp tắc thần thạch. Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, là như thế này không sai, nhưng cơ bản không thể nào làm được, ai, ta cũng không biết mẫu thân của ta linh hồn có phải hay không ở phía trên, vẫn là tại địa phương nào khác. Nô, luân hồi chi chủ, ta cho ngươi xem một chút mẫu thân của ta chân dung đi, ngươi xem một chút dáng dấp của nàng, ngươi thần thông quảng đại, có lẽ có thể suy tính đến đầu mối gì, tìm tới linh hồn nàng chỗ cũng không nhất định. Nói xong, Lăng Thanh Trúc liền lấy ra một bức họa, tại Diệp Thần trước mặt bày ra. Diệp Thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy chân dung bên trong là cái thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng thân mang một bộ áo trắng, tựa như tiên tử hàng bụi, khuôn mặt đẹp đẽ vô song, uyển như trăng ngọc, toàn thể lộ ra thiếu nữ cảm giác cùng thanh thuần, thế mà so với Lăng Thanh Trúc còn muốn cái gì? A, đây là mẫu thân ngươi sao? Thoạt nhìn thật trẻ trung, là nàng lúc còn trẻ chân dung a. Diệp Thần không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc mẫu thân, như thế tuổi trẻ mỹ mạo, mà lại trên thân lại không có tuế nguyệt hư hại dấu vết. Nói như vậy, không thời không người tu luyện, tuổi thọ vô tận, nhưng tuế nguyệt không ngừng tích lũy, cũng là sẽ có hư hại, đặc biệt là sinh qua hải tử người, khí chất liền cùng thiếu nữ hoàn toàn khác biệt, dấu vết tháng năm là dù như thế nào đều không che giấu được. Lăng Thanh Trúc lắc đầu nói, không phải, mẫu thân của ta vẫn luôn là dạng này, nàng sẽ không lão, nàng là cơ giới tạo vật. Diệp Thần nói, a, cơ giới tạo vật. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy, nàng là thiên tổ chế tạo cơ giới tạo vật, ban đầu là phụ trách trông coi pháp tắc thần thạch, sau này thiên tổ ẩn độn về sau, nàng liền gả cho cha ta, sau này lại sinh ra ta. Diệp Thần rất đỗi giật mình, nói, cơ giới tạo vật cũng có thể sinh con a? Lăng Thanh Trúc mỉm cười, nói, mẫu thân của ta có thể là thiên tổ tự tay chế tạo đó a, ngươi suy nghĩ một chút thiên tổ có bao nhiêu lợi hại, hắn chế tạo ra cơ giới tạo vật, cùng chân nhân cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào, duy nhất khác biệt liền là cơ giới tạo vật không có tâm, mẫu thân của ta cũng không có tâm. Mẫu thân của ta thân là cơ giới tạo vật, tuế nguyệt mài mòn không thêm thân, cho nên nàng xem ra so ta còn trẻ đâu, mà lại rất đơn thuần, năm đó là bị Huyền Vũ Đế quân lừa gạt giết, nếu như là chính diện đối quyết, nàng sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết. Chương 11191. Hồng Nhan Tên. Chương 11191. Hồng Nhan Tên. Không có tâm, liền không có linh hồn, nhưng ta hết lần này tới lần khác nghe được linh hồn nàng kêu gọi, khả năng mẫu thân của ta không biết từ lúc nào đã có tâm a. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc mẫu thân Trần Dung, Trần Dung bên cạnh viết có, Lan Tâm Nhị giống, bốn chữ, Lan Tâm Nhị, nghĩ đến chính là nàng mẫu thân tên. Đông nhiên ở giữa, Diệp Thần trong óc giật mình, linh quang lóe lên, từ nơi sâu xa phảng phất thấy rõ đến cái gì, kêu lên, à, mẫu thân ngươi. Nàng là vị kia Hồng Nhan. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xúc động, lập tức ngẩn ngơ, nói, cái gì? Diệp Thần nói, thiên tổ Hồng Nhan. Ngươi không phải nói, thiên tổ năm đó có cái Hồng Nhan chi kỷ, đột nhiên rời đi, cũng tự chém thiên cơ tan biến sao? Vị kia Hồng Nhan chi kỷ bộ dáng, liền là mẫu thân ngươi bộ dáng. Nói đúng ra, là thiên tổ chiếu vào vị kia Hồng Nhan chi kỷ tướng mạo, chế tạo ra ngươi mẫu thân. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc giật nảy cả mình, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thần nói, ta không xác định, chẳng qua là trong cõi u minh dự cảm, nhưng ta tin tưởng cảm giác của ta. Nếu có thể tìm tới mẫu thân ngươi, có lẽ liền có manh mối có thể tìm tới thiên tổ vị kia Hồng Nhan. Lăng Thanh Trúc suy nghĩ xuất thần, nói, phải không? Nhưng ta cũng không biết mẫu thân của ta linh hồn ở nơi nào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trên trời luân hồi bản chỗ khảm nạm pháp tắc thần thạch, nói, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lại pháp tắc thần thạch. Viên này pháp tắc thần thạch rất có thể ký thác Lăng Thanh Trúc mẫu thân linh hồn, mà lại pháp tắc thần thạch bên trong cũng chắc chắn có Huyền Vũ Đế quân lưu lại ý chí, chỉ cần có thể đạt được, Diệp Thần có khả năng ngược dòng tìm hiểu thiên cơ, khóa chặt Huyền Vũ Đế quân hạ lạc, dạng này liền có cơ hội cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ. Lăng Thanh Trúc nói, này pháp tắc thần thạch không có dễ cầm như vậy a. Diệp Thần nói, ta biết, ngươi cho ta khoáng vật, ta trước hết nhận. Bàn tay hắn một quyển, đem trên mặt đất một nửa khoáng vật trước thu xuống dưới. Này chút khoáng vật có khả năng cho chú tinh long thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân, chờ chú tinh long thần có thân thể, thực lực của hắn là có thể tiến một bước mạnh mẽ, dạng này có khả năng tốt hơn đến giúp Diệp Thần. Muốn đoạt bắt trước thì thần thạch chắc chắn có loại nguy hiểm, Diệp Thần nhất định phải làm an bài xong. Lăng Thanh Trúc xem Diệp Thần bộ dáng, tựa hồ cần khoáng vật có tác dụng lớn, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn này chút khoáng vật tựa hồ rất cần dùng gấp a, ngươi còn cần tốt hơn tài liệu sao? Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, há, còn có tốt hơn tài liệu sao? Hắn cho chú tinh long thần chế tạo cơ giới chi thần, vậy dĩ nhiên là tài liệu phẩm chất càng tốt lại càng tốt. Lăng Thanh Trúc nói, vùng sa mạc này bên trong còn có giá trị nhất khoáng vật, gọi Long Hồn Thiên Kim, bất quá có đại lượng oán long chiến hồn trấn thủ lấy, ta cơ giới tôi tớ có thể đối phó hung thú, nhưng đối phó với này loại linh hồn thể, liền lực có thua, cho nên ta hôm qua phát hiện Long Hồn Thiên mỏ vàng mạch thời điểm, cũng không có đi đảo, dù sao quá mạo hiểm. Cái kia Long Hồn Thiên Kim giá trị, so với ta hiện tại ngắt trở về khoáng thạch, còn muốn chân quý mấy lần đây. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, "Hả, nếu quả thật có này loại khoáng thạch, vậy ngươi có khả năng mang ta đi nhìn một chút." Bây giờ Diệp Thần trạng thái đã khôi phục 5/6, đối phó nguy hiểm là đầy đủ. Lăng Thanh Trúc nói Long Hồn Thiên mỏ vàng mạch bên kia có đại lượng oán long chiến hồn trông coi, nàng đánh không lại, nhưng Diệp Thần có lẽ có thủ đoạn có thể giải quyết. Lăng Thanh Trúc nói, có khả năng, ngày mai đi thôi, ta đêm nay trước xây một chút ta người máy, ngươi cũng lại nghỉ ngơi một chút đi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, ừm. Lăng Thanh Trúc lại đem trong tay chân dung kín đáo đưa cho Diệp Thần, nói, cái này cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới mẫu thân của ta linh hồn đi. Diệp Thần nói, được. Thương nghị cố định, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi, hai người đưa tin phủ đều không có động tĩnh gì, rõ ràng thiên tổ các những người khác đều không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Diệp Thần ngưng tâm đếm thử bắt tiểu mạt lị khí tức, nhưng vẫn là truy tìm không được. Bất quá may mắn, Diệp Thần có thể đại khái cảm nhận được tiểu mạt lị còn sống đến mức Lăng Thanh Trúc mâu thân Lan Tâm Nhị linh hồn đồng dạng thiên cơ phiêu miểu không thể tìm ra. Bất đắc dĩ, Diệp Thần lắc đầu, đành phải trước tĩnh tâm tĩnh dưỡng, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai lại trải qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái đã khôi phục lại bảy thành, ít nhất theo mặt ngoài xem, hắn thoạt nhìn là tinh thần máu thịt no đủ bộ dáng, không giống hai ngày trước như vậy tiểu tụy. Lăng Thanh Trúc theo trong lều vải ra tới, Diệp Thần thấy được nàng gương mặt tái nhợt, đi qua một đêm nghỉ ngơi, nàng trạng thái thế mà so với hôm qua còn không xong, không khỏi nhường Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hỏi: "Lăng cô nương, ngươi thế nào, vẻ mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Lăng Thanh Trúc cười khổ một tiếng, hô hấp đều trở nên suy yếu, nói: "Thật có lỗi, luân hồi chi chủ, là ta tu vi không đủ, giống như có chút ngăn không được linh khư thánh địa cấm chế khí tức. Linh khư thánh địa cấm chế đâu đâu cũng có, coi như bị tiểu mạt lị đạp đi đại lượng, nhưng còn lại y nguyên có chút hung mãnh, đối võ giả tới nói, trùng kích to lớn." Diệp Thần tu vi nội tình cường hãn, tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng Lăng Thanh Trúc thân là cơ giới sư, nàng bản thể tu vi vô cùng hư cạn, đối mặt linh khư thánh địa cấm chế, vậy dĩ nhiên là vô cùng khó chịu, đây cũng là phụ thân của nàng, còn có thiên tổ các cao tầng, tuyệt không đồng ý nàng đi theo tiến vào thánh địa nguyên nhân. Diệp Thần thở dài, nguyên lai là thế này phải không? "Nô, ta đây cho ngươi thần giáp mệnh tinh bảo hộ, ngươi hẳn là sẽ dễ chịu một chút." Chương 11192. Đóng đô sơn hà. Chương 11192. Đóng đô sơn hà. Nói xong, Diệp Thần điều động xuất thần giáp mệnh tinh năng lượng, hóa thành một bộ màu vàng kim chiến giáp, bao trùm tại Lăng Thanh Trúc trên thân, một cỗ huyền diệu thủ hộ lực lượng, lập tức tại chiến giáp bên trên truyền ra, tư dưỡng Lăng Thanh Trúc chỉnh cỗ thân thể. Lăng Thanh Trúc lập tức thấy quanh mình cấm chế áp lực giảm nhiều, cả người lập tức buông lỏng rất nhiều, liền sắc mặt tái nhợt đều cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, nàng liền biết thần giáp mệnh tinh huyền diệu cùng mạnh mẽ, nói ra: "Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi đem thần giáp mệnh tinh cho ta, vậy còn ngươi?" Diệp Thần dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra: "Nhục thể của ta cùng linh hồn rất mạnh mẽ, ngươi yên tâm đi, coi như không có thần giáp mệnh tinh, ta y nguyên vô địch." Lăng Thanh Trúc ngẩn ngơ, lại mắt mang ý cười, nói ra: "Được à, ngươi rất mạnh, hì hì, vậy chúng ta đi ngắt Long Hồn Thiên Kim đi, những oán long đó chiến hồn, trấn áp liền giao cho ngươi." Diệp Thần cười nói: "Không có vấn đề." Ngay sau đó hai người liền kết bạn rời đi doanh địa, Lăng Thanh Trúc cùng Diệp Thần rất thân cận, cánh tay ngọc một cách tự nhiên vương, kéo lại Diệp Thần cánh tay, mặc dù cách thần giáp mệnh tinh biến thành chiến giáp, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại. 7-8 đầu to lớn cơ giới khối lỗi, đạp lên răng rắc trầm trọng bộ pháp, đi theo phía sau hai người, hình tượng này tại mịt mờ trong sa mạc, lộ ra có chút hùng vĩ. Hai người một đường tiến lên, trên đường gặp được một chút hung thú, nhưng ra ngoài ý định, những cái kia độc giác bọ cạp, cát mãng, sa mạc rắn mối khổng lồ, man hoàng sư yêu các loại, vừa thấy được Diệp Thần, liền hoảng sợ thoát đi mà đi, hoàn toàn không dám tới gần. "Luân hồi chi chủ, ngươi cũng thật là lợi hại nha, khí tức của ngươi đều nắm những hung thú kia hù chạy." Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt cũng là thêm ra mấy phần sùng bái. Diệp Thần thấy thế cũng là có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến là chính mình nhiều lần mượn dùng huyết long cùng đúc tinh lực lượng của Long Thần, trên thân một cách tự nhiên mang theo Long Uy, cỗ này Long Uy đối hung thú tới nói, tự nhiên là nghiền ép cấp bậc tồn tại, cho nên hung thú đều trốn tránh hắn. Hung thú tránh lui, cái kia ngược lại là tiết kiệm Diệp Thần không ít phiền toái, ven đường thấy một chút hoa cỏ dược liệu, mỏ tinh thạch vật, Diệp Thần liền toàn bộ bỏ vào trong túi, khô kiệt tài nguyên cuối cùng đạt được một chút bổ sung. Toàn bộ Thánh Tuyền sa mạc liền là một bảo tàng khổng lồ, nơi này có đại lượng thiên tổ thời đại lưu lại thiên tài địa bảo, Diệp Thần có khả năng nhỏ phát một bút đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Thần xa xa liền thấy một mảnh ốc đảo. "Đến, Long Hồn Thiên Kim ngay ở chỗ này." Lăng Thanh Trúc dừng bước lại, nói ra. Diệp Thần cũng dừng bước lại, chỉ thấy ốc đảo bên trong sinh cơ bừng bừng, thậm chí sinh cơ có chút quá nồng nặc, bên trong hoa cỏ cây cối hiện ra một cỗ quỷ dị màu xanh sẫm, lộ ra âm u sâu lắng, từ trong đó có khả năng mơ hồ nhìn thấy đến thiên tổ năm đó đè nén tâm tình. Tại ốc đảo bên trong, có từng sợi long hình chiến hồn quanh quẩn, Thánh Tuyền sa mạc có đại lượng hung thú tồn tại, một chút đặc biệt mạnh mẽ hung thú, sau khi chết sẽ không tiêu vong, linh hồn sẽ hóa thành chiến hồn, một mực tại trên sa mạc phiêu dãng, bởi vì thiên tổ rời đi, chúng nó sẽ không còn có luân hồi cơ hội sống lại. Tại ốc đảo bên trong, Diệp Thần có thể rõ ràng thấy có một đầu màu vàng kim khoáng mạch, như long mạch ở trên mặt đất kéo dài, nghĩ đến liền là Lăng Thanh Trúc nói tới Long Hồn Thiên Kim. Mà lúc này, tại Long Hồn Thiên Kim trong mỏ quặng, đang có một nhóm người tại đảo bơi lấy, bọn hắn đều là người mặc áo trắng, xem bộ dáng đều là đấu chiến phủ người. "A, có người." "Là đấu chiến phủ người, hoàng bét, xem ra bọn hắn cũng phát hiện chỗ này quặng mỏ, còn nhanh chân đến trước." Lăng Thanh Trúc nhìn thấy đám kia người áo trắng, lập tức có chút ngoài ý muốn, đều là đấu chiến phủ đệ tử. Thanh âm của nàng truyền đến ốc đảo bên trong đi, trong mỏ quặng đấu chiến phủ đám võ giả, dồn dập ngẩng đầu, nhìn thấy Lăng Thanh Trúc cùng Diệp Thần, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục lấy quặng. "A, làm sao ốc đảo bên trong long hồn không có công kích bọn hắn?" Diệp Thần phát hiện, phiêu đang tại trên ốc đảo từng con long hồn, tựa hồ hoàn toàn không thấy đấu chiến phủ một đám võ giả, nhưng ánh mắt của bọn nó lại là hướng Diệp Thần nhìn bên này đến, mang theo oán độc cùng cảnh cáo vẻ mặt. Này chút long hồn tích lũy có đại lượng oán nghiệm, tính công kích cực cường, nếu như dám tùy tiện tới gần ốc đảo, khẳng định sẽ phải gánh chịu long hồn mãnh kích, nhưng một đám đấu chiến phủ võ giả lại là bình yên vô sự tại ốc đảo bên trong lấy quặng, chư long hồn chỉ cảnh giác nhìn xem Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Là văn minh chi quang. Đấu chiến phủ đặc thù thần thông, chỉ yêu cầu văn minh chi quang phóng xuất ra, coi như lại dã man hung thú, cũng sẽ có được văn minh giáo hóa, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Dĩ nhiên, cỗ này dịu dàng ngoan ngoãn, chẳng qua là nhằm vào bọn họ, chúng ta không có văn minh chi quang bảo hộ, bước vào ốc đảo, khẳng định sẽ bị long hồn công kích. Lăng Thanh Trúc gương mặt sông lên một vẻ nghiêm trọng, nàng cũng không nghĩ tới đấu chiến phủ người lại ở chỗ này, bất quá ốc đảo bên trong Long Hồn Thiên Kim tài nguyên khoáng sản đầy đủ phong phú, bây giờ còn có đại lượng còn lại, nàng và Diệp Thần cũng có cơ hội kiếm một chén canh, nhưng khẳng định không có đấu chiến phủ người nhẹ nhàng như vậy. Văn minh chi quang. Diệp Thần nhìn về phía cái kia một đám đấu chiến phủ võ giả, quả nhiên thấy trên người bọn họ hơi hơi tản ra tinh khiết ánh sáng màu trắng, cỗ này hào quang cùng hắn Thiên Quang Kiếm Đạo hữu chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Quang Kiếm Đạo ánh sáng là ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng ánh sáng, mà đấu chiến phủ đám võ giả hào quang thì là một loại mang theo đại trật tự, đại văn minh khí tức ánh sáng, cỗ này hào quang phát tán ra, phản phất lại dã man địa phương, đều có thể trấn áp thu phục, đóng đô sơn hà. Chương 11193. Tới trao đổi. Chương 11193. Tới trao đổi. Nay loại quang chỉ nói, không phải không lúc nào không người có thể nghĩ ra đồ vật, là thế giới bên ngoài pháp tắc. Diệp Thần tầm mắt vô cùng sắc bén, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy đấu chiến phủ võ giả trên người hào quang, mang theo thế giới bên ngoài khí tức, tràn ngập quang chi đạo huyền diệu đạo ẩn. Hết thảy đầu nguồn là Thái Sơ chi quang, liên quan tới Thái Sơ, liên quan tới ánh sáng, 72 trụ thần hoặc nhiều hoặc ít đều có giải thích của mình, tỉ như Thiên Tổ lĩnh hội quang chi nói, liền sáng tạo ra Thiên Quang Luân Hồi Trạm, mà này văn minh chi quang, khẳng định là một vị khác trụ thần sáng tạo diệu pháp. Diệp Thần truyền đến ốc đảo bên trong, Long Hồn Thiên Kim trong mỏ quặng, một thanh niên nam tử lỗ tai khẽ động, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đường cong, dừng lại lấy quặng, đứng lên, vô vô tay nhìn chăm chú Diệp Thần, nói ra: "Không hổ là Luân Hồi chi chủ, ánh mắt quả nhiên độc các a, này đều bị ngươi đã nhìn ra, ha ha, ta đấu chiến phủ văn minh chi quang, truyền thừa từ đại hiền giả, ảo diệu trong đó chỗ, có thể so sánh Thiên Tổ lợi hại hơn nhiều. Thiên Tổ quá mức dã man, mong muốn đem chư thiên chúng sinh đều đặt vào hắn luân hồi, không khỏi quá mức bá đạo, chỉ có đại hiền giả mới thật sự là thánh hiền, thành lập văn minh trật tự, giáo hóa sinh linh, như thế phương có thể thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, rửa sạch sáng thế đạo quả ô uế. Truyền thuyết thế gian tồn tại một khóa sáng thế đạo quả, liền là sáng thế đại công đức ngưng kết trái cây, 72 chủ thần đều nghị chiếm lấy viên này sáng thế đạo quả. Nhưng hết sức đáng tiếc, coi như cấp được sáng thế đạo quả, bọn hắn cũng không có khả năng biến thành ánh sáng, bởi vì thế giới này có quá nhiều hắc ám địa phương, dẫn đến sáng thế đạo quả cũng che kín ô uế, không rửa sạch này chút ô uế, là không thể nào đạt được Thái Sơ công nhận, cũng không có khả năng biến thành quang. Vì thành lập chân chính hoàn mỹ thế giới, 72 trụ thần các hiện thần thông, ý chí của bọn hắn bắn ra đến không lúc nào không cùng chư thiên khiến cho đến chư thiên có vô số vĩ đại tồn tại, cũng tại trầm tư suy nghĩ muốn thế nào thành lập hoàn mỹ thế giới, tìm kiếm trung cực trật tự. Thiên Tổ Giả Man. Diệp Thần nghe cái kia thanh niên nam tử, không thể nín được cười cười, nói ra: "Ngươi nói đại hiền giả so Thiên Tổ lợi hại, vậy làm sao hiện tại Thiên Tổ còn sống, đại hiền giả nhưng đã chết đâu?" Đại hiền giả danh hiệu, Diệp Thần cũng còn nhớ rõ, Nam Châu Thiên Pháp Tắc thần thạch, ẩn chứa ba vị trụ thần còn sót lại pháp tắc, cái kia ba vị trụ thần ngoại trừ Thiên Cơ lão nhân cùng Hắc Hoàng đế bên ngoài, còn có một cái liền là đại hiền giả. Đại hiền giả kết cục, khẳng định cũng cùng Thiên Cơ lão nhân, Hắc Hoàng đế không sai biệt lắm, đều là chết, thân thể phá toái, bọn hắn pháp tắc mảnh vỡ, liền bị Thiên Tổ thu nạp, đúc nóng thành pháp tắc thần thạch. Thanh niên nam tử nghe Diệp Thần nói, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Văn minh cùng dã man, không phải dựa vào sinh tử mà định ra, liền như thế tục bên trong cũng có rất nhiều vương triều đại quốc bị man tộc công hãm, chẳng lẽ nói man tộc so với văn minh quốc gia còn tân tiến hơn sao? Dã man chẳng qua là bạo lực, không được ưa chuộng, dựa vào dã man thành lập thế giới, sáng thế trái cây tất nhiên là hắc ám, chỉ có văn minh trật tự mới thật sự là quang minh." Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, nói: "Huynh ngài cũng là có hào hứng, vậy mà cùng ta bản về nói tới, không biết xưng hô như thế nào?" Trong mỏ quặng người toàn bộ dừng lại hạ động tác, chen chúc đến cái kia thanh niên nam tử bên người, tầm mắt lại đồng loạt nhìn xem Diệp Thần. Thanh niên nam tử mỉm cười, hướng Diệp Thần chắp tay nói: "Tại hạ Hoàng Phủ Hiên, đấu chiến phủ thánh tử, gặp qua luân hồi chi chủ, trước đây ngươi cùng Tinh Diên Ma Nữ một trận chiến, võ đạo thần thông kinh thiên, quả thực khiến người khâm phục a. Thịnh danh chi hạ, quả nhiên không yếu." Chỉ thấy Hoàng Phủ Hiên lúc nói chuyện, trên người văn minh chi quang càng rực rỡ, ốc đảo bên trong long hồn từng đầu vây quanh hắn chuyển động, hình ảnh thoạt nhìn kỳ dị có hùng vĩ. Diệp Thần ôm quyền nói: "Nguyên lai là đấu chiến phủ thánh tử, hạnh ngộ." Hắn cảm ứng một thoáng Hoàng Phủ Hiên khí tức, đại khái là thông thiên cảnh một tầng thiên, loại cấp bậc này thần vương, Diệp Thần coi như không có luân hồi mộ địa huyết long trợ lực, dựa vào lực chiến đấu của mình cũng có thể chiến thắng. Nhưng Hoàng Phủ Hiên đã là đấu chiến phủ thánh tử, cái kia nghĩ đến còn có đủ loại mạnh mẽ át chủ bài thủ đoạn, tự nhiên không phải bình thường thần vương có thể so sánh, mà lại Diệp Thần bây giờ trạng thái cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu quả thật đánh lên, thắng bại số lượng cũng còn chưa biết. Hoàng Phủ Hiên cười nói: "Luân hồi chi chủ, xem ngươi ánh mắt, ngươi cũng muốn nảy long hồn thiên kim." Diệp Thần nói: "Đúng vậy." Hoàng Phủ Hiên cười nói: "Đầu này khoáng mạch là ta đấu chiến phủ phát hiện trước, còn mời luân hồi chi chủ cho chút thể diện, không muốn cùng tại hạ tranh đấu, bằng không tổn thương hỏa khí sẽ không tốt." Diệp Thần cười nói: "Thiên địa bảo vật vô chủ, người có duyên có được, mà lại ta xem đầu này long hồn thiên kim khoáng mạch, tài nguyên khoáng sản rất phong phú, nghĩ đến là đủ chúng ta phân ra." Hoàng Phủ Hiên lắc lắc đầu nói: "Thật có lỗi, ta không muốn cùng người chia sẻ, ta đấu chiến phủ chế tạo vĩ đại kỳ quan, cần đại lượng tài nguyên, này long hồn thiên mỏ vàng tàng mặc dù phong phú, nhưng cũng là trăm triệu không đủ. Huống chi, nơi này có oán long chiến hồn thủ hộ, luân hồi chi chủ, ngươi muốn bảo đến, có thể không dễ dàng như vậy." Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Hiên thôi động trên người văn minh chi quang, từng đầu long hồn liền nhận chỉ huy của hắn, tại ốc đảo bên cạnh dương nhanh múa vút, âm u gào thét, sát khí kịch liệt sôi trào, khí tượng có chút khủng bố. Hoàng Phủ Hiên cử động lần này mang theo điểm uy hiếp mùi vị, là muốn nhường Diệp Thần biết khó mà lui. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Phủ Hiên uy hiếp, chỉ mỉm cười, nói: "Xem ra, Hoàng Phủ huynh là thật muốn độc chiếm đầu này khoáng mạch, không có chút nào cho ta." Hoàng Phủ Hiên cười nói: "Ta đấu chiến phủ phát hiện trước bảo tàng, cái kia dĩ nhiên chính là ta đấu chiến phủ, luân hồi chi chủ nếu như muốn có thể cầm một vật tới trao đổi." Chương 11194. Dã tâm thật lớn. Chương 11194, dã tâm thật lớn. Diệp Thần tầm mắt chớp lên, nói: "Hả, ngươi mong muốn ta cầm đồ vật gì trao đổi?" Hoàng Phủ Hiên nói ra: "Xương chi thạch." Ta biết chiến thần bao tay 6 khối bảo thạch, trong đó có một khỏa ngay tại trên tay ngươi. Chiến thần bao tay chính là ngày xưa đấu chiến thần pháp khí, khảm nạm có xương chi thạch, huyết chi thạch, tinh chi thạch, nguyên thạch, ngày chi thạch, tâm chi thạch lục đại bảo thạch đối đấu chiến thần sau người mà nói, chiến thần bao tay cùng cái kia 6 viên bảo thạch, giá trị thao thiên, vô cùng trọng yếu đấu chiến phụ phụng đấu chiến thần vì sư tổ, đối cái kia 6 viên bảo thạch, tự nhiên cũng là phi thường có hứng thú. Hoàng phủ Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, xương chi thạch ngay tại Diệp thần trong tay. Ha ha, Hoàng phủ huynh cũng là tốt ánh mắt, có thể nhìn ra xương chi thạch tại trên người của ta. Diệp thần cười cười, tay phải nâng lên, tay cầm màu vàng kim thần quang tuấn ra, hóa ra một cái hoàng kim cùng thanh đồng hỗn hợp chế tạo bao tay bằng kim loại, đó chính là chiến thần bao tay, bất quá là phòng chế phẩm. Chân chính chiến thần bao tay, tại đấu chiến thần ngã xuống về sau, sớm liền không biết đi rơi tới nơi nào, Diệp thần trên tay mang theo cái này, là lúc trước hắn tại tinh không tranh bá thi đấu thu được đến chiến lợi phẩm, là hùng bá gia tộc chế tạo phản phẩm. Tuy nói là phòng chế phẩm, nhưng cái này chiến thần bao tay, vẫn là có cùng chân chính bao tay tương tự trật tự, tại đây có trật tự trợ lực dưới, lục đại bảo thạch có khả năng phát huy ra cường hãn nhất uy lực. Lúc này ở Diệp thần bao tay đầu ngón tay vị trí, đang khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch, đó chính là xương chi thạch. Diệp thần thủ đoạn thần thông rất nhiều, này xương chi thạch cùng chiến thần bao tay, từ tình không tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền không có lại dùng qua, lúc này nghe được Hoàng phủ Hiên đề cập, mới điều động ra tới. Hoàng phủ Hiên thấy Diệp thần bao tay đầu ngón tay bên trên khảm nạm xương chi thạch, nhất thời sáng mắt lên, không còn có vừa mới bình tĩnh, gương mặt không che giấu được cuồng nhiệt, thậm chí xông lên một vẻ tham lam, hắn liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nói: "Xương chi thạch, còn có chiến thần bao tay. Cái bao tay này tuy là phòng chế phẩm, nhưng cũng là hùng bá gia tộc dốc hết tâm huyết tạo ra à, có giá trị không nhỏ. Tại đấu chiến thần hậu duệ bên trong, hùng bá gia tộc là duy nhất thuần huyết, có được cùng đấu chiến thần giống nhau như lúc chiến của nguyên thể, giống Hoàng phủ Hiên chỗ đấu chiến phủ, chẳng qua là đấu chiến thần nhất mạch bằng chi, chỉ có hùng bá gia tộc mới là dòng chính." Hoàng phủ Hiên vốn đang coi là Diệp thần trên thân chỉ có xương chi thạch, không nghĩ tới còn có một cái phòng chế chiến thần bao tay, cái này khiến hắn có điểm niềm vui ngoài ý muốn. "Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi chịu đem xương chi thạch cùng chiến thần bao tay cho ta, nơi này Long hồn thiên kim, ta có khả năng toàn bộ cho ngươi, thậm chí cho ngươi thêm một chút tài nguyên." Hoàng phủ Hiên nói thẳng. Diệp thần nhịn không được cười nói, "Ngươi cảm thấy, ta thoạt nhìn giống cái kẻ ngu sao? Long hồn thiên kim mặc dù chân quý, nhưng vô pháp cùng xương chi thạch so sánh, bởi vì xương chi thạch có duy nhất tính, chư thiên to lớn, cũng chỉ có một khỏa, mà Long hồn thiên kim lại có rất nhiều. Trên tay của ngươi, cũng có một khỏa chiến thần bảo thạch a." "Là tinh chi thạch. Mong muốn ta xương chi thạch, vậy ngươi liền lấy ngươi tinh chi thạch tới đổi." Diệp thần tại hiện ra xương chi thạch về sau, cũng là cảm ứng rõ ràng đến, từ trên người Hoàng phủ Hiên truyền đến một cỗ cảm minh. Hắn lập tức liền phát hiện, Hoàng phủ Hiên ngón trỏ tay phải bên trên mang theo một chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch, cái kia bảo thạch hơi hơi hiện ra một tầng tinh thần hào quang, nếu như hắn không nhìn lầm, đó chính là lục đại bảo thạch bên trong tinh chi thạch. Tại chiến thần bao tay lục đại bảo thạch bên trong, tinh chi thạch đại biểu cho tinh thần lực lượng, mà lại không phải bình thường tinh thần lực lượng, là tinh không bị ngạn tinh thần lực lượng. Luận giá trị, tinh chi thạch so với xương chi thạch cao hơn. Nếu như Hoàng phủ Hiên chịu xuất ra tinh chi thạch, Diệp thần cũng không để ý đem trong tay mình xương chi thạch giao ra. Hoàng phủ Hiên ra mặt run lên, nói: "Ngươi đây là tại khó xử ta." Diệp thần nhìn xem Hoàng phủ Hiên biểu lộ, cười nói: "Xem Hoàng phủ huynh bộ dáng, là không muốn giao dịch, thôi, không nói cái này, ta hôm nay chỉ cần Long hồn thiên kim." Dứt lời, Diệp thần không tiếp tục nói nhảm, đột nhiên một trường cuồng đập mà ra, hướng về chấn thủ ốc đảo rất nhiều long hồn đánh tới. Đại thiên thần diệt trưởng, cuồng bạo hủy diệt khí tức, theo Diệp thần tay cầm bộ phát ra, tại chiến thần bao tay ra chỉ dưới, một trường này còn mang theo thao thiên ý chí chiến đấu, cỗ này ý chí chiến đấu hung mãnh, thậm chí nhường Diệp thần ý niệm cường độ, vượt qua rất nhiều long hồn đoán niệm. Hung mãnh cuồng bạo trường phong nghiền ép mà qua, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy nhiều long hồn tại trong chớp mắt liền bị Diệp thần hủy diệt trường phong ép diệt, ốc đảo bên trong quanh quần đoán niệm sát khí lập tức tiêu tán đến sạch sành xanh, thiên địa đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp thần mạnh mẽ, liền mạnh mẽ đến nước này, một chưởng ra chư long hồn phá diệt, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hoàng phủ Hiên cùng một đám đấu chiến phủ đệ tử triệt để choáng váng, bọn hắn biết Diệp thần mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến nước này. Cái kia cùng bạo hủy diệt trường phong càn quét toàn bộ ốc đảo, nhưng hết lần này đến lần khác không có làm bị thương hắn nhóm, bọn hắn đương nhiên sẽ không coi là Diệp thần không có năng lực này. Diệp thần hiển nhiên là lưu lại một tay, không muốn vạch mặt. Lăng Thanh Trúc cùng sau lưng nàng cơ giới đám khối lỗi cũng là choáng váng, ở trong mắt nàng vô cùng khó dây dưa đoán long chiến hồn, Diệp thần thế mà một trưởng liền giải quyết. Diệp thần khỏe miệng mang theo mỉm cười đường cong, nhanh chân đi vào ốc đảo bên trong, hướng về kia long hồn thiên mỏ vàng mạch đi đến. Lăng Thanh Trúc suy nghĩ một chút, liền cuống quýt đi theo Diệp thần đằng sau, mặc dù muốn cùng đấu chiến phủ đối kháng, nàng cũng không tránh lui. "Ta muốn cầm đi một nửa long hồn thiên kim, các ngươi người nào phản đối?" Chương 11195, không cho phép quỷ. Chương 11195, không cho phép quỷ. Diệp thần cười, nhìn xem Hoàng phủ Hiên đám người, đi thẳng tới khoáng mạch phía trên, tay cầm giữa trời để ép, răng rắc một tiếng, liền đem khoáng mạch từ giữa đó đứt đoạn, hắn liền chuẩn bị đem một nửa khoáng mạch lấy đi. Này Long Hồn Thiên Kim là đỉnh cấp khoáng thạch, 10 điểm kiên cố, coi như là Hoàng phủ Hiên, cái này đấu chiến phụ thánh tử, cũng làm không được trực tiếp đứt đoạn khoáng mạch, cần một chút đem khoáng thạch khai quật ra, nhưng Diệp thần hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, một ra tay liền đem khoáng mạch cắt đứt. Cường đại như vậy võ đạo thủ đoạn, làm cho Hoàng phủ Hiên đám người vô cùng chấn động. Nhưng, mắt thấy Diệp thần muốn thu đi một nửa khoáng mạch, Hoàng phủ Hiên nhưng cũng trăm triệu không muốn, giận dữ cả giận nói, "Ta phản đối. Luân hồi chi chủ, đây là ta đấu chiến phủ bảo tàng, ngươi không có tư cách đúng chạm. Ngươi thần thông vô địch, nhưng ta Hoàng phủ Hiên cũng không phải dễ khi dễ. Tinh diên ma nữ đánh không lại ngươi, nhưng ta có khả năng. Đại hiền giả có khả năng." Nương theo lấy Hoàng phủ Hiên tiếng nói vừa ra, quần quần thuần trắng hào quang từ trên người hắn dâng trào mà ra, vô cùng nóng rực lóa mắt. Nay loại thuần trắng hào quang cùng Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quang nhìn từ bề ngoài là giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần Thiên Quang Luân Hồi Trảm hào quang bên trong ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng biến hóa, mà Hoàng Phủ Hiên chỗ bùng nổ hào quang là Văn Minh Chi Quang, lộ ra đại trật tự uy nghiêm khí tượng. Thậm chí có thể nói, cố này Văn Minh Chi Quang cũng không chân chính thuộc về Hoàng Phủ Hiên, mà là thuộc về 72 trụ thần bên trong đại hiền giả. Hoàng Phủ Hiên bên người đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dồn dập hét lớn: "Thánh tử đại nhân, tuyệt đối không thể!" Nhưng Hoàng Phủ Hiên cũng không có nghe theo khuyên can, tựa hồ là sử dụng cái gì cấm pháp, trên thân nở rộ hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Từng sợi thuần trắng hào quang bên trong lại lưu chuyển ra cổ lao phức tạp phù văn, những phù văn này cuối cùng tại Hoàng Phủ Hiên đỉnh đầu hội tụ, ngưng kết thành một quyển tiên thư, tản mát ra chiếu đến bốn phương quần quần thần mang, mang có không gì sánh nổi nóng rực văn minh trật tự. Cái gì là văn minh? Kinh Thiên Vĩ Địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng. Diệp Thần lập tức chấn động, hắn theo Hoàng Phủ Hiên đỉnh đầu văn minh thiên thư, nhìn thấy đủ loại thiên cơ, thậm chí mơ hồ thấy được ngày xưa đại hiền giả thân ảnh. Thế gian hết thảy văn minh đầu nguồn chính là đại hiền giả, hắn là văn minh người khai sáng, cũng là văn minh dẫn dắt người. Thế gian thật nhiều truy cầu văn minh trật tự người, kỳ thật đều là tại trong lúc bất chi bất giác nhận đại hiền giả hào quang cảm nhiễm. Tỷ như cựu thương cổ hoàng, không không lúc nào không vị thứ nhất nhân hoàng, hắn nghĩ tại thần ma nổi dậy như ong thời đại viết cổ, thành lập một cái không có sát lục, không có máu tanh ổn định trật tự, cố này ổn định trật tự liền là văn minh, đầu nguồn tại đại hiền giả trên thân. Còn có đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, hắn từng chế tạo văn minh chi kiếm, xem như chính mình chấp trưởng vũ trụ mệnh cách hải đăng, cái kia văn minh chi kiếm ẩn chứa trật tự áo nghĩa, cũng là nguồn gốc từ đại hiền giả. Phạm thiên thế giới nơi đản sinh là vô cùng hỗn loạn, đại hiền giả xuất hiện, nhường thế giới gia tốc tiến vào ổn định, vì vô số ngu muội sinh linh mang đến văn minh giáo hóa, hắn tồn tại quá mức cổ lão, đến mức bây giờ thế gian cơ hồ không có dấu vết của hắn tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, đại hiền giả liền là hết thảy văn minh đầu nguồn. A, luân hồi chi chủ, cẩn thận. Đó là văn minh thiên thư, là đại hiền giả vĩ đại kỳ quan, cũng là truyền thừa của hắn. Nay Hoàng Phủ Hiên là thằng điên, đã sớm đem linh hồn hiến tế cho đại hiền giả, hắn có khả năng sử dụng đại hiền giả kỳ quan, rất kinh khủng. Lăng Thanh Trúc thấy Hoàng Phủ Hiên trên đỉnh đầu thiên thư, lập tức lên tiếng kinh hô. Tại Nam Châu Thiên bên trong, có hai lớn tuyệt thế thiên tài, một cái là Sát Thiên Điện Tinh Diên Ma Nữ, mà một cái khác liền là Đấu Chiến Phủ Thánh Tử Hoàng Phủ Hiên. Cùng Tinh Diên Ma Nữ khác biệt, Hoàng Phủ Hiên thừa kế là đại hiền giả quyền hành. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn thiên thư in chiếu đến sợi ngang sợi dọc bốn chữ, đây là văn minh thiên thư, lại gọi chiếu đến sợi ngang sợi dọc đại thiên thư, là đại hiền giả vĩ đại truyền thừa, đại biểu cho ban đầu văn minh trật tự, vô cùng rực rỡ nóng rực. Lăng Thanh Trúc nhận cái kia văn minh chi quang chiếu rọi, tiểu khu liền run rẩy lên, trong lòng sinh ra một cỗ thần phục suy nghĩ, lại đi xem Hoàng Phủ Hiên thời điểm, nàng liền thấy Hoàng Phủ Hiên là chấp trưởng văn minh nhân hoàng, mà nàng là thần dân, nàng muốn thần phục tại văn minh trật tự xuống. "Đều quỳ xuống cho ta đi." Văn minh thiên thư buông xuống, tựa như đại hiền giả đích thân tới, "Các ngươi ai dám phản kháng?" Hoàng Phủ Hiên nét miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc hai người, đem văn minh thiên thư hào quang thôi động đến cực hạn, chiếu rọi toàn bộ ốc đảo, so trên trời thái dương còn nóng ánh hơn. Lăng Thanh Trúc tiểu khu phát run, định quỳ xuống. "Này văn minh chi quang, rực rỡ quá hừng hực, tại viễn cổ thời điểm đủ để trấn áp cổ thần, nhường nhất bạo ngược thần ma, cũng thần phục tại văn minh trật tự xuống. Không cho phép quỷ." Diệp Thần đưa tay ngừng lại Lăng Thanh Trúc, sau đó nhìn xem Hoàng Phủ Hiên cười nói, "Ngươi có thế ngoại trụ thần kỳ quan, ta cũng có." Táng Thiên Luân Hồi Bàn, mở. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên muốn động thủ, Diệp Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra Luân Hồi Mộ Táng Công, Táng Thiên chi cảnh bùng nổ, một cái to lớn Táng Thiên Luân Hồi Bàn sau lưng hắn hiện ra. Thi triển này Táng Thiên Luân Hồi Bàn, Diệp Thần cần phải bỏ ra to lớn tiêu hao, trước đây cùng Tinh Diên Ma Nữ một trận chiến, hắn liền cơ hồ lấy hết máu thịt. Hiện tại đối mặt Hoàng Phủ Hiên, Diệp Thần biết thủ đoạn, căn bản không có khả năng áp chế đối phương, cho nên vừa ra tay, liền lại bạo phát tuyệt chiêu, toàn thân khí huyết vụ vụ tiêu hao, ở trên người hình thành một tầng kim hồng sắc khí triều. Hoàng Phủ Hiên nhìn thấy Diệp Thần sau lưng luân hồi bàn, lại là khinh thường cười một tiếng, nói: "Thiên tổ kỳ quan, mặc dù lợi hại, nhưng luận vĩ đại, vẫn là đại hiển giả càng vĩ đại. Người Táng Thiên chi bản, đánh không lại ta Văn Minh Thiên Thư." Chương 11196, ta cũng có. Chương 11196, ta cũng có. Soạt, soạt. Hoàng Phủ Hiên thôi động Văn Minh Thiên Thư, từng sợi thần quang như tiễn bắn mạnh mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần Luân Hồi Chi Bản đánh tới. Văn Minh Thiên Thư cùng Luân Hồi Chi Bản khí tức thuộc tính hoàn toàn tương phản. Văn Minh Thiên Thư là quang minh, thần thánh, rực rỡ, mang theo ổn định, hương thịnh, phồn hoa văn minh trật tự, mà Luân Hồi Chi Bản lại là mang theo mai táng chư thiên đại khủng bố, muốn đem chư thiên hết thảy sinh linh, không gian thời gian, hết thảy tồn tại, toàn bộ nạp vào trong Luân Hồi Đại Văn Minh cùng đại khủng bố. Hai cỗ hoàn toàn tương phản khí tức tại đây mảnh ốc đảo trong thiên địa lẫn nhau gào thét, sục sôi, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Hai cỗ khí tức giằng co, hình thành một cỗ kinh khủng nghiền ép khí tràng. Cỗ này khí chẳng lan tràn ra ngoài, Diệp Thần sau lưng Lăng Thanh Trúc, còn có Hoàng Phủ Hiên sau lưng Đấu Chiến Phủ các đệ tử, căn bản là không có cách tiếp nhận, dồn dập chật vật lui lại. Lăng Thanh Trúc bên người cơ giới khôi lỗi, răng rắc làm thành một vòng, đưa nàng bảo vệ được, miễn cho nàng nhận trùng kích. Diệp Thần nhìn thấy từng đạo văn minh thần quang, như tên nọ phong tới, cũng là thấy vô biên uy áp cùng lực xuyên thấu. Văn minh trật tự, muốn chấn áp hết thể hắc ám cùng khủng bố, thậm chí muốn chấn áp hắn luân hồi chi bản. Nhưng, hắn mảy may không hoảng hốt, liền lập tức tế ra thiên bi. Thiên bi, dung hợp. Diệp Thần không chút do dự, lập tức đem thiên bi khảm nạm đến luân hồi chi bản phía trên. Thiên bi cùng luân hồi chi bản đều là thiên tổ tạo vật, cả hai kết hợp có thể bùng nổ uy lực to lớn. Chỉ thấy Diệp Thần một tướng thiên bi khảm nạm vào luân hồi chi bản về sau, toàn bộ luân hồi chi bản lập tức bộc phát ra kịch liệt sát khí gợn sóng, lộ ra một cỗ quần quần thiên tang khí tức, cỗ này thiên tang khí tức phát tán ra, một màn kinh khủng liền xuất hiện, ốc đảo bên trong hoa cỏ cây cối, bụi chân đất đá, toàn bộ ô bay lên không, bị luân hồi chi bàn hấp thu cho bụi. Còn có ốc đảo bên ngoài hạt cát, mảnh lớn mảnh nhỏ bị luân hồi chi bàn hút đi, liền lam thiên bên trên mây trắng đều bị thôn phệ, từ không trung gào thét xuống tới, hư không răng rắc rung động, xuất hiện vô số đầu thật nhỏ hắc ám vết nước, phảng phất thiên đô muốn phá toái được chôn cất đưa. Hoàng phủ Hiên sau lưng các đệ tử, ô ba kêu to một tiếng, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, bị luân hồi chi bàn thu nạp đi qua, trực tiếp liên ướt. Diệp Thần dung hợp thiên bi về sau, hắn táng thiên luân hồi bàn, sát khí quả thực là khủng bố, thật muốn mai táng chư thiên, đem trong thiên địa tất cả, toàn bộ nạp nhập luân hồi bên trong đi. Suy suy suy, Hoàng phủ Hiên phóng tới văn minh chi quang, toàn bộ bị thiên bi ngăn trở, căn bản không đả thương được Diệp Thần một chút. Càng kinh khủng chính là, Hoàng phủ Hiên cảm thấy mình thân thể cũng tại không tự chủ được, muốn bị luân hồi chi bàn hút đi thôn phệ, hắn mạnh mẽ buộc lại trung bình tấn, đứng nghiêm thân hình, mới không có thoát bay ra ngoài. Cái này không có khả năng, khí tức của ngươi làm sao lại lợi hại đến nước này? Hoàng phủ Hiên nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn, triệt để choáng váng. Dung hợp thiên bi về sau, Diệp Thần bây giờ táng thiên luân hồi bàn, khí tức so với hắn cùng tinh diên ma nữ thời điểm chiến đấu còn kinh khủng hơn, lợi hại hơn nhiều. Hoàng phủ Hiên trên người văn minh chi quang đang ở điên cuồng bị thôn phệ chôn vùi, này luân hồi chi bàn liền khủng bố đến nước này, ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Ha ha, làm sao không khoa trương? Ngươi không phải mới vừa nói đại hiền giả so thiên tổ còn muốn lợi hại hơn sao? Nhường ta nhìn ngươi thủ đoạn. Diệp Thần nhìn xem Hoàng phủ Hiên, dùng nhẹ nhõm ngữ trêu chọc nói, nói đương nhiên, Diệp Thần là mặt ngoài dễ dàng, trên thực tế cũng không tốt đẹp gì, vì nhất cử chấn áp Hoàng phủ Hiên, hắn vừa ra tay liền vận dụng táng thiên luân hồi bản cùng thiên bi như thế át chủ bài, đối thân thể tiêu hao quá lớn. Hoàng phủ Hiên trên người văn minh chi quang, triệt để bị thôn phệ hầu như không còn, trên đỉnh đầu hắn văn minh thiên thư đã sụp đổ, gương mặt cũng là triệt để tái nhợt. Đáng chết, xem ra vẫn là khinh thường ngươi. Tinh không đỉnh, cho ta chấn áp. Hoàng phủ Hiên tại văn minh thiên thư sụp đổ về sau, cũng không có chạy trốn, hắn biết mình cũng trốn không thoát, bây giờ tình huống này, hắn cùng Diệp Thần giao thủ một cái liền là tử chiến, thế ngoại trụ thần kỳ quan va chạm, hai người đã định trước chỉ có thể còn sống sót một người. Sống chết trước mắt, Hoàng phủ Hiên tay phải nâng lên, trên ngón tay đeo tinh chi thạch chiếc nhẫn, phía trên bộc phát ra sáng chói vô cùng tinh quang, cuộn cuộn tinh quang cuối cùng hội tụ thành một cái lớn đại huy hoàng tinh không đỉnh, này tòa tinh không đỉnh vừa ra, liền chiếu rọi thương thiên, làm cho ban ngày làm thiên, trong nháy mắt hóa thành đêm tối, phía trên có vô tận tinh thần hiện hóa ra ngoài. Oanh! Hoàng phủ Hiên thôi động tinh không đỉnh, liền mãnh liệt vô cùng hướng về Diệp Thần ném tới. Diệp Thần thấy Hoàng phủ Hiên lại tế ra một tòa tinh không đỉnh, lập tức có chút ngoài ý muốn. Không không thời không những người tu luyện đi đến cựu đỉnh cảnh sau có khả năng rèn đúc cựu đỉnh, nhưng này cựu đỉnh cũng không bao gồm tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh là thứ 10 đỉnh bình thường tới nói, chỉ có tinh không bị ngạn người mới có thể rèn đúc. Xem ra là tinh chi thạch tác dụng a, này tinh chi thạch năng lượng cũng là cường hãn. Diệp Thần tầm mắt sắc bén, tự nhiên là đã nhìn ra Hoàng phủ Hiên có thể bộc phát ra tinh không đỉnh, hoàn toàn là bởi vì tinh chi thạch trợ lực. Chỉ thấy này tinh không đỉnh phía trên khắc lấy một chút cổ lão tinh không phù văn, mặt trên còn có đấu chiến thần đồ đẳng, cả tòa đỉnh ngoại trừ tinh thần lực lượng bên ngoài, còn có đấu chiến thần mạnh mẽ chiến đạo ý chí ở các loại lực lượng ra chỉ dưới, Hoàng phủ Hiên này tòa tinh không đỉnh, uy thế mạnh mẽ mà hung mãnh. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, tinh không đỉnh nha, ta cũng có. Tiếp theo sát, chỉ thấy Diệp Thần trên thân tinh quang sục sôi, cũng bộc phát ra một tòa tinh không đỉnh, mà lại thân đỉnh ẩn chứa tinh thần khí tức cùng uy áp, so với Hoàng phủ Hiên còn muốn mãnh liệt lợi hại. Chương 11197. Dừng ở đây. Chương 11197, dừng ở đây. Lúc trước Diệp Thần đạt được Vũ Xà thần truyền thụ, tập được tinh không đỉnh diệu pháp, sau này tại Đạo Tiên Đế Lạc Phi Thiên Đệ đệ Tiêu Giao đại đế trong tay, lại lấy được Huyền Tiên tinh chạy quyết, có thể trực tiếp hấp thu tinh không lực lượng, lại thêm một tờ tinh không đạo thư lúc nóng, hắn tinh không đỉnh đã là vô cùng cường đại, hoàn toàn che đậy Hoàng phủ Hiên. Cái gì? Hoàng phủ Hiên đại chấn, không nghĩ tới Diệp Thần cũng có tinh không đỉnh, mà lại uy thế so với hắn còn muốn lợi hại hơn ầm. Hai tòa tinh không đỉnh ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng phủ Hiên tinh không đỉnh liền bị Diệp Thần đụng bể, hóa thành vô số vụn vật lưu quang. Phúc. Tinh không đỉnh băng diệt, Hoàng phủ Hiên nhận to lớn trùng kích, một ngụm máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, theo trong miệng hắn cuồng bắn ra, bộ dáng 10 điểm chật vật. Dừng ở đây rồi, Hoàng phủ Hiên, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng ngươi gặp ta. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, thôi động luân hồi chi bản, mạnh mẽ táng thiên khí bùng nổ, bao phủ Hoàng phủ Hiên thân thể. Không không không, ta là văn minh con trai, ta là đại hiền giả truyền nhân, ta làm sao lại bại dưới tay ngươi? Hoàng phủ Hiên phát ra điên cuồng gào thét, không thể tin được vận mệnh của mình, nhưng thân thể không tự chủ được, vẫn là bị Diệp Thần luân hồi chi bản hấp thu đi qua. Hắn tuyệt vọng, điên cuồng giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, chỉnh cô thân thể rất nhanh bị chậm rãi chuyển động luân hồi chi bản xoắn nát thành bọt máu. Lăng Thanh Trúc thấy cảnh này, triệt để choáng váng. Nếu như nói trước đó, Diệp Thần chiến thắng tinh diên ma nữ, vẫn là muốn dựa vào huyết long cùng chú tinh long thần trợ lực, vậy bây giờ, hắn nghiền sát Hoàng phủ Hiên, liền là hoàn toàn theo dựa vào lực lượng của mình. Xoắn nát Hoàng phủ Hiên về sau, Diệp Thần lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cũng không có thông thuận cảm giác thông suốt, Hoàng phủ Hiên linh hồn còn không có phá diệt. Hưu. Chỉ thấy một luồng thần quang theo luân hồi chi bản bay vọt lên, chính là Hoàng phủ Hiên linh hồn. Hắn thân thể bị xoắn nát, nhưng tu vi nội tình cường hãn, lại có không ít át chủ bài, linh hồn lại là tránh thoát ra tới. Linh hồn chạy thoát Hoàng phủ Hiên, thần sắc hoàn toàn trắng bệnh, trong ánh mắt mang theo e ngại, chấn sợ, phẫn nộ, oán độc chờ các loại thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi lợi hại, quả thật vô địch. Ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng ta sẽ gọi người đến báo thủ, ngươi chờ xem." Nói xong, Hoàng Phủ Hiên linh hồn hóa thành một chùm lưu quang, hướng ốc đảo bên ngoài bay trốn đi. Diệp Thần lúc này đã vô pháp đuổi theo, bởi vì lực lượng của hắn cũng sắp tiêu hao hết rồi, thân sau luân hồi chi bản tán loạn, hắn toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi cùng mồ hôi bốc hơi sau khói trắng, cả người thở hổn hển, máu thịt lại lâm vào khô kiệt, chỉ còn lại có một miếng da kề sát ở xương cốt lên. Lăng Thanh Trúc thấy thế, vội vàng chạy tới vị Diệp Thần, vô cùng lo lắng nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi, thân thể ngươi thật là tệ, mỗi lần chiến đấu đều phải bỏ ra lớn như vậy sao?" Diệp Thần khoát khoát tay, cười cười nói: "Hồ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta một chút tuyệt chiêu thủ đoạn, bằng vào ta bây giờ tu vi, thi triển ra vẫn là quá miễn cưỡng, trừ phi ta có thể bước vào cựu đỉnh cảnh." Trước mắt Diệp Thần tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh 8 tầng cao giai, khoảng cách cựu đỉnh cảnh còn có khoảng cách nhất định. Như thế điểm tu vi, mong muốn thôi động luân hồi mộ tăng công, tự nhiên là có chút gian nan. Diệp Thần đoán chừng chính mình nghĩ bước vào cựu đỉnh cảnh, nhất định phải cầm tới Huyền Vũ mảnh vỡ, triệt để như vậy thắp sáng thần giác mệnh tinh, đại đạo bù đắp, đột phá tấn thăng liền đơn giản. Lăng Thanh Trúc Cú nói ra, ngươi nghĩ trong thời gian ngắn bước vào cựu đỉnh cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy nha. Ai, nếu là chúng ta có thể cầm tới Thánh Tuyển Chi Thủy liền tốt. Diệp Thần nói, Thánh Tuyển Chi Thủy. Lăng Thanh Trúc nói, ừm, Thánh Tuyển Chi Thủy ẩn chứa vô cùng dư thừa năng lượng có thể xung làm tôi động thần thông đặc thù nhiên liệu. Ngươi nếu có thể cầm tới Thánh Tuyển Chi Thủy, thi triển thần thông liền sẽ không như thế cố hết sức. Bất quá đáng tiếc, Thánh Tuyển Chi nhãn phụ cận khí tức quá kinh khủng, chúng ta chỉ sợ liền tới gần đều làm không được. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nếu như Thánh Tuyển Chi Thủy đúng như Lăng Thanh Trúc nói tới có thể xung làm đặc thù nhiên liệu, cái kia cũng không thể có nhiều đồ tốt đáng tiếc. Thánh Tuyển Chi Thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, bản thân liền mang theo thiên tổ tâm tình bi thương, mong muốn cầm tới cũng không dễ dàng. Nhưng Diệp Thần đoán chừng dùng đạo tâm của mình cường độ, hẳn là có thể đối kháng thiên tổ lưu lại cảm xúc. Nếu như ngay cả hắn đều không đối kháng được, nhưng toàn bộ không không lúc nào không liền không người nào có thể đối kháng. Cảm thấy thiên đầu và tự, Diệp Thần thoáng định thần, vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi nói, chúng ta về trước doanh địa lại nói. Vừa mới xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể, tuy bị linh hồn hắn đào thoát, nhưng Diệp Thần cũng bắt được linh hồn hắn bên trong ẩn chứa bộ phận trí nhớ. Cố này trí nhớ bao hàm đại hiền giả đủ loại truyền thuyết, lượng tin tức không nhiều, nhưng tuyệt đối nổ tung. Diệp Thần đầu đang căng đau lấy, cần thời gian tiêu hóa xuống. Lăng Thanh Trúc cũng đau lòng Diệp Thần, e sợ cho hắn xảy ra chuyện, hiện tại liền gật gật đầu, trước chỉ phất tay cơ giới khối lỗi, đi đem Long Hồn Thiên mỏ vàng mạch toàn bộ làm móc, sau đó liền dẫn hắn trở về hồi trở lại doanh địa. Thuận lợi đạt được hết thể Long Hồn Thiên Kim, Diệp Thần cũng là có chút hài lòng, nghĩ thầm có khả năng cho chú tinh Long Thần chế tạo một bộ đủ mạnh cơ giới chi thân. Trở lại doanh địa về sau, Diệp Thần liền lập tức tại trong lều vải điều tức, hấp thu thánh truyền trong sa mạc thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục khô héo máu thịt. Mà ở thời điểm này, Hoàng Phủ Hiên tàn hồn cũng là một đường phi đột, rất nhanh liền về tới đấu chiến phủ người tụ tập một chỗ doanh địa. Chương 11198, cái gọi là đạo quả. Chương 11198, cái gọi là đạo quả. Toàn bộ đấu chiến phủ doanh địa tràn ngập an mừng cùng nhiệt không khí, các đệ tử theo bốn phương tám hướng thu tập được đại lượng thiên tài địa bảo, linh khư thánh địa tài nguyên thực sự quá phong phú, từ nơi này thu hoạch được tài nguyên đầy đủ để cho người ta đại phát hoành tài. Mà tại mọi người ăn mừng thời điểm, Hoàng Phủ Hiên tàn hồn bay xuống, lại là nhường toàn trường người hãi dị chấn động. Hoàng Phủ Thánh Tử, ngươi làm sao? Trời ạ, đại sư huynh, ngươi làm sao chỉ còn lại có một luồng tàn hồn rồi? Hiên Nhi, là ai giết ngươi? Toàn bộ doanh địa đều chấn động, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, tất cả đều vây quanh, nhìn chăm chú lấy Hoàng Phủ Hiên, cũng không đợi Hoàng Phủ Hiên trả lời, bọn hắn trong mơ hồ đã nhìn thấy sau lưng thiên cơ cái bóng, thấy được Diệp Thần tồn tại đấu chiến phủ chủ sư Tâm Lão Tổ, sải bước đi tới, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên bộ dáng như thế, cũng là sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, Hiên Nhi, là luân hồi chi chủ giết ngươi. Hoàng Phủ Hiên thần sắc tái nhợt, tràn đầy oán nộ cùng hổ thẹn, nói: "Đúng, phụ chủ, đệ tử tài nghệ không bằng người, hôm nay lại xếp tại Luân Hồi chi chủ thủ hạ." Hắn kế thừa đại hiền giả quyền hành, vốn cho rằng tại cùng thế hệ bên trong, quét ngang vô địch, nào nghĩ tới lại đánh không lại Diệp Thần. Sư Tâm lão tổ ra mặt run lên, thân thể cũng một trận rung động, sâu lắng nói: "Thua với Luân Hồi chi chủ, không tính mất mặt, bất quá ta không nghĩ tới, thủ đoạn khác lại tàn nhẫn như vậy, đem thân thể ngươi đều xoắn nát." Một trưởng lão nói ra: "Phụ chủ đại nhân, bây giờ phải làm như thế nào? Muốn báo thù sao?" Sư Tâm lão tổ một đầu sư bằng tóc, theo gió tung bay lấy, ánh mắt của hắn chớp động, hiển nhiên là tại suy nghĩ cùng cân nhắc, nói ra, chúng ta muốn tiêu diệt thiên đạo nữ thần linh hồn, chỉ tôn kính đấu chiến thần đại nhân một người linh hồn, cái kia luân hồi chi chủ quyết không cho phép, nghĩ đến sẽ đủ tiểu ngăn cản. Vì để cho đấu chiến thần đại nhân trùng sinh, luân hồi chi chủ cũng không thể không trừ, chẳng qua là luân hồi mạnh mẽ, thế biết chi, liền Hồng Quân lão tổ, Đại Chu lão tổ, Hồn Thiên Đế, Sửu Thần các loại đỉnh thiên cường giả, đều không thể giết chết hắn, chúng ta mong muốn đánh chết, chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Trưởng lão kia nói, phụ chủ, cái kia cứ tính như vậy. Sư Tâm lão tổ im lặng ý mắng, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Hoàng Phủ Hiên cắn răng nói, phụ chủ, dùng chúng ta thực lực, muốn giết luân hồi chi chủ, vẫn là quá mức gian nan, không bằng triệu hoán Hùng Bá gia tộc lão tổ, Hùng Phách Thiên buông xuống a. Sư Tâm lão tổ run lên, nói, Hùng Phách Thiên. Hoàng Phủ Hiên nói, đúng vậy, Hùng Phách Thiên là đấu chiến thần đại nhân thuần huyết hậu duệ, huyết mạch so với chúng ta tinh thuần nhiều, còn có được chiến của nguyên thể. Ta nghe nói bây giờ Thiên Khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế cùng Chu Mục thần nội chiến, hai bên đều cực lực lôi kéo Hùng Phách Thiên, Hùng Phách Thiên chính là đỉnh cấp thiên đế, nếu là triệu hoán hắn buông xuống, có lẽ có thể đối phó luân hồi chi chủ. Coi như Hùng Phách Thiên giết không chết luân hồi chi chủ, chỉ cần hắn có thể kéo lại, chúng ta là có thể thuận lợi diệt giết thiên đạo nữ thần linh hồn. Sư Tâm lão tổ trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết thỉnh sắc mặt dễ dàng đưa thần khó, nếu là triệu hoán Hùng Phách Thiên buông xuống, một phần vạn hắn không chịu đi, muốn khống chế đấu chiến phủ sẽ làm thế nào? Bất quá khi cái này liên quan đầu, Sư Tâm lão tổ cũng không nghĩ ra có biện pháp tốt hơn, thở dài một tiếng, nói, thôi, Hiên Nhi, như ngươi nói, bây giờ cũng chỉ có Triệu Hoán Hùng Phách Thiên mới có cơ hội đối phó Luân Hồi Chi Chủ. Dừng một chút, Sư Tâm lão tổ liền phân phó, người tới, đều cho ta chuẩn bị cẩn thận, hai ngày này thu hoạch thiên tài địa bảo, toàn bộ dùng tới chế tạo tế đàn, Triệu Hoán Hùng bá gia tộc lão tổ buông xuống. Nam Châu Thiên cùng bên ngoài ngăn cách, bên ngoài người vô pháp nhìn thấy Nam Châu Thiên tình huống, Nam Châu Thiên bên trong người, nghĩ đem tin tức cùng tiền cơ chuyển đi bên ngoài, cũng là có chút chật vật sự tình. Cho nên, Sư Tâm lão tổ nghĩ Triệu Hoán Hùng Phách Thiên buông xuống, cũng nhất định phải trả giá một chút. Một ngày đi qua, Diệp Thần nghỉ ngơi một ngày, trạng thái tinh thần khôi phục một chút, tiêu hóa lấy theo Hoàng phủ Hiền chỗ thôn vệ đến trí nhớ, chính là nhìn thấy sau lưng đại hiền giả thân ảnh. Truyền thuyết, phạm thiên thế giới pháp tắc đầu nguồn, cũng không là thiên đạo, mà là phạm thiên bản thân. Thiên đạo khối rũ bị phía trên đủ loại vĩ đại pháp tắc, trên thực tế đều là theo phạm thiên trên thân thể lưu truyền tới. Phạm thiên ngủ say tại vô chi không gian hỗn độn chỗ sâu, hắn mỗi một đầu sợi tóc đều là một đầu ngân hà, có vô tận sao trời lấp lánh, trong mắt của hắn là huy hoàng nhất nhật nguyện, bất quá đã yên lặng không biết nhiều ít kỷ nguyên, chưa từng có mở ra qua. Hắn quanh thân thiêu đốt lên từng sợi liên hỏa, đó là trong truyền thuyết, phần thiên đại kiếp hỏa diễm. Phần thiên đại kiếp là hết thảy trụ thần cũng muốn chịu đựng thống khổ kiếp nạn, là thế gian thảm thiết nhất khổ sở, trụ thần nhóm sở dĩ muốn trở thành ánh sáng, chính là vì thoát khỏi phần thiên đại kiếp thống khổ. Phạm Thiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, coi như phần thiên đại kiếp hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn cũng cảm giác không thấy đau đớn. Tại Phạm Thiên vĩ nạn thân thể bên cạnh, sinh trưởng ra một cây đại thụ, đó là sáng thế chi thụ, trên cây kết có một quả trái cây, đó là sáng thế đại công đức ngưng tụ trái cây, gọi sáng thế đạo quả. 72 trụ thần, giống thiên tổ, thiên đạo nữ thần, y vạ các loại, đều nghĩ chiếm lấy viên này sáng thế đạo quả, bởi vì truyền thuyết ăn sáng thế đạo quả là có thể ăn sáng thế đại công đức, từ đó siêu thoát phi thăng, biến thành quang. Tại vô tận trong năm tháng, chúng trụ thần bắt được Phạm Thiên chỗ, cũng biết sáng thế đạo quả tồn tại, nhưng viên này trái cây lại không có bất kỳ người nào hái. Bởi vì sáng thế đạo quả phía trên che kín hắc ám, ô uế, loang lổ, dơ bẩn, hôi thối dấu vết, còn có từng đầu dòi bọ ở phía trên chui tới chui lui. Viên này trái cây quá bẩn thỉu, mắt thường có thể thấy không thể ăn dùng. Đây là bởi vì Phạm Thiên sáng tạo thế giới có quá nhiều hắc ám hỗn loạn, sát lục huyết tinh, ngươi lửa ta gạt, xấu xí không thể tả địa phương. Chương 11199, quá điên cuồng. Chương 11199, quá điên cuồng. Thế giới hắc ám xấu xí phản ánh đến sáng thế đạo quả phía trên, liền là viên này trái cây vô cùng dơ bẩn, căn bản là không có cách dùng ăn. Nghĩ chân chính rửa sạch sáng thế đạo quả, chỉ có dọn sạch thế giới hắc ám, hoặc là tại Phạm Thiên thế giới trên cơ sở xây lại lập một cái hoàn mỹ thế giới mới. Không hề nghi ngờ, Phạm Thiên thế giới đã đầy đủ vững chắc, đầy đủ hoàn thành thái sơ sáng thế nhiệm vụ, nhưng từ đầu đến cuối không có người biến thành ánh sáng, là bởi vì thế giới này còn có quá nhiều hắc ám, lại không có đem hắc ám dọn sạch trước, không người nào có thể siêu thoát. Một ngày này, sáng thế chi thụ bên ngoài tới một người, một cái lão giả. Lão giả toàn thân tràn ngập văn minh hào quang, như thế gian nhất vĩ đại nhân hoàng, thậm chí liền nhân hoàng đều không đủ dùng hình dung sự vĩ đại của hắn. Hắn là tiên tri, là dẫn đầu chúng sinh siêu thoát ngu muội hiền giả. Hắn liền là 72 trụ thần bên trong đại hiền giả. Đại hiền giả con mắt híp lại, nhìn xem sáng thế chi trái cây trên cây, lẩm bẩm nói, sáng thế đạo quả, cư nhiên như thế dơ bẩn. Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nói, bất quá, không quan trọng, ta thành lập vĩ đại văn minh trật tự, trong cơ thể ta quang minh có thể đối kháng thế giới hắc ám. Chỉ cần ta tiêu hóa viên này trái cây, ta là có thể biến thành hết ta. Ta nghe được thái sơ triệu hoán, thái sơ tại kêu gọi ta. Nói xong, đại hiền giả liền hướng về sáng thế chi thụ đi đến, đưa tay mong muốn hái đạo quả. Đại hiền giả, tuyệt đối không thể. Ngay lúc này, hắc ám trong hỗn độn thần quang sáng chói, xuất hiện mấy ngàn nói, mấy vạn nói, thậm chí trăm vạn đạo thân ảnh. Này chút thân ảnh, vô cùng cường đại, đều là viễn cổ thời điểm vĩ đại cường giả, bọn hắn cũng là đại hiền giả tùy tùng. Sáng thế đạo quả dơ bẩn, đại hiền giả, ngươi không thể ăn a. Đại hiền giả, ngươi muốn là chết, chúng ta làm sao bây giờ? Thế gian thật vất vả thành lập văn minh trật tự, ngươi vừa đi, văn minh thế tất sụp đổ, chư thiên lại có lâm vào vô tận sát lục trong tranh đấu. Rất nhiều cường giả đau khổ khuyên can, đều không muốn thấy đại hiền giả nuốt sáng thế đạo quả. Diệp Thần nhìn thấy từng cảnh tượng ấy truyền thuyết xa xưa hình ảnh, nội tâm đại chấn. Là cựu thương cổ hoàng, đại hiền giả tùy tùng bên trong có cựu thương cổ hoàng tồn tại. Diệp Thần thấy cái kia rất nhiều cường giả bên trong có một đạo thân ảnh quen thuộc, đó chính là cựu thương cổ hoàng. Nguyên lai, cựu thương cổ hoàng chính là đại hiền giả tùy tùng, là văn minh người thừa kế. Đại hiền giả nghe rất nhiều cường giả khuyên can, lại chỉ mỉm cười, nói, không sao, bọn nhỏ chờ ta biến thành ánh sáng, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ siêu thoát. Dứt lời, đại hiền giả liền đưa tay lấy xuống sáng thế đạo quả, cắn một cái, đạo quả bên trong chảy ra hắc ám bẩn thỉu chất lỏng, còn có dòi bọ đang ngọ nghậy. Đại hiền giả ăn một ngụm thịt quả, cũng là cho mày, kêu lên một tiếng đau đớn, hiện lộ ra vô cùng thống khổ ác tâm vẻ mặt. Này sáng thế đạo quả, thực sự quá dơ bẩn hôi thối, đại hiền giả lại cũng có chút không chống chịu được. Đại hiền giả, mau dừng lại. Rất nhiều cường giả khuyên can, cùng nhau hướng đại hiền giả bay đi, nghĩ muốn mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận sáng thế chi thụ, Phạm Thiên thân thể liền nằm tại đây bên trong, Phạm Thiên khí tức quá vĩ đại của quận, dù cho là cựu thương cổ hoàng này loại kinh thế cường giả, cũng không cách nào tới gần đại hiền giả. Xem trong tay bị cắn một cái đạo quả, thở dài một hơi, trong lòng mơ hồ một hồi hốt hoảng, nhưng khi cái này liền quan đầu, hắn đã không thể rút lui, liền đem trọn viên trái cây toàn bộ nuốt vào. Chúng các cường giả thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thiên đô sập, không ít người cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Ta lại biến thành ánh sáng, bọn nhỏ. Đại hiền giả phát ra thanh âm khàn khàn, tại ăn bẩn thỉu đạo quả về sau, hắn liền hô hấp ra khẩu khí, đều trở nên vô cùng hôi thối, toàn thân cấp tốc tiểu tụy xuống, làn da xuất hiện từng đạo đốm đen, bóng đêm vô tận sát khí theo trong cơ thể hắn trào ra. A a a, đại hiền giả cuối cùng nhịn không được, phát ra kêu thảm, thân thể của hắn rất nhanh và mẹo,
bị đè ép, bị dòi bỏ từng bước xâm chiếm, bị hắc ám ăn mòn, đến cuối cùng trong cơ thể hắn giống như có đồ vật gì nổ tung, vang một tiếng, cả người hắn đều bị vỡ nát, biến thành một chùm sáng. Bất quá này đoàn ánh sáng lại là màu đen. Kinh khủng sóng xung động, khuyết tán ra, chấn động hỗn độn, vô số cường giả nhóm lọt vào nổ tung trùng kích, từng cái thân thể linh hồn bạo liệt, hóa thành tàn vãi máu thịt đại hiện giả có thể là trụ thần, hắn nổ tung, năng lượng khủng bố cỡ nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Coi như là cựu thương cổ hoàng loại cấp bậc này tồn tại, đều muốn bị nổ chết. Bất quá, tại rất nhiều cường giả cùng nhau bị tạc chết thời điểm, cựu thương cổ hoàng vẫn chưa có chết. Bởi vì, có một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bảo vệ hắn. Diệp Thần nhận ra được, đó là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm quang. Thiên Đấu Sát Thần đến rồi. Theo kiếm quang buông xuống, chính là Thiên Đấu Sát Thần, hắn dùng tốc độ cực nhanh, mang đi cựu thương cổ hoàng, tránh thoát đại hiện giả nổ tung trùng kích. Diệp Thần trong đầu thấy hình ảnh, đến nơi đây liền quay khúc biến mất, đổi thành một cái khác màn hình ảnh. Tại một màn này trong tấm hình, xuất hiện ở trong mắt Diệp Thần là một mảnh vô biên vô tận quang chi hải dương, này mảnh quang hải tràn ngập nguyên thủy hủy diệt khí tức, chính là trong truyền thuyết hủy diệt quang hải. Truyền thuyết trụ thần thân thể phá diệt về sau, linh hồn của bọn hắn liền sẽ rơi vào hủy diệt quang hải, tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn, này loại tra tấn so với phần thiên đại kiếp còn muốn thống khổ rất nhiều. Tại đây mảnh hủy diệt trong quang hải, Diệp Thần thấy được Tiên Cơ lão nhân, thấy được Hắc Hoàng đế, linh hồn của bọn hắn tại vô tận quang hải bên trong trầm luân, phát ra cực kỳ thê lương thống khổ kêu thảm cùng tiếng khóc, bộ dáng 10 điểm thê thảm cùng chật vật. Chương 11200, chế tạo thân thể. Chương 11200, chế tạo thân thể. Hiện tại đây mảnh quang hải bên trong, Diệp Thần lại thấy được một cái mới linh hồn rơi xuống, đó chính là đại hiền giả cũng không hề biến thành ánh sáng, hắn nuốt vào bẩn thỉu sáng thế đạo quả, thân thể trực tiếp bị hắc ám no bạo, linh hồn rơi vào hủy diệt quang hải. Trong quang hải vô biên đại kiếp khổ nạn, trong nháy mắt đem đại hiền giả bao phủ, đại hiền giả linh hồn đang vặn mèo, run rẩy, hắn phát ra gào thét thanh âm, vì cái gì ta không có đổi thành ánh sáng? Ta muốn tại hủy diệt chi hải trầm luân. Không, nhất định là sai lầm chỗ nào, ta muốn bắt đầu lại. Giờ này khắc này đại hiền giả biểu lộ vô cùng dữ tợn, không còn có vừa mới hiền lành bộ dáng, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy oán độc cùng thống khổ, hắn đang suy tư tại sao mình không có đổi thành ánh sáng, phản mà rơi xuống kết quả như vậy, muốn tại hủy diệt trong biển ánh sáng vô tận dãy rủa. Hắn mong muốn trùng sinh, mong muốn từ đầu đã tới, ý chí của hắn bắn ra đến hắn pháp tắc phía trên. Thế là, người đời sau chỉ cần tiếp xúc đại hiền giả pháp tắc, liền có thể cảm nhận được đại hiền giả ý chí mãnh liệt gợn sóng đấu chiến phủ thánh tử Hoàng Phụ Hiên, chính là cảm nhận được đại hiền giả ý chí, cho nên hắn nguyện ý hiến tế chính mình linh hồn, đem linh hồn cung phụng cho đại hiền giả, kể từ đó, hắn thân thể không có linh hồn, liền thành sắc không đại hiện giả linh hồn có thể phân ra một tia lực lượng, bắn ra đến cỗ này sắc không bên trong, từ đó đạt được chủ sinh. Mà Hoàng Phủ Hiên lấy được thù lao, chính là có thể tại trước khi chết, sử dụng đại hiện giả lực lượng. Hắn thành đại hiện giả vật chứa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau là phải bị đại hiện giả đoạt xá, nhưng trước lúc này, hắn có khả năng sử dụng đại hiện giả lực lượng cùng kỳ quan đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Nay Hoàng Phủ Hiên cũng là ngon nhân, tình nguyện chết, cũng muốn có được đại hiện giả lực lượng. Bất quá Diệp Thần xuất hiện, lại là trực tiếp xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể. Hắn còn chưa kịp trở thành đại hiền giả vật chứa, thân thể liền đã phá toái. Thật sự là cổ lão truyền kỳ a. Diệp Thần méo méo mi tâm, tiêu hóa lấy trong đầu trí nhớ, những ký ức này mặc dù là từ trên người Hoàng Phủ Hiên thôn vệ đến, nhưng rõ ràng không thuộc về Hoàng Phủ Hiên bản thân, mà là đại hiền giả ban đầu trí nhớ. Nay trong trí nhớ, có Phạm Thiên, sáng thế chi thụ, sáng thế đạo quả, hủy diệt quang hải các loại thần bí tồn tại, ngược lại để Diệp Thần mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc, những ký ức này tin tức còn chưa đủ, Diệp Thần vô pháp nhìn thấy đại hiền giả văn minh đạo pháp truyền thừa, nếu có thể nắm giữ đại hiền giả văn minh chi đạo, Diệp Thần thực lực có lẽ có thể tiến một bước đột phá đại hiện giả văn minh chi quang, cùng thiên tổ luân hồi thiên quang, rất có chỗ tương đồng, đều ẩn chứa đối thái sơ chi quang lĩnh ngộ, nếu là cả hai dung hợp được, Diệp Thần thiên quang luân hồi trảm kiếm đạo, chỉ sợ cũng có thể đại đại đột phá. Thôi, trước cho chú tinh long thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân lại nói. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hắn biết mình xoắn nát Hoàng Phủ Hiên thân thể, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đã mơ hồ dự cảm đến, Hoàng Phủ Hiên muốn triệu hoán cái gì đỉnh cấp cường giả xuống tới. Một khi vị cường giả kia buông xuống, Diệp Thần tình cảnh, tất nhiên là vô cùng nguy hiểm, hắn cần sớm bố cục chuẩn bị. Tốt nhất là cho chú tinh long thần chế tạo một đúng với máy móc chi thân, kể từ đó, chú tinh long thần có thân thể, hắn là có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, cũng có thể trợ lực Diệp Thần. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền đem đủ loại rèn đúc tài liệu, Thiên Linh tinh quáng, Phượng Vũ thiên kim, Tử Dương canh kim, Vô Cực vân thạch, Long Hồn thiên kim các loại, toàn bộ đem ra. Những tài liệu này bên trong, tự nhiên là dùng Long Hồn thiên giá vàng giá trị cao nhất. Mộ chủ, cuối cùng phải cho ta chế tạo thân thể sao? Chú tinh long thần theo mộ bia bên trong tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thần động tác, biểu lộ cũng là trở nên hưng phấn lên. Diệp Thần nói, "Ừm, ta bây giờ trạng thái không tốt lắm, nhưng muốn cho ngươi chế tạo một đúng với máy móc chi thân, nghĩ đến là đầy đủ. Hôm qua cùng Hoàng Phủ Hiên chiến đấu, Diệp Thần tiêu hao quá lớn, cho tới hôm nay cũng chỉ là khôi phục một chút, lại muốn cùng người chiến đấu, vậy dĩ nhiên là vô cùng cố hết sức, bất quá muốn rèn đúc cơ giới chi thân, trạng thái vẫn là đầy đủ. Dù sao, cơ giới chi đạo cùng võ đạo thần thông khác biệt, đối thân thể khí tức tiêu hao cũng không lớn." Diệp Thần liền tế ra đạo thiên sơn hà lô, đem từng khối khoáng thạch tài liệu đầu nhập sấy khô trong lò, lại dùng chu tức thần hỏa thối luyện, thi triển thiên công tạo hóa lục bên trong rèn đúc bí pháp, đem từng khối khoáng thạch rèn đúc thành kim loại cơ giới linh kiện. Bận rộn nửa ngày về sau, Diệp Thần liền đem cần thiết kim loại linh kiện toàn bộ chế tạo ra tới. Những kim loại này linh kiện, mỗi một khối linh kiện phía trên đều khắc họa có đặc thù không gian phù văn, tại không gian pháp tắc ra chỉ dưới, này chút linh kiện có thể lớn có thể nhỏ, thu nhỏ lúc như lòng tay lớn, phóng to lúc to như cánh cửa. Hết thảy kim loại linh kiện cộng lại có mấy vạn khối nhiều, Diệp Thần chế tạo hoàn tất về sau, chính là bắt đầu lắp ráp, chờ lắp ráp sau khi hoàn thành, đã là đêm khuya, một bộ cùng người chờ cao cơ giới khối lỗi liền xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Cỗ này cơ giới khối lỗi, toàn thân vàng nóng, lộ ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, vô cùng có chất cảm giác, phía trên khắc họa lấy đủ loại không gian phù văn, linh hồn phù văn, tụ linh phù văn các loại. Không gian phù văn có thể cho cơ giới khôi lỗi tùy ý biến hóa lớn nhỏ, linh hồn phù văn có khả năng đem chú tinh long thần tàn hồn dẫn vào khôi lỗi bên trong, tụ linh phù văn thì là cam đoan hắn về sau hấp thu thiên địa linh khí dễ chịu, có thể chậm rãi tu luyện khôi phục ngày xưa lực lượng. Tiên bối, ngươi cơ giới chi thần cuối cùng là chế tạo tốt, ngươi có khả năng thử một chút, nhìn một chút có thích hợp hay không. Chương 11201, tìm được. Chương 11201, tìm được. Diệp Thần đem này đúng với máy móc khôi lỗi, quăng nhập luân hồi trong mộ địa. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Mộ chủ, đa tạ. Chú Tinh Long Thần nhìn thấy này đúng với máy móc chi thân, cũng là thấy trận trận lực lượng mạnh mẽ, linh hồn hắn không kịp chờ đợi chui vào. Tại linh hồn hắn chui vào về sau, cái kia cơ giới khôi lỗi hai con người, liền lộ ra màu vàng kim thần mang. Như thế nào? Diệp Thần có chút khẩn trương hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên chế tạo cơ giới khôi lỗi, lại không biết có thích hợp hay không. Giang giác, giang giác. Chú Tinh Long Thần linh hồn tại cơ giới khôi lỗi bên trong, thử nghiệm cùng chỉnh đúng với máy móc chi thân dung hợp, cất bước đi hai bước, lại có chút cứng đờ hoạt động một chút tay chân, phát ra răng rắc thanh âm, cười ha ha. Không sai, này đúng với máy móc chi thân, rất không tệ. Tài liệu độ cứng là đủ rồi, bất quá ta thiếu một thanh tiện tay binh khí. Diệp Thần trong lòng khẽ động, liền thôi động thiên quang kiếm đạo năng lượng, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm quang không ngừng cô đọng ngưng kết, đến cuối cùng hóa thành như thực chất tồn tại, hắn đem kiếm quang cũng đưa cho chú Tinh Long Thần, nói: "Thanh kiếm này như thế nào?" Chú Tinh Long Thần tiếp nhận kiếm quang, huy vũ mấy lần, cười nói: "Vẫn được, vẫn được. Ha ha ha, binh khí chẳng qua là ngoại vật, có thể sử dụng là có thể, tự thân tu vi mới là căn bản nhất đồ vật. Mộ chủ, cho ta 2 ngày thời gian đi, ta cần thích ứng một thoáng bộ thân thể mới này." Diệp Thần gật đầu nói: "Được." Hắn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giải quyết chú Tinh Long Thần ủy thác. Bận rộn cả ngày, Diệp Thần tinh thần cũng là có chút rã rời, liền đi ra lều vải bên ngoài hít thở không khí. Ra đến lều vải bên ngoài, xoẹt một tiếng, Diệp Thần lại thấy sa mạc phương xa, có một đạo kinh thiên thần quang, theo Nam Châu thiên bên ngoài phá không đông xuống. Nay đạo thần quang, là như thế rực rỡ, tràn ngập thiên đế ba khí, thần quang bên trong hiện ra một đạo vĩ ngạn thân thể, tóc dài tung bay, đúng là hùng bá gia tộc lão tổ, Hùng Phách Thiên. Hùng Phách Thiên buông xuống khí tượng, chấn động toàn bộ thánh tuyển sa mạc, thậm chí linh cư thánh địa, vô số ánh mắt đều căng bắn xuyên qua. Lăng Thanh Trúc cũng đã bị kinh động, theo trong lều vải ra tới, nhìn thấy có đỉnh cấp thiên đế buông xuống, nàng, ôi, một tiếng thét kinh hãi, nói, là kẻ ngoại lai. Vẫn là cái đỉnh cấp thiên đế. Người nào đem hắn triệu hoán xuống tới? Nàng và Diệp Thần trong ngực đưa tin phủ, tại thời khắc này ông tác hưởng, thiên tổ các phe người, đều phát tới tin tức. Bất quá không cần bọn hắn đưa tin, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc con mắt lại không ngủ, đã thấy Hùng Phách Thiên buông xuống. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hơi vừa suy tính, nói ra, Hùng Phách Thiên, nghĩ không ra lại là hắn, là đấu chiến phủ đem hắn triệu hoán xuống tới. Lăng Thanh Trúc hoảng loạn nói, luân hồi chi chủ, đấu chiến phủ muốn bắt đầu trả thù ngươi sao? Cái này Hùng Phách Thiên, thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Tại Nam Châu Thiên bên trong, chân chính đỉnh cấp thiên đế, chỉ có ngày xưa chúa tể giả Thiên Nam tu đối Lăng Thanh Trúc tới nói, đỉnh cấp thiên đế quả thực là không thể ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thần khẽ miệng mang theo một vệt mỉm cười đường cong, nói, đừng hoảng hốt, không quan trọng một cái Hùng Phách Thiên, lại là tại đây mảnh đất giới, còn uy hiếp không được ta, an tâm ngủ đi, ngày mai chúng ta ra ngoài tìm tiểu Mạc Lệ. Diệp Thần trực tiếp trở lại trong lều vải nghỉ ngơi, Hùng Phách Thiên tuy nói là đỉnh cấp thiên đế, nhưng Diệp Thần cũng không sợ, thần lôi thanh đăng còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, hắn không ngại dùng tại Hùng Phách Thiên trên thân. Mà lại, hắn đã vừa mới vì chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân, có chú Tinh Long Thần trợ lực, đối phó Hùng Phách Thiên cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần trực tiếp an tâm nghỉ ngơi, mà Lăng Thanh Trúc thì lúng túng cực kỳ, để cho thủ hạ cơ giới tôi tớ tại doanh địa bên ngoài phòng thủ, chính mình lại là trắng đêm không ngủ. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần lại nghỉ ngơi một đêm, trạng thái lại khôi phục rất nhiều, mà lại, hắn đối linh khư thánh địa thiên cơ mạch lạc, cũng là dần dần thăm dò, có thể mơ hồ bắt được rất nhiều thứ tồn tại. Tối hôm qua Hùng Phách Thiên cũng không đến quấy rối, đối phương rõ ràng cũng là có không nhỏ kiêng kỵ. Diệp Thần cũng không có tận lực nhớ nhung, ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như Hùng Phách Thiên dám đến, hắn liền dám ứng chiến. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất liền là tìm về tiểu Mạc Lệ. Lăng Thanh Trúc trắng đêm không ngủ, trạng thái có chút tiểu thụy, nhìn thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhân tiện nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi đã tỉnh, may mắn tối hôm qua Hùng Phách Thiên không có tới công kích chúng ta, ta đã kêu gọi ta cha cùng chư vị trưởng lão trưởng giáo tới, chúng ta rất nhanh liền có tăng viện." Diệp Thần nói, "Tiếp viện sao? Ta không cần, ta phải nhanh tìm tới tiểu Mạc Lệ." Phụ thân của Lăng Thanh Trúc Lăng Ảnh, còn có thiên tổ các thái giáp thần quân, La Ưng Phi chờ trưởng giáo, nói thật, Diệp Thần cũng không cho rằng bọn hắn có thể có nhiều ít năng lực có thể đi đối kháng Hùng Phách Thiên. Vẫn là chỉ có lực lượng của mình mới thật sự là đáng tin. Coi như muốn tìm xin giúp đỡ lực, tại Diệp Thần trong lòng, vẫn là chú Tinh Long Thần cùng tiểu Mạc Lệ đáng tin cậy điểm. Mà Hùng Phách Thiên tối hôm qua không có phát động công kích, nghĩ đến đối phương cũng có kiêng kỵ, dù sao Diệp Thần cũng không phải cái gì dễ khi dễ tồn tại. Lăng Thanh Trúc nói, "Nô, Luân Hồi chi chủ, ngươi biết Thiên Đạo nữ thần ở nơi nào sao?" Diệp Thần tầm mắt ngắm nhìn phương xa mịt mờ sa mạc, chỉ cái hướng đi, nói, "Nếu như ta không có đẩy tính sai, hẳn là tại cái phương hướng này." Đi qua mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần đã dần dần thích ứng linh khư thánh địa hoàn cảnh, tự nhiên cũng là có thể bắt được tiểu Mạc Lệ chỗ. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần chỉ, lập tức lạnh có một thoáng, thanh âm cũng thay đổi, nói, "Cái này, này giống như là Thánh Tuyển chi nhãn phương hướng a." Diệp Thần nói, "Thánh Tuyển chi nhãn?" Chương 11202, rơi lệ. Chương 11202, rơi lệ. Lăng Thanh Trúc nói, đúng vậy a, chẳng lẽ Thiên Đạo Nữ Thần ngay tại Thánh Tuyển Chi Nhãn phụ cận? Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, tại Linh Khư Thánh Địa bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, cái kia dĩ nhiên chính là Thánh Tuyển Chi Nhãn. Thánh Tuyển Chi Nhãn nước suối là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, tràn ngập bi thương trầm thống cảm xúc, cỗ này cảm xúc hình thành đặc thù cấm chế, đối người tinh thần đạo tâm, lực trùng kích dị thường mãnh liệt, coi như là thiên đế cấp bậc cường giả, tới gần Thánh Tuyển Chi Nhãn, đều sẽ phải gánh chịu vô biên cực kỳ bi ai trùng kích, từ đó mê thất tâm trí, trực tiếp sụp đổ. Có thể nói, Thánh Tuyển Chi Nhãn là Linh Khư Thánh Địa bên trong tuyệt đối cấm địa, căn bản không người dám tới gần. Diệp Thần đại khái có thể cảm nhận được, Tiểu Mạt Lệ ngay tại cái phương hướng này không sai, nhưng hắn lại không ngờ tới, cái phương hướng này cũng là Thánh Tuyển Chi Nhãn vị trí. Thôi, bất kể như thế nào, ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, thân thể lập tức bay lượn mà ra. Lăng Thanh Trúc kêu lên, "Ấy, Luân Hồi Chi Chủ, không đợi cha ta bọn họ chạy tới sao?" Diệp Thần nói, "Không đợi, ta nghĩ nhanh lên đi xem một chút Tiểu Mạt Lệ." Lăng Thanh Trúc môi đỏ khẽ cắn, nói, "Ta đây đi chung với ngươi chờ ta một chút." Nàng vội vàng hướng Diệp Thần đuổi theo, Diệp Thần hồi đầu nói với nàng, "Thánh Tuyển Chi Nhãn cấm chế khủng bố, ngươi có thể chống đỡ?" Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Ta không biết, nhưng ta muốn cùng tại bên cạnh ngươi, có ngươi Luân Hồi Thần Giáp bảo hộ, ta hẳn là có thể đỡ nổi a." Hiện tại Diệp Thần thần giáp mệnh tinh biến thành áo giáp, còn mặc ở Lăng Thanh Trúc trên thân, nếu như ngay cả thần giáp mệnh tinh đều không thể ngăn cản Thánh Tuyển Chi Nhãn khí tức trùng kích, cái kia chư thiên ở giữa, chỉ sợ cũng không có đồ vật gì có khả năng ngăn cản. Diệp Thần liền gật gật đầu, liền không tiếp tục kháng cự mặc cho Lăng Thanh Trúc đi theo. Hai người trong sa mạc chạy như bay, rất nhanh tại trên sa mạc lưu lại một đầu thật dài như dây lụa dấu chân, xuyên qua đầy trời báo cát, dần dần, Diệp Thần ở khô hanh trong không khí, ngửi được ướt át hơi nước, còn có cỏ xanh mùi vị. Cuối cùng, Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc leo lên một chỗ lưng núi, nhìn xuống xuống, lại xem đến phía dưới trong sa mạc, nằm ngang lấy khẽ cong thanh tuyển. Cái kia khẽ cong thanh tuyển, trong veo mà yên tĩnh, mảnh mai mà huyền chuyển hàm xúc, mép nước có cây, cầu căn khúc lượn quanh, còn có chút thưa thớt cỏ xanh. Tại mịt mờ trong sa mạc, đột nhiên thấy được như thế khẽ cong thanh tuyển, trong báo cát xuất hiện yên tĩnh, hoang vu lộ ra hiện một cảnh. Diệp Thần chợt cảm thấy tâm thần thanh hẳn, thanh phong quất vào mặt, không nói ra được dễ chịu thoải mái. Nơi này, linh khí quá nồng nặc, nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, Diệp Thần mỗi hô hít một hơi, liền cảm thấy mình phổi bị thanh tẩy một lần, cái kia thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa đủ loại nguyên chất, dọc theo hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, chảy vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, làn da, cơ bắp, gân cốt, còn có tinh thần cùng linh hồn, đều chiếm được lớn lao tầm bổ, cả người trạng thái lập tức liền trở nên vô cùng no đủ. Nơi này, tốt linh khí nồng nặc. Diệp Thần một hồi tán thưởng, nơi này, không hề nghi ngờ, liền là trong truyền thuyết Thánh Tuyển Chi Nhãn. Cái kia khẽ cong thanh tuyển chính là Thánh Tuyển Chi Thủy, ngày xưa thiên tổ một giọt nước mắt biến thành linh khí độ dày đặc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên đạo nữ thần tại đây bên trong. Lăng Thanh Trúc lên tiếng kinh hô, chỉ thanh tuyển cạnh đại thụ, dưới cây đang có một cái tiểu nữ hài, toàn thân bẩn thỉu, ngồi xổm ở nước suối một bên chơi bùn cát. Nàng dùng ướt át bùn cát chất lên một tòa thành bảo, lại bóp hai cái tiểu nhân, đem tiểu nhân bày ra tại thành bảo đằng trước, trong miệng lại là vui vẻ, lại là ngây thơ thầm nói, đây là Tiểu Mạt Lệ, đây là Lá Thần Đại Ca Ca, chúng ta hôm nay thành thân á. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ân, thứ ba bái là cái gì tới? Diệp Thần xa xa nhìn thấy Mạt Lệ một người tự ngu tự nhạc, trên thân tuy là bẩn thỉu che kín bùn cát bụi đất, nhưng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, lập tức liền yên lòng. Mạt Lệ. Diệp Thần liền xa xa hét to một tiếng. Mạt Lệ ngẩng đầu, gặp được Diệp Thần đến, lập tức ngẩn ngơ, chỉ cho là mình xuất hiện ảo giác. Ôi, một tiếng kêu, nói, Lá Thần ca ca, là ngươi đến rồi nha. Nàng vội vàng đứng dậy, vướt ve trên bàn tay bùn cát, lại có chút có quắp cùng đỏ mặt ngăn trở sau lưng ngu ngốc. Diệp Thần âm thầm một cười, nhưng nhìn thấy nàng không bị thương, cảm thấy cũng là vui vẻ, nói ra, Mạt Lệ, ngươi đừng động, ta mang ngươi trở về. Nói xong, Diệp Thần liền hướng về dưới núi Thanh Tuyền đi đến. Nhưng khi hắn đi đến một nửa thời điểm, cái kia nước suối trong trên mặt nổi lên một tia gợn sóng. Theo gợn sóng nổi lên, nước suối tràn ngập ra từng sợi sương mù bên trong phảng phất mang theo đặc thù nào đó năng lượng kinh khủng, tại nước suối bốn phía vần quanh, tạo thành cấm chế nào đó. Làm Diệp Thần lại tới gần, đầu hắn liền ông ông tác hưởng, phảng phất nhận lấy một loại nào đó to lớn tinh thần trùng kích, tại trong thức hải xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, Diệp Thần thấy được một thiếu nữ bóng lưng. Nay đạo bóng lưng, tinh tế biển chuyển, áo trắng đồng bền, rõ ràng không nhìn thấy chính diện. Nhưng Diệp Thần lại không hiểu thấy vô hạn bi thương. Hắn cũng không biết mình tại bi thương cái gì, nhưng thấy thiếu nữ này bóng lưng, trái tim của hắn liền thấy không hiểu có rút đau đớn, này đau lòng không phải cái gì tinh thần ảo giác, mà là trái tim của hắn thật đang điên cuồng run rẩy, phanh phanh nhảy lên, giống như sau một khắc liền muốn tan nát cõi lòng nổ tung. Tại đây thật lớn tinh thần trùng kích vào, Diệp Thần cũng không khỏi đến dừng bước, sau đó lui về sau đi. Khi hắn lui lại, thoát ly cái kia thanh tuyển xương mù phạm vi, tinh thần lại khôi phục như thường, nhảy lên kịch liệt trái tim chậm rãi bình tĩnh trở lại, lưng cũng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Chương 11203. Đạo tâm trùng kích. Chương 11203, đạo tâm trùng kích. Luân hồi chi chủ, người chảy nước mắt. Lăng Thanh Trúc ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần, nói ra. Diệp Thần sờ lên gương mặt của mình, quả nhiên liền cảm thấy có một đạo nước mắt, không biết lúc nào tuột xuống. Là thiên tổ cảm xúc trùng kích. Nơi này, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần lại lui về phía sau mấy bước, nhìn phía dưới Thánh Tuyển Chi Thủy, cũng là cảm nhận được một hồi khủng bố. Thiên tổ năm đó chảy xuống một giọt nước mắt, bên trong ẩn chứa tâm tình bi thương, thực sự quá nồng đậm, dù Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, thế mà cũng nhận trùng kích, thậm chí giữa bất chi bất giác rơi lệ. Nếu như không phải hắn kịp thời thoát ra lui lại, chỉ sợ cả người đều muốn sụp đổ mê thất, bị vô biên đau xót thôn phệ hết. Ôi, Lá Thần ca ca, ngươi không sao chứ? Đại tỷ tỷ nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không nên tới gần. Tiểu Mạt Lệ nhìn thấy Diệp Thần tình huống, cũng là có chút lo lắng nói ra. Diệp Thần kỳ dị hỏi, đại tỷ tỷ là ai? Xem Tiểu Mạt Lệ bộ dáng, tựa hồ là có người nào cùng nàng tiếp xúc qua. Tiểu Mạt Lệ nói, đại tỷ tỷ liền là đại tỷ tỷ, tóm lại nơi này rất nguy hiểm, Lá Thần ca ca, ngươi tuyệt đối không nên xuống tới a. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, vậy ngươi đi lên. Tiểu Mạt Lệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không được, đại tỷ tỷ nói, gọi ta không muốn đi ra cái vòng này, không phải ta liền phải chết. Ta thử qua đi ra vòng, kết quả không hiểu thấu liền muốn khóc, vừa khóc liền không dừng được. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, tại Tiểu Mạt Lệ bên người, vẽ có một cái vòng sáng phạm vi không lớn cũng không nhỏ, đầy đủ Tiểu Mạt Lệ chuyển động. Vòng sáng này là ai vẽ? Diệp Thần hỏi. Tiểu Mạt Lệ nói, là đại tỷ tỷ. Diệp Thần lại hỏi, đại tỷ tỷ là ai? Tiểu Mạt Lệ nói, đại tỷ tỷ liền là đại tỷ tỷ. Diệp Thần lập tức sạm mặt lại, Tiểu Mạt Lệ chung quy là cái tiểu nữ hài, có đôi khi cùng với nàng câu thông hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Diệp Thần bất đắc dĩ mà hỏi, vậy cái này đại tỷ tỷ người ở nơi nào? Nàng chiếu cố ngươi, ta phải thật tốt cảm tạ nàng. Tiểu Mạt Lệ cắn ngón tay, nói, đại tỷ tỷ ban ngày không tại, muốn ban đêm mới có thể xuất hiện đây. Dừng một chút, nàng lại chỉ xa xa một tòa cồn cát, chỉ cồn cát bên trên một đạo bóng mờ, nơi này còn có một người tỷ tỷ, bất quá một mực giống bịt mắt trốn tìm như thế trốn tránh không ra. Ừm. Diệp Thần nhướng mày, dọc theo Tiểu Mạt Lệ chỉ, nhìn sang, lập tức liền thấy cái kia đạo âm ảnh, quả nhiên ẩn giấu một luồng vô cùng mịt mờ khí tức. Nếu như không phải Tiểu Mạt Lệ chỉ ra, Diệp Thần căn bản không phát hiện được. Dùng hắn tâm tư chi nhạy cảm, thế mà cũng không có phát giác có người tiềm phục tại phụ cận, người kia tiềm hành thuật cao minh, thật là đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ai? Diệp Thần khóa chặt cái kia đạo âm ảnh, liền lập tức kêu lên. Cái kia bóng mở một hồi vặn mèo, sau đó chưa từng có tách ra một bóng người, là cái người mặc váy đen thanh tú thiếu nữ, sinh đến 10 điểm kiểu diễm mỹ mạo, chính là Tinh Diên. Tinh Diên ma nữ, là ngươi? Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Tinh Diên, lập tức kinh hô, không nghĩ tới Tinh Diên thế mà tiềm phục tại nơi này, hơn nữa nhìn Tiểu Mạt Lệ bộ dáng, Tinh Diên ẩn nút ở đây, hẳn là có một đoạn thời gian. Tiểu Mạt Lệ nói, Lá Thần ca ca, các ngươi nhận biết vị tỷ tỷ này sao? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt mang theo lanh khốc đường cong, nói, nhận biết, há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Tinh Diên, nói, Tinh Diên cô đường, vài ngày không thấy, ngươi thường thế tốt. Trước đây hắn đánh với Tinh Diên một trận, ra tay rất nặng, Tinh Diên thụ thương, nhưng xem bây giờ Tinh Diên bộ dáng, tinh thần dịch, tầm mắt sắc bén, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi vẫn không giết được ta, luân hồi chi chủ. Tinh Diên ánh mắt sắc bén như lao, nhờ vào thánh tuyển sa mạc đầy đủ thiên địa linh khí, nàng thương thế sớm liền tốt. Diệp Thần nói, ta nói, ta chỉ muốn mang ngươi về nhà, cũng không là muốn giết ngươi. Hắc Hoàng Đế quyền hành, không phải tốt như vậy kế thừa, ta khuyên ngươi. Ai, được rồi, không nói cũng được, mọi người có mọi người duyên phận, ngươi muốn tu luyện cái gì đạo pháp, không liên quan gì đến ta, nhưng ta đã đáp ứng Tinh Hải Công, nhất định phải mang ngươi trở về. Diệp Thần vốn còn muốn thuyết phục Tinh Diên, bảo nàng không cần tu luyện Hắc Hoàng Đế đạo pháp, dù sao Hắc Hoàng Đế truyền thừa, Hắc Uyên thôn tiên pháp, muốn thôn phệ thế gian hết thảy xấu xí tội ác, vẫn là quá nguy hiểm, Tinh Diên lại nặng như vậy miệng xuống, khẳng định phải xảy ra chuyện. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không phải Tinh Diên phụ mẫu, là một cái người ngoài, cũng không dễ khuyên can cái gì, hắn chỉ muốn hoàn thành Tinh Hải Công ủy thác thôi. Tinh Diên cắn cắn môi đỏ, nói, ta không quay về. Ngươi nghĩ ép buộc ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện chờ ta lấy đến Thánh Tuyển Chi Thủy, ngươi liền chết chắc. Trước đó bại trong tay Diệp Thần, Tinh Diên cũng không nhục chí, nàng và Diệp Thần trên lệch cũng không lớn, nếu là có thể đạt được Thánh Tuyển Chi Thủy, dựa vào Thánh Tuyển Chi Thủy trợ lực, nàng có lòng tin giết ngược lại Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, nói, Thánh Tuyển Chi Thủy đang ở trước mắt, ngươi làm sao không cầm? Tinh Diên hừ một tiếng, cũng không trả lời. Thánh Tuyển Chi Thủy phụ cận, mang theo mãnh liệt cấm chế trùng kích, đó là thiên tổ lưu lại bi thương chi nước mắt, đối người đạo tâm tinh thần, trùng kích thực sự quá lớn. Tuy nói Thánh Tuyển Chi Thủy liền gần ngay trước mắt, nhưng cho tới bây giờ, Tinh Diên rõ ràng vẫn không có thể tới gần thu lấy. Diệp Thần nhìn xem nước suối phụ cận vờn quanh cấm chế sương mù, cũng là thấy một hồi khó giải quyết. Dùng hắn đạo tâm mạnh mẽ, thật muốn chịu lấy cấm chế sương mù, xông đi vào chiếm lấy Thánh Tuyển Chi Thủy, cũng không phải là không thể được, nhưng đại giới có chút lớn, coi như cầm tới Thánh Tuyển Chi Thủy, tự thân linh khí khẳng định cũng là tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng chỉ có thể là vì người khác tác giá áo. Chương 11204, khó có thể chịu đựng. Chương 11204, khó có thể chịu đựng. Lăng Thanh Trúc hỏi, luân hồi chi chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh Tuyển Chi Thủy đang ở trước mắt, Tinh Diên vô pháp thu lấy, nhưng Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc rõ ràng cũng không cách nào thu lấy, mà Tiểu Mạt Lệ lại ra không được, bị vòng tại cái kia ánh sáng trong vòng. Trong lúc nhất thời, Lăng Thanh Trúc cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần nói, chờ đi chờ Mạt Lệ nói vị đại tỷ tỷ kia xuất hiện, nhìn lại một chút như thế nào, ta cũng muốn nhìn một chút, vị kia đại tỷ là thần thánh phương nào. Tiểu Mạt Lệ đánh một cái ngáp, rủi rủi con mắt, nói ra, Lá Thần ca ca, ta có chút buồn ngủ, nghĩ buồn ngủ đâu, buổi tối chờ đại tỷ tỷ tới, ta lại nổi lên tới. Diệp Thần nhìn thấy Tiểu Mạt Lệ trên cổ tay mang theo một cái màu đen vòng tay, trong lòng không hiểu run lên, nói, Mạt Lệ, trên tay ngươi mang theo chính là cái gì? Tiểu Mạt Lệ sờ lên trên cổ tay vòng tay, nói, cái này à, đây là đại tỷ tỷ cho ta đồ vật, nàng nói ta lực lượng trong cơ thể quá bất ổn định, một khi bạo tẩu sẽ rất nguy hiểm đâu, cho nên liền cứ gọi ta mang theo vật này, dạng này ta liền sẽ không nổi cùng đi. Nô, liền là mang theo tay này vòng sau, ta luôn sẽ rất khốn, muốn ngủ, vụ vụ, ta phải ngủ, khốn chết ta rồi. Tiểu Mạt Lệ lại đánh một cái ngáp, trực tiếp liền nằm ở bên cạnh đại thụ rễ cây bên trên, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần nhướng mày, càng thấy Mạt Lệ nói tới đại tỷ tỷ, thân phận chi thần bí, thủ đoạn cũng tương đương cường hãn, lại có biện pháp áp chế Mạt Lệ lực lượng trong cơ thể. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng chỉ có thể chờ đợi chờ vị đại tỷ tỷ kia hiện thân. Tinh Diên ngồi xếp bằng xuống, cũng đang chờ đợi, nàng đã bại lộ, nhưng nàng cũng không hề rời đi ý tứ, Thánh Tuyển Chi Thủy đang ở trước mắt, nàng rõ ràng cũng muốn kiếm một chén canh. Diệp Thần âm thầm đề phòng, hắn hiện tại là không liền cùng Tinh Diên động thủ, bởi vì Tinh Diên toàn lực bùng nổ, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn không có luân hồi đại năng trợ lực, rõ ràng phải ăn thiệt thòi. May mắn hiện tại chú Tinh Long Thần, linh hồn đã bắt đầu cùng cái kia cơ giới chi thân dung hợp, đoán chừng rất nhanh liền có thể dung hợp thành công, đến lúc đó có chú Tinh Long Thần trợ lực, Diệp Thần áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm, màn đêm buông xuống về sau, Thánh Tuyển sa mạc một mảnh u tĩnh, luồng gió mát thổi qua Thánh Tuyển, nổi lên một tầng gợn sóng, trên trời chỉ có ngôi sao, không có ánh trăng, một mực lơ lửng luân hồi chi bản hư ảnh, phản phất liền thành quỷ bí nhật người ông. Khảm nạm tại luân hồi chi bàn bên trong pháp tắc thần thạch, tại ban đêm tản mát ra một cô ánh sáng mông lung, cô này hào quang cùng tình quang cùng một chỗ chiếu rọi tại Thánh Tuyển bên trong, biến hóa kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy tại trong suối nước, đúng là xuất hiện một đạo huyền chuyển thiếu nữ hình chiếu, đó không phải là tiểu mạt lị thân ảnh, mà là cả người tư thế thức tha, một bộ áo trắng, như tiên tử hàng bụi tuyệt thế thân ảnh, tuy chỉ có bóng lưng, nhưng lại cho người ta một loại dung động lòng người, thần giao động tình chỉ cảm giác. Tiểu mạt lị ở thời điểm này tỉnh lại, nhìn một chút trên trời pháp tắc thần thạch, lại nhìn một chút trong suối nước hình chiếu, lập tức lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ, nói: "À, đại tỷ tỷ đến rồi." Diệp Thần, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên, thấy trong suối nước đột nhiên xuất hiện thiếu nữ hình chiếu, chỉ cảm thấy lại là mộng ảo, lại là quỷ dị, trong lòng ba người đều là chấn kinh, đặc biệt là Lăng Thanh Trúc, càng là kinh hại đến tột đỉnh, nói ra: "Cái này, đây là mẫu thân của ta cái bóng." Tuy chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng nàng liếc mắt liền có thể nhận ra, chính là nàng mẫu thân Lan Tâm Nhị cái bóng. Chẳng lẽ tiểu mạt lị nói tới đại tỷ tỷ, lại là mẹ ruột của nàng? Thiên tổ vị kia hồng nhan, thân ảnh cũng cùng mẫu thân ngươi cái bóng, giống như Luca. Diệp Thần rất đỗi chấn động, đã thấy lúc này, thanh truyền gợn sóng không ngừng gợn sóng, tản mát ra càng thêm nồng đậm sương mù. Từng sợi màu trắng sương mù, theo gió đêm vụ vụ khuyết tán mà ra, rất mau đem phương viên hơn 10 dặm địa phương, toàn bộ bao phủ lại. Diệp Thần, Lăng Thanh Trúc, Tinh Diên ba người đều bị trùm tại trong sương mù. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên vọt tới sương mù, lập tức nhường đạo tâm của hắn, nhận to lớn trùng kích, trong nháy mắt liền bị thiên tổ năm đó tâm tình bi thương cảm nhiễm. Hắn phảng phất thay vào thiên tổ, thấy được vị kia hồng nhan tuyệt thế thân ảnh, áo trắng đồng bền, cái kia áo trắng thân ảnh tại xa rời hắn mà đi, hắn liền thấy không hiểu bị thương, phảng phất mất đi thế gian hết thảy, phảng phất thấy thiên địa sụp đổ, vũ trụ ma diệt, tinh nguyệt ngã xuống, thế giới hết thảy đều theo vị kia hồng nhan rời đi, mất đi ý nghĩa. Trong một chớp mắt, Diệp Thần lâm vào tuyệt đối trong hư vô, phảng phất đối sự tình gì đều không làm sao có hứng nổi. Tốt mãnh liệt đạo tâm trùng kích, nhậm tiên bối, đúc ta hải đăng, thủ hộ. Tại lâm vào hư vô trong nháy mắt, Diệp Thần lập tức tỉnh táo, trong lòng tồn nghĩ đến Nhậm Phi Phàm thân ảnh, dùng Nhậm Phi Phàm vì hải đăng, bá một tiếng, hắn trong lòng nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem hết thảy sương mù xua tan, tâm cảnh liền khôi phục bình tĩnh. Mở mắt xem xét, Diệp Thần chỉ thấy trước mắt sương mù nồng nặc, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn có thể thấy Lăng Thanh Trúc ngay tại bên cạnh mình, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy dáng dấp của nàng, mà đối diện cồn cắt Tinh Diên, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn cũng không nhìn thấy, lại không biết Tinh Diên tình trạng như thế nào. Luân hồi chi chủ, ta thật là khó chịu. Trong sương mù, một cái đầu ngón tay giữ chặt Diệp Thần cánh tay, chính là Lăng Thanh Trúc. Nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tại đây cố bi thương sương mù trùng kích vào, nàng vành mắt đã ửng hồng, không ngừng chảy ra nước mắt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, bộ ngực chập trùng không chừng. Mặc dù nàng có Diệp Thần thần giác mệnh tinh thủ hộ, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Chương 11205, Mẫu thân. Chương 11205, Mẫu thân. Nếu như không có thần giác mệnh tinh phòng hộ, chỉ sợ nàng hiện tại đạo tâm đã hỏng mất. Không biết là cao nhân phương nào, còn mời hiện thân gặp nhau. Diệp Thần đón sương mù, lớn tiếng nói, tay ôm lấy Lăng Thanh Trúc thân eo, chống đỡ lấy nàng không ngã xuống. Thanh truyền bên kia, truyền đến một đạo sạch lạnh thanh âm sâu kín, nếu muốn thấy ta, dậm chân đến đây, như làm không được, liền nhanh chóng rời đi, miễn cho hưởng đưa tính mệnh. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, này thanh truyền xương mù bao phủ, vậy thì thật là giả thiên cái địa, muốn phá vỡ xương mù tiến lên, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi cái này liền quan đầu, gọi Diệp Thần lui lại rời đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể, tiểu mạt lị còn ở bên kia chờ hắn. Ngàn sắc và tượng, đúc nóng thành ánh sáng, thiên quang luân hồi trảm, phá cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đan điền một luồng linh khí vọt lên, từng đạo bạch sắc kiếm quang liền theo hắn toàn thân rất nhiều lỗ chân lông dâng lên mà ra, trăm ngàn đạo thuần trắng kiếm quang mang theo vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức, bẻ gãy nghiền nát hướng phía trước tập trạng. Suy một tiếng, phía trước cái kia nồng đậm sương mù lập tức bị Diệp Thần chém ra một cái thông đạo, thẳng tắp thông hướng phía dưới thanh tuyển. Thanh tuyển lớn bên cạnh tây, một cái áo trắng thiếu nữ đang nắm tiểu mạt lị tay, trên mặt nàng mang mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy Diệp Thần kiếm ánh sáng phá vỡ sương mù, trong mắt nàng lập tức lộ ra một cỗ kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Sương mù chém ra một đạo về sau, Lăng Thanh Trúc áp lực giảm nhiều, kinh ngạc nhìn về phía sương mù phần cuối áo trắng mạng che mặt thiếu nữ, trong miệng không thể tin lẩm bẩm nói: "Mẫu thân, là ngươi?" Diệp Thần trong lòng hơi động, lại cảm thấy kỳ dị, vội vàng mang theo Lăng Thanh Trúc, chạy vội xuống, đi tới thánh tuyển phụ cận, bạch y nữ tử kia trước mặt. Lúc này Diệp Thần toàn thân đều tràn ngập thiên quang luân hồi trảm kiếm khí, sát phạt bừng bừng, rất có phá giết một cách khí thế, thánh tuyển bên trong sương mù, căn bản là không có cách ăn mòn đến hắn. "Kỳ hỉ, Lá Thần ca ca, ngươi thật lợi hại." Tiểu Mạt Lệ nhìn thấy Diệp Thần khí thế như cầu vồng lao xuống, cũng là mười điểm sùng bái mừng rỡ, cười nói: Sau đó nàng buông ra bạch y nữ tử kia tay, chạy tới giữ chặt Diệp Thần tay, lắc lư cánh tay của hắn, quay đầu hướng bạch y nữ tử kia nói ra: "Đại tỷ tỷ, ta có hay không có thể cùng Lá Thần ca ca trở về?" Bạch y nữ tử kia tầm mắt u u, ngắm nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra ngươi lại có thực lực như thế, có thể nhanh như vậy liền đột phá cấm chế xương mù đến đây thấy ta." Diệp Thần thở phào một hơi, sờ lên tiểu mạt lì đầu, để cho nàng đứng ở bắp đùi mình đằng sau, sau đó xuất ra một bức họa, đem chậm rãi bày ra, hướng bạch y nữ tử kia nói ra, ta nghĩ không ra mạt lì nói đại tỷ tỷ, lại là ngươi, ta phải gọi ngươi cô đường, bá mẫu, vẫn là tiền bối. Diệp Thần triển khai chân dung, chính là trước đó Lăng Thanh Trúc cho chân dung của hắn, là mẫu thân nàng Lan Tâm Nhị chân dung. Trước mắt áo trắng thiếu nữ, mặc dù che mặt, nhưng Diệp Thần liếc mắt cũng có thể thấy được, nàng chính là Lan Tâm Nhị không sai. Mẫu thân. Lăng Thanh Trúc nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia, cũng là 10 điểm động dung, xúc động rơi lệ, lại không dám tin vào hai mắt của mình, ta cho là ngươi đã chết. Thiếu nữ mặc áo trắng kia cười khổ một tiếng, đầu ngón tay nâng lên, chậm rãi đem mạng che mặt hái xuống, lộ ra một tấm kinh thế vô song, vô cùng xinh đẹp gương mặt, so với chân dung còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Lăng Thanh Trúc đã coi như là đại mỹ nữ, nhưng cùng áo trắng thiếu nữ so sánh, lại rơi tầm thường. Thiếu nữ mặc áo trắng này đơn giản như là thiên ngoại tiên tử, thanh lãnh xuất trần, toàn thân không thấy mảy may bụi trần cùng tuế nguyệt dấu vết, da thịt sáng long lanh, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, tư thái tinh tế, nhưng nên lớn địa phương tuyệt không nhỏ. Ta đích xác là chết, năm đó Huyền Vũ Đế quân giết ta chỉ còn lại có một giọt hồn huyết, ký thác vào pháp tắc thần trên đá, đây là ta linh hồn hình chiếu. Áo trắng thiếu nữ thanh âm thăm thẳm, chỉ thấy thân thể của nàng, tại dưới ánh sao, quả nhiên là có chút mông lung bộ dáng, như mộng như ảo, cũng không là cái gì máu thịt thực thể, thậm chí không là linh hồn, chẳng qua là một đạo linh hồn hình chiếu. Cô nương, ngươi. Diệp Thần mở miệng xưng hô, nhưng chợt thấy không ổn, áo trắng thiếu nữ nhìn từ bề ngoài mặc dù tuổi trẻ, nhưng là mẫu thân của Lăng Thanh Trúc, luận bối phận, hắn nên tiếng kêu tiền bối, liền sửa lời nói. Không, tiền bối, ta phải gọi ngươi một tiếng bá mẫu, ân, đa tạ ngươi chiếu cố mặt lị, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Thần chắp tay hướng về áo trắng thiếu nữ nói ra, áo trắng thiếu nữ chính là Lăng Thanh Trúc mẫu thân, Lan Tâm Nhị, nghe được Diệp Thần lời nói, nàng thiện thiện cười một tiếng, ôn nhuận nói, không sao, ngươi gọi ta cái gì đều có thể, không cần quá câu nệ, tên chẳng qua là danh hiệu, ta là một bộ cơ giới khối lỗi, trên thực tế bất quá là thiên tổ sáng tạo cơ giới tạo vật, ngươi là thiên tổ người thừa kế, cũng là không cần đối ta khách khí như thế. Lăng Thanh Trúc hai con ngươi rơi lệ, tiến lên một bước, nói, mẫu thân, cùng ta về nhà đi. Lan Tâm Nhị thâm thẳm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Thanh Trúc gương mặt, nói, Thanh Trúc, vất vả ngươi, mẫu thân cũng muốn trở về với ngươi, chẳng qua là ta hồn huyết còn ký thác vào pháp tắc thần trên đá, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem pháp tắc thần thạch lột bỏ tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong bầu trời đêm luân hồi chi bản lộ ra vô cùng hùng vĩ, đó là thiên tổ lưu lại cấm chế, pháp tắc thần thạch đã cùng cái kia luân hồi chi bản khảm nạm tại cùng một chỗ, linh hồn của nàng liền ký thác vào phía trên, nàng muốn về nhà, nhất định phải đem pháp tắc thần thạch lột bỏ đến mang đi. Bá mẫu, chỉ cần đem nơi đây thánh truyền lấy đi, trên trời cấm chế mất đi năng lượng đầu nguồn, liền sẽ sụp đổ, pháp tắc thần thạch là có thể rơi xuống, là thế này phải không? Chương 11206, cái gọi là yêu. Chương 11206, cái gọi là yêu. Diệp Thần nhìn trước mắt lạnh lạnh thánh truyền chi thủy, nội tâm có chút ý động, này thánh truyền chi thủy năng lượng vô cùng dồi dào, nếu là có thể lấy đi, về sau là hắn có thể có đại lượng đặc thù nhiên liệu, thôi động đủ loại thần thông bí pháp, liền không cần lại đối thân thể tạo thành tiêu hao rất nghiêm trọng cùng tổn thương. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, lấy đi thánh truyền chi thủy hoàn toàn chính xác có thể cho pháp tắc thần thạch rất xuống, nhưng này thánh truyền chi thủy có thể nói là cấm kỵ chi nguyên, bên trong ẩn chứa thiên tổ năm đó cực lớn tâm tình bi thương, người bình thường nhúng chẳng, chỉ có đạo tâm sụp đổ xuống chẳng. Lăng Thanh Trúc nói, mẫu thân, vậy phải làm thế nào? Lan Tâm Nhị móc ra một bức tranh quyển, nói, bản vẽ này là năm đó Phong Tình Tuyết đại nhân lưu lại vĩ đại kỳ quan, cũng là nàng trong giấc mộng cấu tạo hoàn mỹ thế giới, bức họa bên trong có vô hạn giang sơn, giang sơn trong thế giới là một dòng sông dài, các ngươi muốn nhận đi thánh truyền chi thủy, chỉ có đem nước suối dẫn vào họa bên trong, rót vào trường hạ, mới có thể mang đi, bằng không các ngươi tay không tiếp xúc nước suối, chỉ có đạo tâm sụp đổ, một con đường chết. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, nói, Phong Tình Tuyết là ai? Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói, chính là thiên tổ Hồng Nhan chi kỷ, hình dạng của ta liền là y theo Phong Tình Tuyết đại nhân bộ dáng chế tạo. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, nguyên lai thiên tổ vị kia Hồng Nhan chi kỷ tên cứ gọi Phong Tình Tuyết sao? Hắn biết cái kia Hồng Nhan tên, lập tức âm thầm suy tính thiên cơ, quả nhiên tại mịt mở thiên cơ trong sương mù thấy được một vệ huyền chuyển cắt hình, nhưng ngoại trừ này bôi cắt hình bên ngoài, Diệp Thần không thu hoạch được gì, căn bản là không có cách nhìn thấy càng nhiều dấu vết, cũng không biết vị kia Phong Tình Tuyết là tu vi gì, lai lịch ra sao, người lại ở phương nào. Lan Tâm Nhị nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, năm đó Phong Tình Tuyết đại nhân tự chém thiên cơ, chém đi tự thân trên thế gian hết thảy dấu vết, liền thiên tổ đều quên tên của nàng cùng bộ dáng, thậm chí ngay cả chính ta đều quên chính mình bộ dáng, nhưng thật ra là y theo Phong Tình Tuyết đại nhân bộ dáng chế tạo. Sau này tuế nguyệt trải qua nhiều năm, ta tại vô tận kỷ nguyên bên trong không ngừng ngược dòng tìm hiểu, ta rốt cục nghĩ tới một chút, nhớ lại Phong Tình Tuyết đại nhân tên, cũng biết mình lai lịch, nhưng trừ cái đó ra, ta lại không biết Phong Tình Tuyết đại nhân đi nơi nào. Ban đầu thiên tổ vị kia Hồng Nhan tự chém thiên cơ, ẩn độn rời đi thời điểm, liền thiên tổ đều lâm vào mở mịt bên trong, bị mất chỗ có tương quan trí nhớ, chỉ nhớ rõ Hồng Nhan một vệ cắt hình, quên đi Hồng Nhan tên cùng tướng mạo, cũng quên đi chính mình từng y theo vị kia Hồng Nhan bộ dáng chế tạo ra Lăng Thanh Trúc mẫu thân Lan Tâm Nhị. Lan Tâm Nhị là y theo vị kia Hồng Nhan bộ dáng chế tạo, giữa hai bên nhân quả mật thiết, cho nên tại vô tận tuế nguyệt về sau, Lan Tâm Nhị nhớ lại vị kia Hồng Nhan tên, cũng biết mình bộ dáng, liền là dáng dấp của nàng, mà thiên tổ khả năng còn không biết. Lăng Thanh Trúc có chút ngốc trệ, nói, mẫu thân, nguyên lai hình dạng của ngươi liền là vị kia Hồng Nhan bộ dáng, thiên tổ vị kia Hồng Nhan chi kỷ gọi Phong Tình Tuyết ta. Vậy chúng ta đến nhanh nói cho thiên tổ. Thiên tổ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, khả năng hiện tại còn không biết chân tướng. Lăng Thanh Trúc liền nhìn về phía Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần mới là thiên tổ lắng nghe người, cầm trong tay thiên tổ lệnh, chỉ có hắn mới có thể cùng thiên tổ lấy được câu thông. Lan Tâm Nhị cười nói, cũng là không cần gấp tại nhất thời, chậm một chút lại nói cho Thiên Tổ cũng không sao, hiện ở đây, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp, trước lấy đi Thánh Tuyển Chi Thủy đi. Nàng đem trong tay cuộn tranh đưa cho Diệp Thần, muốn thu đi Thánh Tuyển Chi Thủy, tay không tiếp xúc là không được, thế gian không ai có thể tiếp nhận Thiên Tổ bị thương ý chí, chỉ có thể dùng bản vẽ này, đem nước suối dẫn vào cầu bên trong. Diệp Thần tiếp nhận cuộn tranh, chỉ thấy trên quyển trục in, Thiên Nếu Có Tỉnh, bốn chữ, hắn khẽ cau mày, nói, Thiên Nếu Có Tỉnh. Lan Tâm Nhị nói, ừm, bản vẽ này, liền cứ gọi Thiên Nếu Có Tỉnh cầu, là Phong Tỉnh Tuyết đại nhân tự tay chế tạo kỳ quan, bản vẽ này kỳ thật một mực như hình xăm, là ấn tại trên người của ta, ta có khả năng đại khái cảm nhận được Phong Tỉnh Tuyết đại nhân năm đó ý chí. Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu, bây giờ thiên đạo chẳng qua là một khỏa băng lãnh vô tình khối rubik, chư thiên có loại sát lục hắc ám, thiên đạo xưa nay không quản. Phong Tỉnh Tuyết đại nhân nói, dạng này không được, chân chính thiên đạo hẳn là hữu tình, dạng này mới có thể dùng thành lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần hỏi, vị kia Phong Tỉnh Tuyết đại nhân là 72 trụ thần một trong sao? Lan Tâm Nhị trầm ngâm một thoáng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết, thiên cơ dấu vết ma diệt đến quá lợi hại, ta chỉ nhớ rõ Phong Tỉnh Tuyết đại nhân tên, lại không biết thân phận của nàng. Nàng năm đó chế tạo Thiên Nếu Có Tình cầu, là muốn sáng tạo một cái thiên đạo hữu tình thế giới, mà không phải vô tình. Thiên Nếu Có Tình cầu bên trong có một đầu bệ tình, cái kia chính là nàng xây dựng thiên đạo hóa thân. Lan Tâm Nhị đem đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần trên tay, cũng đem linh khí quán chú đi qua, Diệp Thần trong tay Thiên Nếu Có Tình cầu lập tức toát ra một cỗ phát sáng, hiện hóa ra một bức Cẩm Tú Giang Sơn bức họa. Tại cái kia Cẩm Tú Giang Sơn trung ương, một dòng sông dài lặng lặng ngưng kết lấy, giang sơn mưa bụi như vẽ, hình ảnh là lưu động, có phi điểu tẩu thú, nhưng này đầu Trường Hà lại là đứng im bất động, thoạt nhìn có chút đột ngột. Con sông này, Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nhìn xem đầu kia Trường Hà. Lan Tâm Nhị nói, cái này là bệ tình, bất quá còn không có khởi động, cho nên nước sông đứng im không chảy, hiện thời thiên đạo là một khỏa khối rubik, mà Phong Tỉnh Tuyết đại nhân tư tưởng thiên đạo liền là một đầu sông, một đầu bể tỉnh, là nàng tư tưởng hữu tình hạch tâm của thế giới. Chương 11207 Đại ái chi tâm. Chương 11207 Đại ái chi tâm. 2023-1128 tác giả gió sẽ cười. Nếu muốn đánh tạo hữu tình thế giới, liền cần khởi động bể tỉnh, nhường bể tỉnh lưu chuyển, tẩm bổ muôn vẻ, nhưng nghĩ khởi động bể tỉnh, cần chút xuống đại lượng tài nguyên cùng tình cảm. Tài nguyên phương diện này, cái kia còn dễ nói, nhưng tình cảm chút xuống lại không quá dễ dàng, cần một khỏa quyến luyến thương sinh, thương hại thiên hạ đại ái chi tâm. Năm đó Phong Tỉnh Tuyết đại nhân, nàng một người tâm, còn chưa đủ để khởi động bể tình, nàng mong muốn cùng thiên tổ cùng một chỗ tắm gội tại bể tình bên trong, sau đó khởi động bể tình, sáng tạo một cái hữu tình thế giới. Bất quá hết sức đáng tiếc, nguyện vọng của nàng không có thực hiện, nàng ẩn chui, thiên tổ cũng ẩn chui, này tấm thiên nếu có tình cầu, liền lưu trong tay ta, ta cũng không biết xử lý như thế nào. Ai, luân hồi chi chủ, ta hôm nay liền đem thiên nếu có tình cầu chuyển cho ngươi đi. Tương lai như có một ngày, ngươi gặp được Phong Tỉnh Tuyết đại nhân có thể đem bản vẽ này quyển trả lại cho nàng. Diệp Thần nội tâm chấn động, nhìn xem cái kia lặng lặng ngưng kết bể tình, chỉ cảm thấy vô biên thần bí, thiên tổ tâm, Phong Tỉnh Tuyết tâm, tâm huyết của bọn hắn, khả năng đều đã từng tập trung vào qua yêu trong sông. Bể tình năng lượng cũng là vô cùng dồi dào, đó là đủ để tẩm bổ thế giới, xây dựng tân thiên địa năng lượng. Lan Tâm Nhị tầm mắt vừa nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, nói: "Thanh Trúc, ngươi tu vi có chút kém à, chỉ lo tu luyện cơ giới chi đạo, lại không để ý đến bản thể tu vi, dạng này không được." "Ừm, ngươi cùng luân hồi chi chủ, liền vào bể tình bên trong, trước tắm gội một phen đi, bể tình bên trong ẩn chứa đầy đủ linh khí, đủ để cho ngươi tu vi tinh tiến." Lăng Thanh Trúc gương mặt lập tức đỏ lên, nói: "Tắm gội bể tình? Này, này, mẫu thân, ngươi không nên nói bậy nói bạn." Lan Tâm Nhị nói: "Ta chỉ gọi ngươi tu luyện, ngươi suy nghĩ lung tung chút gì? Mẫu thân tại bên cạnh ngươi, còn có thể giúp đỡ chiếu khán một thoáng, ngươi liền cùng luân hồi chi chủ đi bể tình tắm gội đi." Diệp Thần khẽ giật mình, cười khổ hạ nói ra: "Bá mẫu, ta cũng không cần đi." Lan Tâm Nhị nói: "Tắm gội bể tình, một người tắm gội là không được, một người sẽ chỉ thấy vô biên cô độc, nhất định phải hai người cùng một chỗ tắm gội, bể tình năng lượng mới có thể có hiệu lực, bằng không sẽ chỉ cắn trả lòng người. Năm đó ta liền từng thử qua một người tại bể tình bên trong tắm gội, kết quả ta cảm nhận được vô biên cô độc, bất quá cô độc cũng tốt, ta có cô độc chi tâm, liền có tâm cùng linh hồn, khôi lỗi ban đầu là không có tâm. Ai, bất quá có tâm, ta liền nếm đến cô độc mùi vị, quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Chính nàng thử qua cô độc mùi vị, cho nên liền không muốn lại nhìn thấy Lăng Thanh Trúc cũng lâm vào cô độc bên trong, cho nên liền gọi Diệp Thần tiếp khách. Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, thế mới biết, mẫu thân nàng là tâm, là thế nào đản sinh ra, nguyên lai là bởi vì một người tắm gội bể tình, cho nên thấy cô độc, liền có cô độc chi tâm. Luân hồi chi chủ, ngươi nguyện ý theo ta sao? Lăng Thanh Trúc gương mặt đỏ lên, thanh âm thâm thẳm nói. Diệp Thần ho khan một thoáng, nhìn một chút Lan Tâm Nhị, lại nhìn một chút Tiểu Mạt Lệ, Tiểu Mạt Lệ đang nháy mắt nhìn xem hắn, từ đầu đến cuối nàng đều không có ngắt lời, rất là nhu thuận bộ dáng. Bá mẫu, vậy ngươi trước chiếu cố tốt Mạt Lệ, ta cùng Thanh Trúc vào bể tình một chuyến. Thanh Tuyền Chi Thủy bốn phía còn tràn ngập một tầng lớp sương mù, Tinh Diên khẳng định không có đi xa, Diệp Thần sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói, tốt, ta sẽ chiếu cố tốt Thiên Đạo Nữ Thần, các ngươi đi thôi, chờ tắm gội hoàn tất, các ngươi quen thuộc Thiên Nếu Có Tình cầu phát tác, lại đi thu lấy Thánh Tuyển Chi Thủy liền đơn giản nhiều. Diệp Thần ừ một tiếng, cùng Lăng Thanh Trúc tướng liếc mắt một cái, hắn mười điểm bình tĩnh, cũng là Lăng Thanh Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi thôi. Diệp Thần cười cười, liền tiến vào Thiên Nếu Có Tình cầu bên trong. Lăng Thanh Trúc cắn môi đỏ, cũng đi theo vào. Hai người bước vào Thiên Nếu Có Tình cầu thế giới, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt là vô biên vô tận Cẩm Tú Giang Sơn, phồn hoa đại địa, chim bay cá nhảy tranh giành, trời xanh mây trắng ung dung, khí tượng mười điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng ở này nhẹ nhàng khoan khoái khí tượng phía dưới, lại giấu giếm đại khủng bố, lớn hai bên đường, cỏ hoang um tùm, khắp nơi đều là nửa đậy chôn lấy bạch cốt, không biết có nhiều ít khô héo thi thể, một đường liên miên. Rất nhiều thi hài a. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy cỏ hoang trong đất bùn thấp thoáng thi hài, không khỏi lấy làm kinh hãi, thậm chí sau lưng trận trận ý lạnh, phảng phất muốn bị trước mắt hết thảy thôn phệ. Diệp Thần nhướng mày, hơi vừa suy tính, nói, xem ra cái thế giới này đã từng là có người tồn tại, có thể là Phong Tình Tuyết tín đồ. Phong Tình Tuyết tự chém thiên cơ, khả năng đem bọn hắn đều giết sạch đi. Lăng Thanh Trúc trong lòng siết chặt, không tự chủ được bắt lấy Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần cười cười, kỳ thật hắn cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chân tướng như thế nào, hắn cũng không biết, mà lại cũng không trọng yếu. Hắn mang theo Lăng Thanh Trúc, rất nhanh liền đi vào yêu trên bờ sông. Bể tinh lặng lặng ngưng kết như hồ, sông lớn như long mạch, theo thế giới một mặt kéo dài đến một chỗ khác, nước sông bên trên tràn ngập khinh yên sương ngủ, như mộng như ảo, nhưng một mực đứng im không chảy nước sông, thoạt nhìn có điểm quái dị. Này bể tinh năng lượng, hoàn toàn chính xác có chút đầy đủ, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, đứng tại yêu trên bờ sông, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bể tình năng lượng linh khí sung túc, nếu có thể tiến vào bể tình bên trong tu luyện, hắn đoán chừng tu vi của mình cũng có thể đi theo đột phá. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự, trực tiếp nhảy vào bể tình bên trong. Lăng Thanh Trúc gương mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút, cắn cắn môi đỏ, cũng đi theo nhảy tiến vào. Phù phù. Hai người nhảy vào bể tình, tóe lên một chút bọt nước. Chương 11208. Người ta chênh lệch. Chương 11208. Người ta chênh lệch 20231128 tác giả, gió sẽ cười. Bể tình bên trong, tiên thủy sương ngủ tràn ngập, như mộng như ảo, Diệp Thần nhảy một cái tiến đến, liền thấy một hồi ấm áp, nhu nhuận, giống như chung quanh quanh quẩn cũng không là nước sông, mà là từng đoàn mềm mại lông lống, đông vải, mây trắng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, cả người rõ ràng ngâm mình ở trong nước sông, lại phảng phất trôi dạt đến trên trời. Mà Lăng Thanh Trúc nhảy vào bể tình về sau, gương mặt xoạt đến một thoáng trở nên vô cùng đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập lên, nàng đôi mắt như chứa thu thủy, ngắm nhìn Diệp Thần, mang theo vô hạn quyến luyến cùng yêu thương đầu này bể tình, có thể đại đại ảnh hưởng người đạo tâm, coi như là hung ác hơn nữa, lại cùng lệ, lại tàn bạo người, rơi vào yêu trong sông, một trái tim đều sẽ trở nên mềm mại, cả người đều sẽ trở nên ôn nhu. Lăng Thanh Trúc thái độ đối với Diệp Thần, ban đầu liền 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn sùng bái, giờ phút này rơi vào bể tình bên trong, cái kia càng là tâm dao động tình chỉ, khó mà khắc chế. Luân hồi chi chủ, ta. Lăng Thanh Trúc nuốt nước miếng một cái, rõ ràng là ngâm mình ở trong nước sông, nàng lại thấy kiều khu phát nhiệt, toàn thân lạnh quáng, tâm tình nhộn nhạo, rồi lại là trống rỗng, mong muốn bị đồ vật gì lấp đầy đầu này bể tình, ký thác Phong Tình Tuyết đại ái chi tâm, ngoại trừ đại ái bên ngoài, còn có nhi nữ tư tình tiểu ái. Dù sao nàng cũng là ưa thích thiên tổ, huyễn tưởng qua cùng thiên tổ cùng một chỗ tắm gội bể tình, sau đó khai sáng một cái chỉ có yêu nhau, không có tương sát hoàn mỹ thế. Giới. Phong Tình Tuyết năm đó lưu lại cảm xúc, Lăng Thanh Trúc chỗ nào có thể ngăn cản, nàng nhảy một cái vào bể tình, một trái tim liền bị vô biên quyến luyến yêu thương tràn đầy, nhìn về phía Diệp Thần tầm mắt, ngoại trừ ôn nhu bên ngoài, còn có vô biên nóng rực. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, cũng là không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng thấy Lăng Thanh Trúc cái kia nóng rực ánh mắt, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, "Lăng cô nương, ngươi không sao chứ?" Lăng Thanh Trúc toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, lắp bắp nói, ta có việc, ta nghĩ. Nàng ấp a ấp úng, nói không ra lời, lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Thính tâm tu luyện đi. Diệp Thần nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu bể tình bên trong năng lượng linh khí. Bể tình phần lớn năng lượng đều lắng động tại sông ở dưới đáy, cần để cho bể tình chạy động về sau, những cái kia cất giấu năng lượng linh khí mới có thể kích phát ra tới. Bất quá nước sông mặt sông ẩn chứa linh khí, cũng đầy đủ nhường Diệp Thần tu vi đột phá. Hắn lặng lặng hô hấp lấy, chậm rãi hấp thu luyện hóa bể tình linh khí. Lăng Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thần đã nhắm mắt lại, cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên áp vào Diệp Thần trên thân, một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lăng Thanh Trúc như thế chủ động, sau đó hắn liền thấy hai mảnh ướt át bờ môi, phong bế miệng của mình. Bể tình yên thủy mông lung sương mù, che lại hai người thân thể, hai cỗ thân thể rất nhanh liền yên thủy trong sương mù dây dưa bốn. Diệp Thần thấy trước nay chưa có thoải mái, tại bể tình linh khí tầm bộ dưới, tu vi của hắn trực tiếp đột phá, đạt đến thiên nguyên cảnh 8 tầng đỉnh phong, một luồng kim quang theo trong thân thể của hắn lao ra, xông thẳng tới chân trời, luân hồi khí tượng sục sôi. Lăng Thanh Trúc lưu luyến không rời cùng Diệp Thần tách ra, nàng lúc này toàn thân không được mảnh vải, nhẹ khẽ cắn môi đỏ, bộ dáng thoạt nhìn rất là mê người, nói ra, "Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, ta..." Tắm gội qua bể tình linh khí về sau, nàng tu vi cũng tăng tiến rất nhiều, đặc biệt vừa mới cùng Diệp Thần có tiếp xúc ra thịt, cái kia càng là đạt được chỗ tốt cực lớn, gió xuân hoa đảo, mặt mày hường hảo. "Ra ngoài đi, chúng ta còn có chuyện phải xử lý đây." Diệp Thần mỉm cười, cũng không có quá chú ý chuyện mới vừa rồi, hắn cùng Lăng Thanh Trúc có tiếp xúc ra thịt, xem như đưa Lăng Thanh Trúc một trận đại tạo hóa. Dù sao hắn luân hồi tinh nguyên có thể là hết sức chân quý, đây coi như là hắn đối Lan Tâm Nhị tạ ơn. Ừm, bên ngoài giống như có tiếng đánh nhau, không biết mẫu thân của ta cùng thiên đạo nữ thần thế nào. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết là mẫu thân cố ý đưa nàng cùng Diệp Thần an bài tại cùng một chỗ, nội tâm vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Lan Tâm Nhị an bài, dùng thân phận của Lăng Thanh Trúc, căn bản không có tư cách cùng Diệp Thần nhảy vào bể tình. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, cũng là nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, đoán chừng là tinh diên cuối cùng nhịn không được động thủ, bất quá hắn tin tưởng dùng Lan Tâm Nhị thực lực, đầy đủ đối phó tinh diên. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Lăng Thanh Trúc cùng một chỗ, rời đi thiên nếu có tình cầu, một lần nữa hồi trở lại đến thế giới bên ngoài. Chỉ thấy Thánh Tuyền bên cạnh, quả nhiên là có hai bóng người chiến đấu, một người trong đó là Lan Tâm Nhị, một người khác chính là Tinh Diên. Tinh Diên toàn thân làn da đều bạo bọc từng đạo màu đen chu ấn, trên trán thậm chí có cái hắc động vòng xoáy khủng bố ấn ký, nàng hiển nhiên là mượn Hắc Hoàng Đế lực lượng. Tại Hắc Hoàng Đế lực lượng ra chỉ dưới, Tinh Diên có khả năng ngắn ngủi đối kháng Thánh Tuyển Bi Thương Cấm chế, thậm chí có thể cùng Lan Tâm Nhị giao thủ. Bất quá, Lan Tâm Nhị dù sao cũng là thiên tổ tạo vật, bản thân thực lực phi thường cường hãn, năm đó nàng bị Huyền Vũ Đế Quân giết chết, chỉ là bởi vì tâm tư đơn thuần, chúng bây dập bị lừa giết thôi, nếu như chính diện đối quyết, liền Huyền Vũ Đế Quân đều không phải là địch thủ của nàng. Coi như nàng chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng dựa vào Thánh Tuyển ưu thế về địa lý, còn có trên trời pháp tắc thần thạch bảo hộ, thiên thời địa lợi gia trì, muốn đối kháng Tinh Diên, đó là dư xài. Chỉ thấy Tinh Diên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, không ngừng mãnh liệt đâm mấy công, nhưng Lan Tâm Nhị khí định thần nhàn tránh né, thỉnh thoảng xuất trưởng trong nháy mắt đánh trả, Tinh Diên lại không chiếm được nửa chút lợi lộc. Tinh Diên ma nữ, đừng đánh nữa, ngươi đánh không lại ta, giữa chúng ta chênh lệch liền là như thế. Lan Tâm Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên. Chương 11209, vẫn là muốn chiến. Chương 11209, vẫn là muốn chiến. Nếu như ở bên ngoài, nàng khẳng định không phải Tinh Diên địch thủ, nhưng nơi này là Thánh Tuyển chi nhãn, Thánh Tuyển trên mặt đất, pháp tắc thần thạch tại tiên, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi tiện nghi, mà Tinh Diên còn muốn phân tâm đi đối kháng thiên tổ lưu lại bi thương cấm chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên là Lan Tâm Nhị chiếm hết phần thắng. Một bên quan chiến tiểu mạt lị 10 điểm khẩn trương đứng đấy, kêu lên, đại tỷ tỷ, tỷ tỷ này ánh mắt thật là dọa người, nàng giống như mong muốn ăn ta, ngươi nhanh lên đánh bại nàng đi. Tinh Diên trong chiến đấu, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu mạt lị, ánh mắt mang theo thật sâu hung lệ cùng thích giết chóc, phảng phất mong muốn đem tiểu mạt lị nuốt mất, có chút dọa người. Lan Tâm Nhị gật gật đầu, đang chờ thi triển thủ đoạn trấn áp Tinh Diên, nhìn thấy Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc ra tới, vô ý thức nói, các ngươi ra tới. Nàng thoáng phân tâm, liền lại như thế một thoáng phân tâm trong nháy mắt, Tinh Diên tầm mắt phát lạnh, nắm chặt cơ hội, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong, thân thể như mị ảnh bay tập mà ra, nhưng không là công kích Lan Tâm Nhị, cũng không phải công kích Diệp Thần cùng Lăng Thanh Trúc, mà là trực tiếp hướng về tiểu mạt lị vào tới. Lần này nổi lên biến cố, người nào cũng chưa từng ngờ tới. Ôi! Lan Tâm Nhị kinh hô một tiếng, lúc này tiểu mạt lị còn tại nàng đằng trước vẽ vòng sáng bên trong, có cái kia vòng sáng thủ hộ bình thường thiên đế đều không thể công phá, Tinh Diên đánh giết hướng tiểu mạt lị thời điểm, vòng sáng lập tức nổ lên một tầng kim quang, đưa nàng thân hình ngăn lại. Nhưng thần kim quang này, liền Tinh Diên một sát đều ngăn không được. Tinh Diên trong tay trường kiếm màu đen, mang theo thiên ngoại trụ thần uy áp mạnh mẽ, chỉ nhất kiếm, liền đem tầng kia thủ hộ kim quang phá mất, bàn tay nàng hướng phía trước một túm, trực tiếp liền tóm lấy tiểu mạt lị yết hầu. Tỷ tỷ, đừng, chớ ăn ta. Tiểu mạt lị lập tức hoảng rồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cổ tay nàng bên trên mang theo Lan Tâm Nhị cho cấm chế vòng tay, lực lượng trong cơ thể bị trói lại, giờ phút này chịu Tinh Diên chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Tinh Diên nhanh lẹ cười một tiếng, hai cái nhanh ở dưới bóng đêm lộ ra vô cùng dữ tợn, nàng đem tiểu mạt lị nhấc lên, sau đó như cái vòng ải, cắn về phía tiểu mạt lị cái kia tinh tế trắng nõn nhỏ cổ, lộc cộc hút lên máu tới. Tiểu mạt lị bị hấp huyết, tựa như sắp chết tiết xanh, tay chân co rút lấy, rất nhanh mất đi ý thức. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Diệp Thần thấy cảnh này, kinh hãi đến tột đỉnh, chợt quát lên, dừng tay. Hắn lập tức bùng nổ thiên quang luân hồi trảm, toàn thân nổ lên tinh khiết ánh sáng màu trắng, vô tận hào quang trong nháy mắt hóa thành một đạo phong duệ kiếm khí, trực hướng về Tinh Diên chém đi. Lúc này Diệp Thần tu vi đã tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 8 tầng đỉnh phong, thi triển thiên quang kiếm nói, càng là thuận buồm xuôi gió, nhanh như gió lôi. Tinh Diên mắt thấy đến Diệp Thần kiếm quang chẳng đến, liền ném mất tiểu mạt lị lùi lại. Diệp Thần vội vàng đem tiểu mạt lị tiếp được, chỉ thấy cổ nàng đã có hai cái khủng bố thật sâu cắn ấn, còn không ngừng bốc lên khói đen. Hắn thăm dò tiểu mạt lị mạch đập, liền thấy trong cơ thể nàng khí huyết trống rỗng, máu tươi đã bị Tinh Diên hút đi hơn phân nửa, may mắn không có thương tới linh hồn căn cơ, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, còn có khôi phục khả năng. Cảm nhận được này, Diệp Thần thoáng buông lỏng một hơi, cũng may mà hắn ra tay kịp thời. Nguy rồi, thiên đạo nữ thần trong cơ thể thánh truyền năng lượng đều bị hút đi. Lan Tâm Nhị nhìn thấy tiểu mạt lị hôn mê, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, lập tức vội la lên. Thánh Tuyển. Diệp Thần trong lòng run lên, ngước mắt nhìn về phía Tinh Diên, chỉ thấy thời khắc này Tinh Diên phản phất đạt được thiên đại linh khí trợ lực, toàn thân hô hô toát ra bóng đêm vô tận sát khí, năng lượng cuồn cuộn. Tiểu nha đầu này uống đại lượng Thánh Tuyển chi thủy, cũng là tiện nghi ta. A a a a. Luân hồi chi chủ, ta nói qua, nếu ta có thể được đến Thánh Tuyển, nhất định có khả năng giết ngược lại ngươi. Tinh Diên hai con ngươi lộ ra vô tận hung quang, nàng hút tiểu mạt lị máu, cũng không là muốn hấp thu thiên đạo nữ thần linh hồn, hoặc là đấu chiến thần linh hồn năng lượng, cái kia hai đạo linh hồn năng lượng căn bản không phải bất luận cái gì người có khả năng hấp thu. Nàng muốn hấp thu là tiểu mạt lị trong cơ thể thánh tuyển chi thủy năng lượng. Nàng mấy ngày nay một mực tiềm phục tại thánh tuyển phụ cận, tận mắt thấy tiểu mạt lị uống đại lượng nước suối, chính nàng khó mà trực tiếp tiếp xúc thánh tuyển, nhưng thông qua hút tiểu mạt lị máu lại là có thể gián tiếp đạt được thánh tuyển chi thủy linh khí chúc phúc. Hiện tại Tinh Diên đạt được thánh tuyển chi thủy linh khí tầm bổ, toàn thân khí tức quả thực là sục sôi nổ tung, so với di vãng còn muốn hung mạnh rất nhiều. Mà lại nàng hấp thu thánh tuyển chi thủy năng lượng về sau, tự thân cũng đã nhận được thánh tuyển địa mạch chúc phúc. Diệp Thần bên này, Lan Tâm Nhị là rốt cuộc chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nàng nếu là lại cùng Tinh Diên chiến đấu, chỉ sợ 10 hiệp bên trong liền muốn thua. Lan Tâm Nhị thật sâu chấn động, lập tức liền thấy vô biên nguy hiểm cùng uy hiếp. Diệp Thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, đem hôn mê tiểu mạt lị giao cho Lăng Thanh Trúc trong tay, nói: "Các ngươi lui ra phía sau một chút." Lăng Thanh Trúc ôm tiểu mạt lị, cùng Lan Tâm Nhị nhìn nhau, hai người song song lui lại. Tinh Diên đạt được thánh truyền chi thủy trợ lực về sau, khí thế quá hung mãnh, trận trận sát khí gợn sóng gào thét tới, các nàng đều không chống chịu được. Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem hung mãnh như vậy Tinh Diên, hắn cũng biết, mong muốn trấn áp đối phương, nhất định phải sử xuất toàn lực. Đạo Thiên kiếm vung xuống, quần quần mãnh liệt chiến đấu ý niệm hóa thành kim quang, theo Diệp Thần đỉnh đầu vọt lên, bắn nhanh thương thiên, quần quần kim quang bên trong hiển hóa ra vô biên kiếm khí uy thế, một thanh vạn trượng cao nguy nga cử kiếm, lập tức ở trong sân nổi lên, đó là Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên kiếm. Không phải hắn bình thường thường dùng tiểu Đạo Thiên kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm, chương 11210. Long thần tái hiện. Chương 11210, Long thần tái hiện Đạo Thiên Kiếm phía trên, khắc đầy mơ hồ cổ lão phù văn, bàng bạc có thể so với thiên đạo khí tức, lập tức ở trong sân lan tràn ra, trực tiếp liền trái lại ngăn chặn tinh diên khí tức. Đạo Thiên Kiếm, khắc lập thiên đạo. Thật là lớn khí phách. Lan Tâm Nhị nhìn thấy Diệp Thần gọi ra Đạo Thiên Kiếm, không khỏi lấy làm kinh hãi, lại nhìn một chút Lăng Thanh Trúc trong ngực ôm tiểu Mạt Lệ. Trong hôn mê tiểu Mạt Lệ, tại Diệp Thần gọi ra Đạo Thiên Kiếm về sau, non nớt thân thể hơi hơi có quắc một thoáng. Lăng Thanh Trúc nói, như luân hồi chi chủ thật khắc lập thiên đạo, cái kia thiên đạo nữ thần đi con đường nào? Tinh Diên nhìn thấy Diệp Thần lại gọi ra Đạo Thiên Kiếm, cũng là có một loại bị thiên đạo nghiền ép áp lực thật lớn, nhưng nàng không chút kinh hoàng, lãnh không nói, luân hồi chi chủ, ngươi át chủ bài quả nhiên cường hãn. Bất quá, ta nói, tại ngươi phía trên. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diên toàn thân sát khí sôi trào đến càng là mãnh liệt, cả người lăn ra, theo bị màu đen chú ấn bao trùm bộ dáng, trực tiếp hóa thành như địa ngục hắc ám màu sắc, cho tàn làn da chớp động lên u quang, ma khí, âm khí, sát khí quần quần hỗn hợp, ở sau lưng nàng triển khai một bức kinh khủng cổ tranh. Bức kia cổ tranh là địa ngục cổ tranh, lơ lửng một cái luân hồi chi bản phía trên khảm nạm thất tinh theo luân hồi chuyển động, nhưng chỉ có một ngôi sao là phát sáng. Cái kia viên phát sáng tinh thần, đúng là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh, ma ngục mệnh tinh. Thân đoạn ma âm, luân hồi địa ngục, mở. Tinh Diên tại nhe răng cười, trực tiếp mở ra một bức địa ngục cổ tranh, trong địa ngục có vô tận oan hồn, vô tận tử linh, vô tận tu la, tại tiêu diên đang gầm thét, tại thống khổ, tê tâm liệt phế, còn có đủ loại thi sơn huyết hải, núi lao luyện ngục, vô gian địa ngục, máu thịt vũng bùn thảm liệt cảnh tượng, không ngừng tại người trước mặt hiện hiện. Theo này luân hồi địa ngục cuộn tranh bày ra, trong bầu trời đêm tinh nguyệt hào quang, lập tức liền ảm đạm đi, bốn phương tám hướng sa mạc cuồn cát, đã không thấy được, hoàn toàn bị địa ngục hư thối máu thịt huyễn tượng chỗ lấp đầy, trong không khí tràn ngập gây mũi mục nát mùi vị. Luân hồi địa ngục, ma ngục mệnh tinh biến ảo địa ngục, ngươi chấp trưởng ma ngục mệnh tinh. Diệp Thần thấy Tinh Diên huyễn hóa ra luân hồi địa ngục, lập tức rất đỗi chấn động, còn tưởng rằng Tinh Diên đã chấp trưởng ma ngục mệnh tinh, nhưng chợt hắn liền phủ định ý nghĩ này, lắc lắc đầu nói: "Không, ngươi không có chấp trưởng ma ngục mệnh tinh, ngươi không biết dùng thủ đoạn gì, lại đánh cắp ma ngục mệnh tinh một tia năng lượng." Diệp Thần đã nhìn ra, Tinh Diên biến ảo địa ngục, trên thực tế là đánh cắp ma ngục mệnh tinh một tia năng lượng biến thành. Chân chính ma ngục mệnh tinh cũng không trong tay Tinh Diên, ai cũng không biết ở nơi nào. Cái gì đánh cắp? Sư phụ ta Thiên Nam Tu, chính là thiên tổ khâm định thủ ngục người, hắn từng trấn thủ luân hồi địa ngục, thậm chí vì thế bỏ ra thân đọa ma âm đại giới. Ma ngục mệnh tinh chỉ có thiên tổ có tư cách chấp trưởng. Luân hồi chi chủ, ngươi chẳng qua là tiếm chủ, ngươi đều không có tư cách trưởng khống ma ngục mệnh tinh. Ha ha, bất quá, nếu ngươi nghĩ nhìn thấy ma ngục mệnh tinh hào quang, ta có khả năng đưa ngươi xuống địa ngục. Tinh Diên ý cười vô cùng sâm nghiêm, sư phụ của nàng Thiên Nam Tu cũng chính là sát thiên điện chân chính điện chủ, ban đầu là thiên tổ khâm định thủ ngục người, phụ trách chấn thủ tại không không thời không luân hồi địa ngục, nhưng sau này thiên tổ ẩn độn, cái kia luân hồi địa ngục dần dần sụp đổ, Thiên Nam Tu liền không còn là thủ ngục người. Nhưng lúc trước chấn thủ luân hồi địa ngục, Thiên Nam Tu cũng là nắm giữ một tia ma ngục mệnh tinh năng lượng. Này một tia năng lượng chuyển đến Tinh Diên trên tay, giờ phút này liền bày ra hóa thành một mảnh địa ngục tranh cảnh. Tinh Diên cũng không là luân hồi chi chủ, cũng không phải thiên tổ khâm định thủ ngục người, nàng mong muốn trưởng khống này một tia ma ngục mệnh tinh năng lượng, nhưng thật ra là vô cùng chật vật, cũng chỉ có bây giờ hấp thu thánh tuyển chi thủy linh khí về sau, tha phương có thể thi triển đi ra, đưa ta xuống địa ngục. Chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, thôi động vạn trượng cao đạo thiên kiếm, bắn ra vô cùng rực rỡ thuần trắng hào quang, liền hung hăng hướng về Tinh Diên chém đi. Ma âm bạch cốt tay. Tinh Diên nhếch răng cười, sau lưng địa ngục sát khí sôi trào, biến hóa ra hai cái to lớn bạch cốt ma chảo, một mực ma chảo đón đỡ hướng Diệp Thần đạo thiên kiếm, một cái khác ma chảo hướng Diệp Thần thân thể chụp tới, muốn đem hắn kéo vào trong địa ngục. Giang giác. Diệp Thần đạo thiên kiếm rực rỡ hung mãnh, chỉ nhất kích liền đem Tinh Diên bùng nổ một đầu bạch cốt ma chảo chém vỡ, nhưng kiếm thế cũng đỉnh trệ xuống tới. Mà Tinh Diên một cái tay khác chảo đã giết tới Diệp Thần trước mặt. Tại cái kia to lớn đến tựa như che trời móng vuốt phía dưới, Diệp Thần thân thể lộ ra như con kiến hơi nhỏ bé. Bất quá Diệp Thần không chút kinh hoàng, đang muốn thi triển luân hồi pháp đối kháng, nhưng lúc này một đầu tràn ngập kim loại lạnh lùng sáng bóng cơ giới bàn tay lớn theo trong cơ thể hắn nô ra, bắt lấy cái kia bạch cốt ma chảo, răng rắc đem nghiền nát. Sau đó, một đầu cơ giới khôi lỗi liền theo Diệp Thần trong cơ thể luân hồi mộ địa đi ra, nguy nga to lớn, như một ngọn núi cao như vậy, toàn thân đều là đúc bằng kim loại, hiện ra hoàng kim cùng thanh đồng màu sắc, khắc lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, một đôi đồng tử hiện ra màu vàng kim, tràn đầy trí tuệ hào quang, trong tay dẫn theo một thanh tinh khiết ánh sáng màu trắng trường kiếm. Chú tinh long thần. Diệp Thần nhìn thấy đầu này cơ giới khôi lỗi xuất hiện, lập tức một hồi kinh hỉ, đầu này cơ giới khôi lỗi chính là chú tinh long thần. Xem bộ dáng, chú tinh long thần linh hồn cùng cái kia đúng với máy móc chi thân đã hoàn toàn dung hợp một thể, khí thế vô cùng mênh mông. Ban đầu Diệp Thần chế tạo cơ giới chi thân, nhìn từ bề ngoài tuy là một người trời cao, nhưng trên thực tế bởi vì khắc họa có rất nhiều không gian phù văn, cái kia cơ giới chi thân là có thể biến lớn, biến thân vạn trượng cao cũng không thành vấn đề. Chương 11211, thực lực va chạm. Chương 11211, thực lực va chạm. Chú tinh long thần linh hồn đúc nóng trở ra, dùng linh hồn hắn cường đại, thậm chí có thể cho này đúng với máy móc chi thân biến thành che trời che vũ lớn nhỏ, xem quần tinh như viên đạn, che đậy vũ trụ nhật nguyệt như đế lâm, tựa như hắn đỉnh phong thời điểm uy nghiêm. Lăng Thanh Trúc cùng Lan Tâm Nhị nhìn thấy chú tinh long thần bộ dáng cũng là vô cùng giật mình. Các nàng từ nơi này đầu cơ giới khôi lỗi trong cơ thể cảm nhận được vô cùng cường đại linh hồn khí tức, cái kia linh hồn mạnh mẽ quả thực là không thể tưởng tượng nổi, kém cỏi nhất cũng có đỉnh cấp thiên đế thực lực. Là xa cổ đại thần, chú tinh long thần linh hồn. Lan Tâm Nhị kiến thức rộng rãi, lập tức liền bắt được chú tinh long thần linh hồn khí tức. Cái gì? Tinh Diên thấy thế kinh hãi đến tột đỉnh, liên tiếp lui về phía sau. Nàng vốn đang coi là đạo thiên kiếm liền là Diệp Thần cuối cùng lá bài tẩy, không nghĩ tới còn có thể triệu hồi ra một đầu cơ giới khôi lỗi. Nói đúng ra, đó không phải là khôi lỗi, mà là có được linh hồn độc lập cùng trí tuệ tồn tại, mà lại là khá cường đại linh hồn, là viễn cổ lục đạo cổ thần một trong, chú tinh long thần linh hồn. Ha ha, mộ chủ, đa tạ ngươi ban thưởng cho thân thể của ta. Mặc dù linh hồn của ta còn không có triệt để thích ứng thân thể này, nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống động. Chú tinh long thần hướng về phía Diệp Thần mỉm cười, sau đó nắm chặt lại nắm đấm, kim loại cùng cơ giới xây dựng thành khớp nối, phát ra răng rắc tiếng vang, nghe có dị thường bạo lực. Mà Diệp Thần ban thưởng cho hắn kiếm quang, tại chính hắn lực lượng linh hồn quan chú, giờ phút này đã bắn ra vô biên rực rỡ, chiếu rọi Nam Châu thiên toàn bộ thiên địa, hạo đãng vô cùng. Dừng một chút, chú tinh long thần tầm mắt liền quan sát Tinh Diên, hướng Diệp Thần hỏi, muốn giết nàng sao? Có được thân thể hắn, không còn là cô hồn dã quỷ, toàn thể sức chiến đấu tăng vọt, hắn có lòng tin có khả năng đánh giết Tinh Diên. Diệp Thần thở dài, trước phá hủy cái kia mảnh đất ngục. Chú tinh long thần nói, tuân lệnh. Tiếng nói vừa ra, chú tinh long thần nhanh chân lao ra, giờ phút này hình người cơ giáp hắn, quả thực là một đầu cuồng bạo bá đạo cơ giới võ thần, rầm 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 nhanh chân bước ra, kích thích quần quận cương phong cùng các bụi, khí thế hung mãnh làm người nghẹt thở, trong tay kiếm quang liền hướng về Tinh Diên sau lưng địa ngục quận tranh chém đi. Tinh Diên hít sâu một hơi, tại chú tinh long thần thân hình khổng lồ va chạm dưới, nàng cũng thấy run rẩy, đành phải tránh ra thân hình. Xuy. Chú tinh long thần vung lên kiếm quang, sáng chói ánh kiếm màu trắng lướt ngang mà qua, mang theo đỉnh cấp thiên đế uy nghiêm cùng khí tràng, chỉ nhất kiếm, liền đem cái kia mảnh hắc ám địa ngục của tranh, rất nhiều thi sơn huyết hải huyết tượng, trong nháy mắt chạm diệt đi. Phúc. Địa ngục phá diệt, Tinh Diên tại chỗ nhận cắn trả, phun ra một ngụm máu, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Chú tinh long thần vươn tay, liền muốn đưa nàng bắt sống. Một đầu khôi lỗi, ngươi không có tư cách đụng đến ta. Tinh Diên khẽ cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy oán độc vẻ mặt, hướng về phía chú tinh long thần gầm hét lên, sau đó động tác mau lẹ về sau nhảy tới, hai tay một thoáng kết ấn. Hắc Nguyên thôn thiên pháp, cho ta thôn vệ. Nàng toàn thân khí huyết đằng một thoáng, đúng là bốc cháy lên, còn có vừa mới hút nhận được thánh tuyển chi thủy linh khí, cũng là trong nháy mắt toàn bộ bùng cháy. Khí huyết cùng thánh tuyển chi thủy năng lượng bùng cháy, làm cho Tinh Diên bộc phát ra vô cùng cường hãn uy thế, thần thông thi triển, rung động âm ầm, Hắc Hoàng Đế bí pháp Hắc Nguyên thôn thiên pháp, liền bị nàng triệt để bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng tạo thành một cái to lớn khủng bố hắc động vòng xoáy. Ho ho ho. Hắc động vòng xoáy điên cuồng chuyển động, bộc phát ra đáng sợ thôn vệ chi lực, muốn đem chú tinh long thần thân thể linh hồn trực tiếp thôn vệ hết. Ừm. Chú tinh long thần ánh mắt nhất biến, lập tức liền thấy cả người đều bị lôi kéo, muốn hướng hắc động kia vòng xoáy rơi xuống dưới. Hắn cấp tốc chấn định thân hình, hừ một tiếng, nói, nếu là Hắc Hoàng Đế buông xuống, có lẽ còn có thể trấn áp ta, nhưng ngươi bất quá là một cái tầm thường vật chứa, bằng ngươi cũng muốn thôn vệ ta. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta. Chú tinh long thần tức giận, hắn giang hai tay, trực tiếp đem chính mình linh hồn một bộ phận năng lượng điều động ra tới, tại lòng bàn tay hình thành một cỗ long hồn sát khí, sau đó cỗ này long hồn sát khí liền nhanh chóng bị hắn rèn đúc thành tinh thần. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, bản thân liền là chính hắn sáng tạo đỉnh cấp thuật pháp, hắn thi triển ra, vậy dĩ nhiên là xuất thần nhập hóa, dùng linh hồn đúc tinh, lập tức liền rèn đúc ra một khỏa đèn kỵ hỗn độn long hồn thiên tinh, phía trên vạn long gào thét, tinh quang nổ tung, cực kỳ bá đạo. Vâng. Chú tinh long thần tay cầm đè ép, cái kia long hồn thiên vành đai hành tinh lấy vô cùng ý thế, hung hăng hướng về Tinh Diên sau lưng hấp động vòng xoáy nổ đi. Nhìn như có thể thôn vệ hết thảy, ép diệt hết thảy hấp động vòng xoáy, nhưng lại không chứa được long hồn thiên tinh nổ lớn. Tinh Diên cuối cùng không phải Hắc Hoàng Đế bản thân, nàng chẳng qua là mượn Hắc Hoàng Đế một điểm lực lượng, sức chiến đấu cùng chú tinh long thần so sánh, cái kia tự nhiên là có được chênh lệch không nhỏ. Toàn bộ hấp động vòng xoáy trực tiếp bị chú tinh long thần long hồn thiên tinh nổ diện, mạnh mẽ nổ tung xé rách hư không, Tinh Diên nhận vô cùng to lớn trùng kích, gương mặt trong nháy mắt hóa thành như chết tái nhợt, một tiếng không hừ ngã xuống đất, tuyến thời gian không ngừng băng diệt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, dự cảm đến Tinh Diên lập tức liền phải chết, chú tinh long thần một kích toàn lực, uy thế vẫn là quá kinh khủng, Tinh Diên căn bản ngăn cản không nổi. Không được, ta không thể nhìn nàng chết. Diệp Thần nghĩ thầm, Tinh Diên trung quy là Tinh Hải Công nữ nhi, hắn đã đáp ứng Tinh Hải Công, nhất định phải mang nàng về nhà. Mặc dù Tinh Diên ngàn không phải, vạn không phải, Diệp Thần cũng không thể mang một bộ tử thi trở về. Mắt thấy Tinh Diên tuyến thời gian liền muốn triệt để gây mất, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, ngón tay tại Lăng Thanh Trúc trên thân nhất chỉ, Lăng Thanh Trúc trên người luân hồi thần giáp liền hóa thành một vệt kim quang bay khỏi ra tới, bắn tới Tinh Diên trên thân. Chương 11212 Vô tận chi thủy. Chương 11212 Vô tận chi thủy. Giang giáp, kim quang lắng động, liền thành một bộ luân hồi thần giáp, tướng Tinh Diên kiểu khu bao lấy. Thần giáp mệnh tinh thủ hộ lực lượng bắt đầu phát huy, mạnh mẽ bảo vệ Tinh Diên một đầu cuối cùng tuyến thời gian. Diệp Thần lại vội vàng bày ra thiên nếu có tình cầu, tay cầm cách không một túm, tướng Tinh Diên bắt lấy, ném đến thiên nếu có tình cầu bên trong bể tình bên trong đi. Bể tình năng lượng dồi dào có thể nhường Tinh Diên chữa thương. Trong chớp mắt hoàn thành tất cả những thứ này, Diệp Thần mới thoáng buông lòng một hơi. Chú tinh long thần yên lặng một thoáng, sau đó nói ra, thật xin lỗi, mộ chủ, ta ra tay nặng. Diệp Thần thở dài, tiền bối, trách không được ngươi, là nàng quá phận. Chờ chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn nàng hồi trở lại cha mẹ của nàng bên người, để cho nàng thật tốt sửa đổi. Chú tinh long thần nói, ai, được a. Diệp Thần hồi đầu nhìn Lan Tâm Nhị cùng Lăng Thanh Trúc, cũng là nhìn nhau thở dài. Tiểu Mạt Lệ thế nào? Diệp Thần nhìn một chút Lăng Thanh Trúc ôm Tiểu Mạt Lệ, hỏi. Lăng Thanh Trúc cũng cúi đầu nhìn Tiểu Mạt Lệ liếc mắt, trong hôn mê Tiểu Mạt Lệ như ngủ say trẻ mới sinh, mười điểm điềm tĩnh, vẻ mặt cũng là hồng nhuận phớt phớt, thoạt nhìn cũng không có cái gì hư nhược bộ dáng, nàng liền nói ra, hẳn là không có gì đáng ngại đi, nàng dù sao cũng là thiên đạo nữ thần, thân thể năng lực khôi phục là rất cường hãn. Diệp Thần nhìn một chút Tiểu Mạt Lệ cổ, liền thấy nàng vừa mới bị Tinh Diên cắn bị thương địa phương, vết cắn đã hoàn toàn khép lại, liền một điểm vết sẹo đều không có, lập tức liền yên lòng, nói, không có việc gì liền tốt. Lan Tâm Nhị mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngươi đảo không cần lo lắng, chỉ cần còn có một hơi tại, giống thiên đạo nữ thần loại cấp bậc này tồn tại, không cần một ngày thân thể là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, loại cấp bậc này sinh mệnh hình dáng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vừa mới tiểu mạt lị bị hấp huyết, vốn là vô cùng hư nhược bộ dáng, Diệp Thần còn lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, tiểu mạt lị vẻ mặt hồng nhuận phấn phớt, thoạt nhìn một chút việc cũng không có, cường đại như vậy năng lực khôi phục, liền Diệp Thần đều chấn kinh đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thánh Tuyển Chi Thủy liền tại phụ cận, nơi này linh khí quá nồng nặc, coi như nhận cái gì thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Diệp Thần hiện tại liền gật đầu, hướng Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc hai mẹ còn nói: "Vậy các ngươi trước chiếu cố nàng, ta trước lấy đi Thánh Tuyển Chi Thủy, sau đó chúng ta lại trở về." Lan Tâm Nhị nói: "Được." Diệp Thần tế ra thiên nếu có tình cầu, tầm mắt nhìn chăm chú Thánh Tuyển Chi Thủy, này Thánh Tuyển Chi Thủy là thiên tổ một giọt nước mắt biến thành, muốn dựa vào thủ đoạn lấy đi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng dùng thiên nếu có tình cầu, lại là không có gì thích hợp bằng. Thiên nếu có tình cầu, là phong tình tuyết vĩ đại kỳ quan, thế gian không có so này càng thích hợp, vật chứa. Diệp Thần vừa mới tắm gội qua bể tình, đã đại khái thăm dò thiên nếu có tình cầu pháp tắc cấu tạo, tại tế ra thiên nếu có tình cầu về sau, hắn lập tức đem tự thân linh khí quán chú đi vào, ông một tiếng, thiên nếu có tình cầu liền toát ra một cỗ ngông lung hào quang, một cỗ hấp lực lặng yên truyền ra. Soạt, soạt. Tại cỗ lực hút này tác dụng dưới, cái kia Thánh Tuyển Chi Thủy bắt đầu nổi lên gợn sóng, sau đó hình thành một cái vòng xoáy, dòng nước dọc theo vòng xoáy chuyển động, dần dần bay lên, hóa thành một đầu vòi dòng nước, chui vào thiên nếu có tình cầu bên trong, cuối cùng rơi xuống bể tình bên trong. Diệp Thần đều đâu vào đấy thao túng, không ngừng đem Thánh Tuyển Chi Thủy dẫn dắt vào thiên nếu có tình cầu, hắn vừa mới đánh với tinh diên một trận, tiêu hao thực không nhỏ, nhưng trong đan điền còn có một nửa linh khí còn lại, muốn thu lấy Thánh Tuyển Chi Thủy, đó là dư xài. Mộ chủ, ta ngửi được chút khí tức nguy hiểm. Chú Tinh Long thần tay cầm lấy kiếm quang, to lớn cơ giới thân thể đứng lặng lấy, con mắt màu vàng nóng nhìn ra xa hướng phương xa, mơ hồ bắt được một vệt nguy hiểm. Hẳn là Hùng Phách Thiên đi, bất quá không cần quá lo lắng, ta nghĩ, lấy tiền bối thực lực của ngươi, áp chế Hùng Phách Thiên vẫn là có thể. Diệp Thần khẽ miệng mang theo một vệt đường cong nói ra, hắn vì chú Tinh Long thần rèn đúc ra một bộ thân thể về sau, chú Tinh Long thần sức chiến đấu tăng vọt, muốn trấn áp Hùng Phách Thiên, nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Nhưng mà, chú Tinh Long thần nhưng không có lạc quan như vậy, khe khẽ lắc đầu. Tại Diệp Thần điều khiển dưới, Thánh Tuyển Chi Thủy không ngừng bị dẫn vào thiên nếu có tình cầu, nhưng nhìn như nho nhỏ khẽ cong thanh tuyển, lượng nước lại như thương hải bảng bạc cuộn cuộn, Diệp Thần dẫn nước hơn một canh giờ, Thánh Tuyển Chi Thủy lại không thấy có chút yếu bớt. Này thanh tuyển, đến cùng có nhiều ít ta? Diệp Thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lan Tâm Nhị nói, thiên tổ lưu lại một giọt nước mắt, sâu giống như thương hải, này Thánh Tuyển Chi Thủy cũng như thương hải không khô không kiệt, từ từ sẽ đến đi, đêm nay thêm chút sức đoán chừng có khả năng dẹp xong. Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, này Thánh Tuyển Chi Thủy coi như chẳng qua là mở dọn, linh khí đều mười điểm dồi dào, thương hải mênh mông thánh tuyển, toàn bộ thu nhập cầu bên trong, vậy hắn thật sự là muốn một đêm trở giàu. Diệp Thần lúc này phấn chấn tinh thần, tăng thêm tốc độ đem Thánh Tuyển Chi Thủy thu nhập thiên nếu có tình cầu bên trong. Mà theo Thánh Tuyển Chi Thủy không ngừng bị Diệp Thần thu lấy, này mảnh Thánh Tuyển sa mạc, thiên địa linh khí liền đi hướng về phía khô kiệt, không khí trở nên khô ráo oi bức dâng lên, không còn có một tia gió mát, thậm chí mặt đất bắt đầu khắp nơi đổ sụp, bình tĩnh trong sa mạc xuất hiện khắp nơi lưu sa bấy giờ, liền toàn bộ linh khư thánh địa, ban đầu trong suốt trong vắt bầu trời, cũng là trở nên u ám xuống tới, lúc này chính vào đêm tối, bầu trời đêm trở nên hỗn độn ô trọc, tinh nguyệt toàn bộ chìm. Thánh Tuyển Chi Thủy là toàn bộ linh khư thánh địa năng lượng đầu nguồn, linh khí chi dồi dào, không thể tưởng tượng, hiện tại toàn bộ muốn bị Diệp Thần lấy đi, đối toàn bộ linh khư thánh địa tới nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt đả kích. Chương 11213, giả thần giả quỷ. Chương 11213, giả thần giả quỷ. Cũng may mà Lan Tâm Nhị cho Diệp Thần một bức thiên nếu có tình cầu, bằng không mà nói, bằng Diệp Thần chính mình thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem như cái này lượng lớn Thánh Tuyển Chi Thủy toàn bộ thu lại. Tận thế thay biến, kinh động đến linh khư thánh địa bên trong, các phương các nhân vật, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy một mực nối tiếp nhau ở chân trời Táng Thiên Luân Hồi Bản, giờ phút này đã dần dần vỡ vụn, khảm nạm tại luân hồi bản phía trên pháp tắc thần thạch rơi xuống. Pháp tắc thần thạch rơi xuống. Thánh Tuyển bên này, Lăng Thanh Trúc nhìn thấy pháp tắc thần thạch rơi xuống, lập tức kinh hỉ nói ra. Lan Tâm Nhị ánh mắt khẽ động, liền rỗi ra đầu ngón tay, muốn đem rơi xuống pháp tắc thần thạch tiếp được. Nhưng lúc này, một chùm như tên nỏ hung hãn tinh quang từ phương xa bắn mạnh tới, trực tiếp hướng nàng công kích mà đi. Ừm. Chú Tinh Long Thần một mực chấn thủ lấy, mắt thấy có người làm loạn, lập tức vung động trong tay kiếm quang, dùng một cái hoa lệ lộ cong, xoay một tiếng, liền đem cái kia một chùm tinh quang trực tiếp chặt đứt đi. Ha ha ha, chú Tinh Long Thần, hảo công phu. Liền là không biết ngươi đường đường lục đạo cổ thần, lúc nào lại đầu phục luân hồi chi chủ. Một hồi tùy tiện tiếng cười to từ phương xa truyền đến, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh thần quang sáng chói từ phương xa bắn nhanh tới, chính là đấu chiến người trong phủ. Một người cầm đầu, sinh đến cao lớn và mỡ, tuổi già khôi ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hùng bá khí, toàn thân tinh quang lấp lánh, tại hắn trên trán đúng là khảm nạm lấy tinh chi thạch, trên thân tinh quang chớp động thời khắc lại có văn minh hào quang nở rộ vô cùng mênh mông, chính là Hùng Phách Thiên. Sau lưng Hùng Phách Thiên là đấu chiến phủ phủ chủ sư Tâm Lão Tổ, còn có một số cao tầng, nhưng không thấy có Hoàng Phủ Hiên. Diệp Thần tầm mắt quét qua, lập tức liền thấy tại Hùng Phách Thiên trong cơ thể lại có đấu chiến phủ thánh tử Hoàng Phủ Hiên linh hồn khí tức. Xem Hùng Phách Thiên thân bên trên tán phát văn minh chi quang cùng tinh quang, còn có hắn mi tâm khảm nạm một ngôi sao chi thạch, Diệp Thần lập tức hiểu rõ, xem ra Hoàng Phủ Hiên linh hồn là cho Hùng Phách Thiên thôn phệ. Đấu chiến phủ sư Tâm Lão Tổ, tất cả trưởng lão đám người vẻ mặt đều khó coi. Bọn hắn vì đối phó Diệp Thần, đem Hùng Phách Thiên triệu hoán xuống tới, nhưng mạnh mẽ Hùng Phách Thiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền nuốt Hoàng Phủ Hiên linh hồn, cũng cấp đi tinh chi thạch, còn có đại hiền giả rất nhiều truyền thừa áo nghĩa. Hùng Phách Thiên, cuối cùng hiện thân sao? Diệp Thần nhìn xem Hùng Phách Thiên, trong mắt cũng là lướt qua vẻ lạnh lùng. Hùng Phách Thiên cười ha ha, nói: "Luân hồi chi chủ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta nhận đấu chiến phủ triệu hoàng tới, cũng là đạt được không ít chỗ tốt." Hắn rất có điểm hài lòng liếm liếm ở môi, như dã thú khát máu. Diệp Thần nói: "Hoàng Phủ Hiên tàn hồn, là bị ngươi nuốt." Hùng Phách Thiên nói: "Không sai, ta còn muốn thôn phệ linh hồn của các ngươi." Ánh mắt của hắn, theo Diệp Thần, chú Tinh Long Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc, Tiểu Mạt Lệ bọn người trên thân, từng cái quét qua. Trong ngủ mê Tiểu Mạt Lệ, chấn kinh Tô Tỉnh, mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Hùng Phách Thiên giữ tận bộ dáng, không khỏi, hoa, một tiếng khóc lên, đem đầu nhỏ vùi sâu vào Lăng Thanh Trúc trong ngực. Lan Tâm Nhị lúc này đã bắt lấy pháp tắc thần thạch, quát: "Hùng Phách Thiên, ngươi là người ngoài, ta Nam Châu Thiên không chào đón ngươi. Ta lệnh cho ngươi lập tức rời đi, bằng không ta thôi động pháp tắc thần thạch năng lượng, như Thiên Tổ uy lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thiên Tổ. Hùng Phách Thiên nghe được hai chữ này, lại lộ ra một vệt nụ cười khinh thường nói: "Thiên Tổ sớm đã ẩn độn, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Huống hồ, ta bây giờ kế thừa đại hiền giả quyền hành, ta mới phát hiện, nguyên lai thế giới bên ngoài còn có thế giới, còn có 72 trụ thần dạng này trí cao tồn tại, Thiên Tổ cùng đại hiền giả so sánh, lại đáng là gì? Thiên Tổ sẽ chỉ chém chém giết giết, đại hiền giả mới thật sự là vĩ đại. Ha ha, các ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn thần phục tại ta Văn Minh chi quang hạ." Tiếng nói vừa ra, Hùng Phách Thiên giang hai cánh tay, theo trên thân bộ phát ra vô tận văn minh hào quang, màu trắng tinh văn minh hào quang, ở trung quanh huyền hóa ra một cái văn minh thánh địa quốc gia, cuộc sống xa hoa, đốt hương lượn lờ, phồn hoa hưng thịnh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền muốn phải quỳ lạy, mong muốn quy y tại văn minh trật tự dưới, đạt được cứu rỗi. Tại Hùng Phách Thiên văn minh hào quang bao phủ xuống, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc đều là tiểu khu chấn động, đạo tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn đạo tâm cường hãn, cũng là không bị ảnh hưởng, chẳng qua là hắn muốn thu lấy thánh truyền chi thủy, Hùng Phách Thiên bây giờ ra tay quấy rầy, hắn lại khó mà tiếp tục nữa. Hừ, giả thần giả quỷ. Chú Tinh Long Thần trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang, nói: "Mộ chủ, này Hùng Phách Thiên giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến." Long Thần chân thân hiện hóa, chỉ thấy chú Tinh Long Thần lắc mình biến hóa, chỉnh đúng với máy móc chi thân răng rắc rung động, thế mà tại chỗ biến hình, biến thành một đầu cơ giới thần long. Đây là Diệp Thần tạo hóa thủ đoạn, trước đây Diệp Thần vì chú Tinh Long Thần chế tạo cơ giới chi thân, đúc nóng đủ loại cơ giới chi đạo diệu pháp, chú Tinh Long Thần bộ thân thể này là có thể tại hình người cùng long hình ở giữa hóa đổi. Tinh Nguyệt thành trận, Thiên Úy pháp nghi kiếm. Chú Tinh Long Thần ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, trực tiếp bùng nổ tối cường thần thông, vút rồng vồ một cái, chư thiên mịt mở tinh nguyệt gào thét tới, ở trong trời đêm sắp hàng thành đại thiên tinh nguyệt pháp trận, vô tận tinh nguyệt nở rộ bàng bạc hào quang, cuồn cuộn hào quang cuối cùng ngưng kết thành từng thanh thần kiếm, mang theo thiên quý đại đạo vô thượng áo nghĩa, như thác nước tinh hà rơi xuống, vụ vụ rung động, liền hướng về Hùng Phách Thiên chém đi. Có thân thể chú Tinh Long Thần, sức chiến đấu dị thường hung mãnh, chiêu này thiên quý pháp nghi kiếm, bá khí vô biên. Chương 11214. Người dám đụng. Chương 11214. Người dám đụng. Nhưng Hùng Phách Thiên mảy may cũng không quan tâm, cười ha ha, nói: "Luận tinh không chi đạo thủ đoạn, ngươi lại thế nào so đến được ta?" Tinh chi thạch, đại thiên tinh thần kiếm. Chỉ thấy Hùng Phách Thiên một tiếng quát mắng, mi tâm bên trên tinh chi thạch toát ra quần quần tinh quang, tràn ngập chân trời, cuối cùng từ không trung triệu hoán xuống tới một thanh khổng lồ thần kiếm, gọi là đại thiên tinh thần kiếm, giữa trời gào thét quét ngang, liền đem chú Tinh Long Thần thiên quỹ pháp nghi kiếm kiếm khí toàn bộ chém diệt vong. Giống. Chú Tinh Long Thần ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên long hống, long chảo hướng Hùng Phách Thiên thân thể chụp tới, mạnh mẽ kình phong xé rách hư không, rất là bá đạo. Văn Minh phụ triện, cho ta trấn áp. Hùng Phách Thiên mảy may không hoảng hốt, trong tay quần quần thuần trắng hào quang hóa thành một tấm bùa chú, như mang theo tinh thần sức mạnh to lớn, chấn áp xuống. Chú Tinh Long Thần lập tức thấy ngẹt thở, bị bức phải liên tục bay ngược. Hùng Phách Thiên này đạo Văn Minh phụ triện, mang theo đại hiền giả Văn Minh trật tự ai, Văn Minh trật tự có thể áp chế hết thể dã man cùng bạo lực, hạo đãng đại khí, làm cho người rung động. Chú Tinh Long Thần ánh mắt chìm xuống, kỳ thật nếu như trạng thái dưới, Hùng Phách Thiên không phải địch thủ của hắn, nhưng bây giờ Hùng Phách Thiên lại có được tinh chi thạch cùng đại hiền giả truyền thừa, công thủ chi thế lập tức bị chuyển. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần mắt thấy chú Tinh Long Thần gặp nạn, liền chuẩn bị ra tay. Lan Tâm Nhị quát, thu lấy thánh tuyển, không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không ngươi át gặp cắn trả. Này Hùng Phách Thiên dám hung hăng càn quái, ta tới chấn sát hắn là được. Chỉ thấy Lan Tâm Nhị tay cầm lên pháp tắc thần thạch, linh khí quan chú, cái kia pháp tắc thần thạch liền bộc phát ra một cỗ sáng chói thần mang, theo cái kia thần mang bên trong tuôn ra một bàn tay lớn che trời. Đó là một đầu rắn mua tay cầm, phía trên vân tay hoa văn, tựa như thiên quỹ tinh hà phức tạp, mang theo thiên ngoại pháp tắc lực lượng thần bí, toàn bộ tay lại lộ ra một cỗ mai táng trừ thiên lớn uy áp, theo pháp tắc thần thạch bên trong một hiện hóa ra ngoài, liền làm cho cả bầu trời đêm đều trở nên vô cùng đen kịt, như đọng lại vạn năm mực nước, giữa thiên địa tập tục quanh long long nổ tung, bao phủ lên trong sa mạc ngàn vạn tấn cát bụi. Bàn tay này lại là thiên tổ tay cầm. Diệp Thần thấy Lan Tâm Nhị gọi ra che trời bàn tay lớn, lập tức lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy trước nay chưa có bảng bạc uy áp phô thiên bao phủ. Cái bàn tay này uy áp thực sự quá kinh khủng, hư không lọt vào áp bách, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rác, không gian từng mảnh nứt ra, thậm chí toàn bộ linh khư thánh địa, thậm chí toàn bộ Nam Châu Thiên, phảng phất đều muốn bởi vì cái bàn tay này xuất hiện mà hướng đi hủy diệt. Cái gì? Đây là thiên tổ tay cầm. Sao lại thế? Hùng Phách Thiên vẻ mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Lan Tâm Nhị thế mà triệu hoán ra thiên tổ tay cầm, mà lại bàn tay này như thế, quả thực là lăng giá thiên đạo khủng bố, liền thiên đạo đều không thể áp chế cái bàn tay này bá đạo. Lan Tâm Nhị gương mặt tái nhợt, hiện hiện triệu hoán thiên tổ tay, đối với nàng mà nói, cũng là cố hết sức sự tình. Nàng từng là pháp tắc thần thạch người trong trường, tại pháp tắc thần thạch bên trong, ngoại trừ Hắc Hoàng Đế, Thiên Cơ lão nhân, đại hiền giả ba vị trụ thần pháp tắc mảnh vỡ bên ngoài, còn có thiên tổ bản nhân pháp tắc cùng ý chí năng lượng. Nàng đem thiên tổ ý chí điều động ra tới, hiện hóa ra che trời bàn tay lớn, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa. Coi như hùng phách thiên cường hắn nữa, lại làm sao có thể cùng thiên tổ so sánh? Thiên tổ cự thủ dùng thong thả, trầm trọng, nhưng lại không thể trốn tránh tư thái, chậm rãi hoành không hướng về hùng phách thiên đệ tới. Hùng phách thiên kinh khủng, chỉ cảm thấy mình tại thiên tổ bàn tay lớn trước mặt, tựa như con kiến hơi nhỏ bé, phản phất tiếp theo sát liền bị ép làm thịt não. Lao tổ tông, cứu ta a! Ngươi muốn nhìn ta chết sao? Sống chết trước mắt, hùng phách thiên hướng về phía tiểu mạt lị gầm hết lên, mi tâm tinh chi thạch toát ra sáng chói tinh quang, trực tiếp liền bắn tại tiểu mạt lị trên thân. Tiểu mạt lị non nớt thân thể lập tức phát run, cả người ngẩn ngơ, trong đầu bốc lên đủ loại cổ lao trí nhớ, không ngừng xé rách linh hồn của nàng. Ô ô ô, ta đầu đau quá. Lá thần ca ca. Tiểu mạt lị ôm đầu, phát ra thống khổ buồn bực tiếng kêu, từ trên người nàng có từng sợi sát khí tuôn ra, cỗ sát khí kia là như thế mãnh liệt, Lăng Thanh Trúc đã ôm không ở nàng, ai u một tiếng, liền buông lòng tay ra. Nhưng nàng buông tay về sau, tiểu mạt lị cũng không có rơi trên mặt đất, mà là toàn thân sát khí xoay quanh, thân thể từ từ bay lên. Tiểu mạt lị chỉ cảm thấy mình đầu vô cùng căng đau, rất nhiều không thuộc về trí nhớ của nàng, trong nháy mắt một mạch sôi trào. Nàng nhìn thấy một tôn vô địch chiến thần thân ảnh, tại thời đại viễn cổ từng đại sát tứ phương, thậm chí mưu toan đạp thiên lang tiêu, nạo giận tới cực điểm, cũng ba giận tới cực điểm đạo thân ảnh kia, chính là đấu chiến thần thân ảnh. Tại hùng phách thiên kích thích dưới, tiểu mạt lị trong cơ thể thuộc về đấu chiến thần linh hồn trí nhớ, điên cuồng bừa bãi tàn phá bốc lên. Nàng toàn thân sát khí cuồn cuộn gào thét, rất nhanh liền tại sau lưng tạo thành một đạo vạn trượng cao nguy nga thân ảnh, đó chính là đấu chiến thần, tầm mắt bệ nghệ chư thiên, uy mãnh bá đạo không ai bị nổi, cũng không có đeo bất luận cái gì binh khí, hai quả đấm nắm chặt, quả đấm của hắn liền là thế gian sắc bén nhất thần binh. Lao tổ tông, cứu mạng a! Hùng phách thiên nhìn thấy đấu chiến thần linh hồn thân ảnh xuất hiện, lập tức kinh hỉ và phẫn, liên tục kêu gọi đấu chiến thần quan sát hùng phách thiên, mắt thấy đến hùng phách thiên liền bị thiên tổ bàn tay lớn nghiền chết, hắn hừ một tiếng, hờ hững nói, thiên ngoại trụ thần, hạng gì uy nghiêm, lại muốn khi nhục ta gia tộc bên trong tiểu bối sao? Hùng phách thiên chính là hùng bá gia tộc gia chủ, nhưng ở đấu chiến thần trước mặt, cũng bất quá là tiểu bối hậu nhân. Vụ, chương 11215, can hệ trọng đại. Chương 11215, can hệ trọng đại đấu chiến thần thân thể động, một cái lắc mình, liền xuất hiện tại hùng phách thiên trước mặt. Tiểu mạt lị thân thể cũng theo hắn linh hồn mà động, cả hai động tác hoàn toàn nhất trí, tiểu mạt lị cũng bay đến hùng phách thiên trước mặt, chẳng qua là nàng một mực tại khóc, nhìn xem Diệp thần nói: "Lá thần ca ca, ta khống chế không nổi chính mình thân thể." Thân thể của nàng, quyền chủ động rõ ràng do đấu chiến thần linh hồn nắm giữ, cổ tay nàng bên trên cấm chế vòng tay, cũng không biết lúc nào bị sông chặt đứt đấu chiến thần gia quyền, tiểu mạt lị động tác cũng là nhất trí, nàng khống chế không nổi chính mình thân thể, cũng đi theo gia quyền, hướng về thiên tổ cự thủ đánh tới. Tiểu mạt lị nắm đấm, đấu chiến thần nắm đấm, cùng nhau vang ngày hôm đó tổ lớn trên tay. Vang một tiếng, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run lên, thời gian tại thời khắc này phản phất ngưng kết. Tiểu mạt lị cùng đấu chiến thần nắm đấm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đúng là đem thiên tổ cự thủ đánh cho đập tan. Bất quá, thiên tổ cự thủ năng lượng ẩn chứa cũng là vô cùng kinh khủng, bị oanh bạo về sau, trong đó bùng nổ kinh thiên khí tức, cũng là đem đấu chiến thần linh hồn xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu mạt lị nhận nổ tung trùng kích, càng là yết hầu ngọt ngọt, phun ra máu tươi, gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Kinh thiên va chạm nổ tung, kịch liệt bừa bãi tàn phá sóng khí, làm cho hùng phách thiên chính mình cũng nhận to lớn trùng kích, râu tóc nổ ngang, có chút chật vật. Mà Diệp thần bên này, tại va chạm trong nháy mắt, chú tinh long thần đã bay ra, thân thể hiểm hộ ở Diệp thần. Lan Tâm Nhị cầm trong tay pháp tắc thần thạch, cũng là có thể chống lại cái kia nổ tung trùng kích, nhưng thiên tổ cự thủ phá toái, nàng cũng là nhận to lớn cắn trả, tiểu khu lập tức ngã xuống đất. Mẫu thân. Lăng Thanh Trúc cuống quýt đưa nàng đỡ lấy đấu chiến thần tâm mắt sâu lắng, ý vị thâm trường nhìn Diệp thần liếc mắt, nhưng không có lại chiến đấu tiếp ý tứ, hướng về phía Hùng Phách Thiên nói, đi, mang ta vật chứa rời đi, lại nghĩ biện pháp diệt đi thiên đạo nữ thần linh hồn. Hùng Phách Thiên chần chờ một thoáng, nói, lão tổ tông, ta xem luân hồi chi chủ bên kia, cũng là nỏ mạnh hết đà, không bằng chúng ta. Hắn lại không nghĩ đi, nghĩ trực tiếp nhường đấu chiến thần ra tay, diệt sát Diệp thần đám người đấu chiến thần lắc lắc đầu nói, cùng thiên tổ tay đôi bính, ta cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, đi nhanh đi. Hùng Phách Thiên nhìn thấy đấu chiến thần linh hồn, đích thật là thủng trăm ngàn lỗ, bị hao tổn không nhẹ, hiện tại trong lòng run lên, cũng không dám sơ suất, nói, đúng. Hắn liền lập tức nắm lên trọng thương tiểu mạt lị, như diều hâu vồ gà con, tiểu mạt lị khóc lớn, kêu lên, la thần ca ca, cứu ta. Diệp thần sầm mặt lại, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng đấu chiến thần gương mặt lạnh lùng, một trưởng vô ra, một cỗ kinh khủng khí chẳng, trực tiếp ngăn chặn Diệp thần. Luân hồi chi chủ, đây là ta cùng thiên đạo nữ thần ân đoán, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Ta là thiên đấu sát thần bằng hữu duy nhất, luận bối phận, xem như trưởng bối của ngươi, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng sư thúc. Ngươi nếu có tâm, cô bé này sinh tử, ngươi cũng đừng xen vào nữa, ngươi rèn đúc đạo thiên kiếm, không phải nghĩ khắc lập thiên đạo sao? Ta liền thay ngươi diệt giết thiên đạo nữ thần linh hồn, ngươi vẫn phải cảm ơn ta. Ba ngày sau đó, ta lại ở đấu chiến phủ cử hành Chu Thiên đại hội, xẻ thịt thiên đạo nữ thần linh hồn, ngươi có thể tới kiếm một chén canh, chính là ta cái này làm sư thúc, cho ngươi lễ gặp mặt. Thiên đấu sát thần lại ở đâu? Ngươi có khả năng gọi hắn cùng đi xem lễ, đến mức chú tinh long thần, thử, đầu này con lươn nhỏ, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Đấu chiến thần nhìn một chút Diệp thần, lại nhìn một chút chú tinh long thần, cường đại như chú tinh long thần, trong mắt hắn, bất quá là một đầu con lươn nhỏ. Chú tinh long thần nhìn xem đấu chiến thần vĩ nạn thân ảnh, ánh mắt run rẩy một hồi, không nói gì với nhau. Hoàn toàn chính xác, thân phận của hắn cùng thực lực, cùng đấu chiến thần cách biệt quá xa. Đấu chiến thần không nói gì thêm, tay áo một quyển, liền mang theo Hùng Phách Thiên, sư tâm lão tổ, tiểu mạt lị đám người rời đi, hướng đấu chiến phủ phương hướng bay đi. Lão tổ tông, này thanh tuyển chi thủy cùng pháp tắc thần thạch cũng không cần sao? Hùng Phách Tiên quay đầu nhìn xem Thánh Tuyển Chi Thủy, còn có Lan Tâm Nhị trong tay pháp tắc thần thạch, lộ ra vô cùng thèm nhỏ dãi vẻ mặt đấu chiến thần hừ một tiếng, nói, ta còn có thể cùng sư chất ta giật đồ hay sao? Hắn đối Diệp Thần cũng là 10 điểm tán thưởng, dù sao Diệp Thần kế thừa Thiên Đấu Sắt Thần Y Bát, xem như hắn sư chất, cái kia Thánh Tuyển Chi Thủy cùng pháp tắc thần thạch, hắn cũng không cố ý cùng Diệp Thần tranh đoạt. Hắn duy nhất tố cầu, liền là diệt giết Thiên Đạo Nữ Thần linh hồn, bảo đảm tiểu Mạt Lệ cái này vật chứa hoàn toàn thuộc về hắn. Diệp Thần nhìn xem đấu chiến thần, mang đi tiểu Mạt Lệ, lập tức khí nhét suy nghĩ trong lòng, tay chân băng lãnh. Hắn bắt được cực kỳ khủng bố tương lai, liền là tiểu Mạt Lệ trong cơ thể, Thiên Đạo Nữ Thần linh hồn bị diệt sát, liền tiểu Mạt Lệ ý thức của mình cũng bị gạt bỏ, thành một cái thuần túy vật chứa. Hắn có thể không thể nhìn một màn này phát sinh. Nhưng mỗi lần xuất thủ, không chỉ là Hùng Phách Thiên, còn có đấu chiến thần. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, đấu chiến thần linh hồn sẽ bị Hùng Phách Thiên thức tỉnh. 3 ngày sau đó, đấu chiến thần liền muốn cử hành Chu Thiên Đại Hội, xẻ thịt Thiên Đạo Nữ Thần linh hồn, còn muốn tiêu diệt tiểu Mạt Lệ ý thức. Diệp Thần mong muốn tại đấu chiến thần thủ hạ cứu người, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chú Tinh Long Thần, Lan Tâm Nhị, Lăng Thanh Trúc đám người biểu lộ đều là vô cùng nghiêm trọng, tự nhiên cũng biết cứu người gian nan. Ai, căn hệ trọng đại, chúng ta về trước Thiên Tổ Các, lại tính toán sau đi. Luân Hồi Chi Chủ, hoặc là ngươi có thể dùng Thiên Tổ lệnh, nếm thử câu thông Thiên Tổ, hỏi một chút ý kiến của hắn. Lan Tâm Nhị thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Chương 11216, không muốn chịu chết. Chương 11216, không muốn chịu chết. Diệp Thần trong lòng khẽ động, hiện tại thế cục phức tạp, khó mà quyết đoán, nếu là Thiên Tổ có thể ban thưởng cái gì tỏ rõ, chỉ bảo sai lầm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tại chú Tinh Long Thần, Lăng Thanh Trúc, Lan Tâm Nhị đám người trợ giúp dưới, dùng tốc độ nhanh nhất, đem hết thể Thánh Tuyển Chi Thủy, toàn bộ thu nhập Thiên Nếu Có Tỉnh Cầu bên trong. Theo Thánh Tuyển Chi Thủy, triệt để bị lấy đi, toàn bộ Thánh Tuyển Sa Mạc liền bắt đầu hướng đi sụp đổ, sa mạc phía ngoài rừng rậm, thảo nguyên, đại địa, sơn nhạc, toàn bộ linh khư thánh địa đều cấp tốc hướng đi khô héo cùng tịch diệt. Thánh Tuyển Chi Thủy là linh khư thánh địa năng lượng đầu nguồn, mất đi Thánh Tuyển, thánh địa liền phảng phất mất đi chủ tâm cốt, hướng đi hủy diệt cùng sụp đổ. Diệp Thần đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi sa mạc, lại thông qua đưa tin phủ cùng Lăng Ảnh, Thái Giáp Thần Quân, La Ưng Phi chờ Thiên Tổ các cao tầng liên lạc, mọi người kết bạn đem thánh địa lưu lại thiên tài địa bảo lấy đi, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thánh địa đấu chiến thần, Hùng Phách Tiên, Sư Tâm Lão Tổ đám người đã trước Diệp Thần một bước, rời đi thánh địa, trở về đấu chiến phủ bên trong. Linh khư thánh địa bên trong thiên tài địa bảo, còn có Thánh Tuyển Chi Thủy, pháp tắc thần thạch các loại chí bảo, Hùng Phách Tiên cùng Sư Tâm Lão Tổ đều vô cùng có hứng thú. Nhưng đấu chiến thần khí phách hùng vĩ, tự kiềm chế thân phận, không cùng Diệp Thần tranh đấu, Hùng Phách Thiên đám người cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo đấu chiến thần rời đi đến mức sát thiên điện bên kia, thu hoạch được không ít bảo vật, nhưng mắt thấy đến Diệp Thần bên này thế lớn, cũng không dám trực anh. Kỳ Phong biết rõ Tinh Diên bị Diệp Thần trấn áp, bọn hắn cũng không dám thi cứu, không nói tiếng nào đi. Oanh long long. Theo Diệp Thần và người rời đi thánh địa về sau, toàn bộ linh khư thánh địa chính là triệt để sụp đổ khô héo thành cho tàn, hóa thành một mảng lớn phế tích, như một cái vết sẹo lưu tại Nam Châu Thiên trên mặt đất. Nghĩ không ra, này thánh địa thế mà băng diệt. Diệp Thần nhìn xem hóa thành phế tích linh khư thánh địa, lập tức ngơ ngẩn xuất thần. Lăng Thanh Trúc nói, vật có giá trị chúng ta đều lấy đi, băng diệt liền băng diệt, mà lại mất đi Thánh Tuyển Chi Thủy, này mảnh thánh địa cũng khó có thể gắn bó xuống. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, lần này linh khư thánh địa chuyến đi, hắn quả thực là phát tài, thu một đống dược liệu cùng khoáng vật, mà lại Thánh Tuyển Chi Thủy vào hết trong tay hắn. Này Thánh Tuyển Chi Thủy nếu là lợi dụng thỏa đáng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Chẳng qua là đấu chiến thần linh hồn khôi phục, lại mang đi tiểu Mạt Lệ, thậm chí muốn tại 3 ngày sau đó cử hành cái gì Chu Thiên Đại Hội, quả thực nhường Diệp Thần vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng chỉ có thể về trước Thiên Tổ các bên trong, lại tính toán sau đoàn người hướng Thiên Tổ các bay đi. Chú Tinh Long Thần về tới luân hồi trong mộ địa, cảm giác sâu sắc tương lai nguy hiểm, liền nhìn xem Thiên Đấu Sát Thần mộ địa, phát ra tiếng nói: Thiên Đấu Sát Thần, đấu chiến thần linh hồn khôi phục, hắn muốn đem Điệp Mộng Tình Quân giết chết, chúng ta phải làm như thế nào? Nói thật, chú Tinh Long Thần đối Tiểu Mạt Lệ cũng không có cái gì đặc thù tình cảm, nhưng Tiểu Mạt Lệ trong cơ thể, cái kia Điệp Mộng Tình Quân linh hồn, nếu như bị giết chết, hắn thật không biết sẽ có bao lớn thay biến. Dù sao, Điệp Mộng Tinh Quân liền là Thiên Đạo Nữ Thần, là Thiên Đạo khối rũ biệt rèn đúc người, nàng nếu là triệt để vẫn diệt, trời biết sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào biến động. Hắn bây giờ bàng hoàng vô kế, liền muốn hỏi thăm Thiên Đấu Sát Thần ý kiến. Thiên Đấu Sát Thần vì để tránh cho bại lộ nhân quả bình thường lựa chọn yên lặng, nhưng lúc này nghe được chú Tinh Long Thần, hắn có đáp lại. Hắn đáp lại là 7 chữ: sát 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 giết giết giết. Nay 7 cái chữ sát, tại luân hồi mộ chấn động, đem chú Tinh Long Thần cùng Diệp Thần đều giật nảy mình. Chú Tinh Long Thần nói, muốn giết ai, Thiên Đạo Nữ Thần vẫn là đấu chiến thần. Thiên Đấu Sát Thần nói, đều giết. Thiên Đạo Nữ Thần là thế giới gắn bó người, có nàng tại, chúng ta muốn đi thế giới bên ngoài, vô cùng gian nan. Còn có đấu chiến thần, thật sự là hắn là ta đã từng duy nhất bản thân, ta cùng hắn ràng buộc cực sâu, hôm nay tình nghĩa cũng chưa từng ma diệt một chút. Chính vì vậy, cho nên ta muốn hắn chết. Lấy sát chứng đạo, nhìn tận mắt bạn chí thân của mình chết đi, nghĩ đến có thể cho ta chứng được vô thượng sát đạo, mau sớm khôi phục ngày xưa phong mang. Nghe được Thiên Đấu Sát Thần lần này lời nói, Diệp Thần cùng chú Tinh Long Thần đều là hãi dị. Bọn hắn còn muốn thỉnh giáo hạ Thiên Đấu Sát Thần, xem hắn có cái gì song toàn kế sách, không nghĩ tới Thiên Đấu Sát Thần như thế phong ma, như thế điên cuồng, như thế hung lệ, thật thật liền là một cái thích giết chóc khát máu của thần, không ngừng muốn giết Thiên Đạo Nữ Thần, thậm chí liền đấu chiến thần đều muốn giết. Hắn cũng không hận đấu chiến thần, tương phản, hắn y nguyên nắm đấu chiến thần, xem như là chính mình bằng hữu tốt nhất, hắn muốn giết chết bằng hữu tốt nhất, tới để cho mình chứng đạo. Lấy sát chứng đạo. Vì chứng đạo, vì tăng tiến thực lực, Thiên Đấu Sát Thần liền đấu chiến thần đều có thể giết. Ưm mất quá, các ngươi nghĩ muốn tiêu diệt đấu chiến thần, nhưng cũng không quá dễ dàng, dùng ta Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm đi. Chờ Chu Thiên Đại Hội bắt đầu ngày ấy, ta sẽ giải trừ Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm hết thảy trói buộc, các ngươi có khả năng sử dụng này kiếm thời gian một nén nhang. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, ta không thể bại lộ quá nhiều, các ngươi nhất định phải tại thời gian một nén nhang bên trong, đem đấu chiến thần giết chết. Nếu như làm không được, liền chạy đi. Nhớ kỹ không muốn chịu chết. Mộ chủ, nếu như ngươi chết, luân hồi mộ sụp đổ, ta cũng muốn đi theo chết. Thiên đấu sát thần thanh âm tràn ngập sát ý vô biên cùng thê lương, luân hồi trong mộ địa kích động hắn ý chí mãnh liệt, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm liền đặt ở hắn mộ bia bên cạnh. Cái kia Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bị hộp kiếm bọc lấy, thân kiếm còn quấn quanh huyết sắc xiển xích, đó là trước đây kiếm linh huyết vũ quân lưu lại, nếu như không giải trừ cái kia huyết sắc xiển xích, khó mà chấp trưởng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm.